Chương 45, kiếm chắc một phen ngay khi bàn tay đó xuất hiện, Hưu lập tức cảm thấy không ổn, nhưng đối với Phèn Xèn Nhị Ản, kẻ có tâm cơ, trí tuệ và sự thâm sâu hơn gã rất nhiều, một khi đã hành động thì chắc chắn đã tính đến phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người trên chiến trường. Hai tay hắn dùng sức xé toạc, dạ dày của yêu quỷ đói khát lập tức bị xé rách. Hắn bật người dậy một cách nhanh nhẹn, kích hoạt năng lực đi kèm của man yêu đồng, cùng nội chi giác. Một ảo ảnh manh thu khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, tung vó phi nước đại. Mục tiêu của Phèn Xèn Nhị Ản lại là Cosina ở phía xa. Lúc này, trận chiến của họ đã lan ra toàn bộ tầng lầu, khoảng cách hơn 20m chỉ trong chớp mắt. Phèn Xèn Nhị Ản húc thẳng vào đầu Cosina đang tuyệt vọng. Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện ra rằng những vết thương mà Phèn Xèn Nhị Ản phải chịu trước đó đã hồi phục một cách thần kỳ, và trên bề mặt cơ thể hắn còn dập dờn một lớp ánh sáng quái dị sền sệt. Thấy tình hình này, Hưu không tìm được mà hét lên thất thanh, sao có thể như vậy được? Hóa ra, yêu quỷ đói khát mà Hưu triệu hồi đã là tuyệt chiêu cuối cùng của gã, vô cùng bá đạo và mãnh liệt, là một trong những năng lực hiếm có với tỷ lệ hạ gục kẻ địch ngay lập tức. Sau khi yêu quỷ đói khát nuốt chửng kẻ địch, thông thường sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu sinh lực của kẻ địch thấp, chúng sẽ bị yêu quỷ đói khát tiêu hóa và giết chết ngay lập tức, khiến nhiều năng lực đồng đội trở nên vô hiệu. Đây cũng là điểm biến thái nhất của yêu quỷ đói khát này. Hơn nữa, sau đó để lấy chiến lợi phẩm, Hưu còn phải liều mạng chịu đựng mùi hôi thối của phân và nguy cơ bị chính nó nuốt chửng để tìm chìa khóa trong đống chất thải của yêu quỷ đói khát. Trường hợp thứ hai, nếu sinh lực của kẻ địch ở mức vừa phải, yêu quỷ đói khát sẽ tiêu hóa và hấp thụ sinh lực của chúng theo tỷ lệ phần trăm, sau đó nôn chúng ra. Dĩ nhiên, kẻ xui xẻo bị tiêu hóa chắc chắn sẽ bị axit dạ dày ăn mòn đến biến dạng. Quan trọng hơn, kẻ địch còn bị nhốt trong bụng yêu quỷ một thời gian, trong khoảng thời gian đó, hắn hoàn toàn bị cô lập với đồng đội, tương đương với một năng lực khống chế và gây sát thương mạnh mẽ. Nhưng trường hợp thứ ba đối với người thi triển lại là một hiệu ứng tiêu cực hoàn toàn. Sau khi yêu quỷ đói khát nuốt kẻ địch, nó sẽ hấp thụ sinh lực của kẻ địch theo tỷ lệ phần trăm trong một đơn vị thời gian. Nếu lượng sinh lực hấp thụ được vượt xa một giới hạn nhất định, yêu quỷ đói khát sẽ rơi vào tình trạng tầm bổ quá đà, ăn no đến bội thực. Khi đó, nó không chỉ trả lại toàn bộ sinh lực đã hấp thụ, mà sinh lực của chính nó cũng sẽ chuyển sang cho kẻ địch, giúp vết thương của hắn lành lại. Nghiêm trọng hơn, sinh lực của yêu quỷ đói khát cũng sẽ chuyển cho kẻ địch, khiến giới hạn sinh lực của kẻ địch tăng vĩnh viễn 10. Dĩ nhiên, với tư cách là người thi triển, sinh lực của Hưu sẽ bị trừ vĩnh viễn 5. Sở dĩ Hưu giáng tung yêu quỷ đói khát vào Phèn Xèn Nhị Ản là vì gã không phát hiện Phèn Xèn Nhị Ản cầm kiên, nếu không, có đánh chết gã cũng sẽ tung năng lực này vào gì. Nhưng Hưu không ngờ rằng, Phèn Xèn Nhị Ản lại là một mở tờ dị loại không dùng kiên. Sau khi bị Phèn Xèn Nhị Ản tông trúng, có gì nạ lập tức không thể khống chế gì được nữa, kết nối với thế giới tử hồn bị cắt đứt phần lớn. Mũi con dao găm cong màu bạc của dị cũng lập tức phát ra ánh sáng chói lòa, hội tụ những sợi tơ không gian lại với nhau. Lúc này có gì nạ đã cảm nhận được điểm chẳng lành, cô ta hét lên một tiếng, mặt dây chuyển trên ngực bay lên, chấp nhận bị phản vệ, lại tung một lần thuật sợ hãi vào Phèn Xèn Nhị Ản. Nhưng việc thuật sợ hãi này có trúng hay không vốn liên quan mật thiết đến kháng tính thể lực, lần đầu Phèn Xèn Nhị Ản ngay cả thuật sợ hãi quần thể cũng không trúng, lần này trực tiếp kháng cự thành công. Hắn đấm mạnh một cú vào người cô ta. Sức mạnh bầu trời, kích hoạt. Trên người có dị nạ hiện ra một chiếc kén khiên tựa như mạng nện, dường như muốn chặn đòn tấn công này của Phèn Xèn Nhị Ản, nhưng dưới tác dụng của sức mạnh bầu trời, cú đấm này đã đánh tan chiếc kén khiên. Tiếp đó, hắn không cho cô ta cơ hội, một tay tóm lấy cánh tay nhỏ của cô ta, các bộ phận trên găng tay kim loại ở bàn tay xoay tròn tốc độ cao, tung một đòn quật qua bay, thi triển ném chiến thuật, ném mạnh có dị nạ lên không trung. Mặc dù con sói hung tợn kia đã điên cuồng gặm nát phần lớn khiên phép lưới titan của dị, thậm chí móng vuốt đen sắc nhọn còn cào rách ra trên cánh tay cô, máu tươi chảy ra, tương phản với làn da trắng như tuyết, tạo nên một vẻ đẹp tàn khốc, nhưng biểu cảm của dì vẫn như cũ, dường như người bị thương không phải là mình. Ánh sáng xanh trên mặt nạ và cổ tay cô lại bắt đầu liên tục lóe lên, ngay giây tiếp theo, một ảo ảnh mặt nạ hoang dã khổng lồ, quỷ dị và thần bí hiện ra trước mặt dì, hiệu ứng đặc biệt của mặt nạ uy nghiêm đu đài xuất hiện. Lúc này, có dì nạ vừa bị ném đến vị trí cách dì đúng 10 mét về phía trước. Cô ta hét lên một tiếng giận người, toàn thân bắt đầu hóa thành sương mù, trông như đã có ý định bỏ trốn. Nhưng đúng lúc này, lời ngâm sướng của dì đang nhắm mắt cũng kết thúc. Hình dạng quốc huy của Cộng hòa Xịt trong sở ta vừa hiện ra giữa không trung, rồi hóa thành móng vuốt khổng lồ của ác quỷ Xịt, bóp chặt lấy cổ Cosina. Đây chính là năng lực phát sinh từ nguyên lực của gì, giao chắn nguyên lực, bóp nghẹt. Cosina hét lên một tiếng, dù nửa người đã hóa thành khói đen, nhưng dưới sự bóp chặt của móng vuốt ác quỷ Xịt, cô ta vẫn chịu sát thương cực lớn. Trước đó, cô ta bị gì đánh trúng một đòn giao chắn nguyên lực, xung kích, sinh lực vốn đã tổn hại, lúc này trúng thêm đòn này, cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Phèn Xèn Nhị Ản hít một hơi thật sâu. Sau lưng hắn, ảo ảnh những cành cây của Thang Thái Dương đang điên cuồng quất múa. Gân xanh trên nắm đấm phải của hắn nổi cuồn cuộn như rễ cây, tiếp đó, hắn tung cú đấm phải ra, một luồng khí đen đáng sợ tuôn ra, cuộn trào trong không trung, bất ngờ tạo thành một cây thánh giá màu đen, đong ấn lên người có gì nạ. Thực chi thú, kích hoạt. Năng lực kinh khủng và mạnh mẽ này, tuyệt đối không ai dám xem thường. Sau khi tận mắt chứng kiến đòn tấn công này, Hưu lập tức nhắm mắt lại, ném ra 5-6 lá bùa chú như thể không cần tiền, rồi quay người bỏ chạy. Gã biết rằng, hai người bọn họ là đã đá phải tảng đá cứng, bị đụng cho đầu rơi máu chảy, nếu còn ham chiến, thì muốn đi cũng không đi nổi. Còn có gì nạ bây giờ không phải là lúc nói chuyện tình cảm. Hưu chắc chắn rằng, nếu mình đến cứu cô ta, 9 phần 10 là không cứu được, còn nếu mình bỏ chạy ngay bây giờ, vẫn còn 5 phần cơ hội thành công. Có gì nạ, với nửa người đã hóa thành khí đen, hét lên thảm thiết, trên người liên tục lóe lên ánh sáng, đó là dấu hiệu của việc sử dụng các loại đạo cụ và thuốc. Phèn Sen Nhi ản nhíu mày, bước lên một bước, nhưng lúc này dì đã lại tung một đòn rào chắn nguyên lực, xung kích vào cỏ dì nạ, và con dao găm cong màu bạc trong tay cô đã biến mất, thay vào đó là một chiếc máy ảnh lấp lánh ánh vàng sậm. Nhân lúc rào chắn nguyên lực, xung kích ghi chặt cỏ dì nạ vào tường, dì bình tĩnh bấm nút chụp của chiếc máy ảnh đó. Trong luồng ánh sáng vàng sậm như thủy ngân tràn trên đất, chiếc nhiếp chi khôi lỗi mà Phèn Sen Nhi ản có được bắt đầu phát huy thực lực của nó. Một tấm ảnh từ không trung rơi xuống, xem ra là kiểu chụp thông thường có tỷ lệ xuất hiện cao nhất. Dì cầm lấy, dùng ngón tay vò nát rồi sẽ hủy tấm ảnh. Cùng lúc đó, móng vuốt ác quỷ xịt trên cổ có Gina siết mạnh một cái. Người phụ nữ này hét lên một tiếng thảm thiết không thể tả, toàn bộ cơ thể hóa thành khói, rồi như một quả bóng bay phồng lên, sau đó bụt một tiếng nổ tung. Một luồng sáng đen bắn ra với tốc độ cực nhanh, lao đi xa, chỉ còn lại một chiếc áo choàng đỏ từ từ rơi xuống giữa không trung, trên áo choàng lấp lánh ánh sáng màu bạc. Tình huống này Phèn Sen Nhi ản không lạ gì, đó là một loại đạo cụ thế thân, có thể thay chủ nhân chết một lần, nhưng hình phạt khi chết thì không thể tránh khỏi, toàn bộ thuộc tính giảm xuống chưa nói, chắc chắn sẽ rớt một món trang bị trên người làm cái giá phải trả. Bởi vì đây là sức mạnh của bản thân đạo cụ, không liên quan gì đến các không gian khác, nên dù gì trước đó đã cắt đứt liên kết với các vị diện khác cũng không thể ngăn cản được. Nói một cách nghiêm túc, để khắc chế những đạo cụ và năng lực bảo mệnh xuất hiện tầng tầng lớp lớp này, chỉ có thể dùng loại vũ khí chuyên để giết chóc giữa các khế ước giả. Vũ khí huyết tinh. Di hư lạnh một tiếng, coi như bọn chúng gặp may. Nói rồi cô đưa thuộc tính của chiếc áo choàng đỏ ra, đó là một chiếc áo choàng khá hiếm có thể tăng tốc độ thi triển phép thuật. Đối với người có hầu hết các năng lực đều là tức thời như Phèn Sen Nhi ản, đây là món đồ gân gà. Nhưng đối với các khế ước giả hệ pháp thuật cần ngâm sướng nhiều chú văn, tất cả trang bị tăng tốc độ thi triển phép thuật đều là thần khí. Ngoài chiếc áo choàng này, Phèn Sen Nhi ản cũng phát hiện giới hạn sinh lực của mình đã tăng lên một đoạn. Phần thưởng ngoài dự kiến này luôn khiến người ta vui mừng. Phèn Sen Nhi ản nhìn về phía Hữu đã bỏ chạy, đột nhiên nói: vừa rồi nếu cô ra tay, gã đó cũng không thoát được. Dĩ lườm anh một cái rồi nói: anh nghĩ tôi có thể ra tay mà không ra tay sao? Lực phòng ngự của khiên phép lưới titan tuy cao, nhưng có một điểm yếu chí mạng, đó là lượng MP tiêu hao khi phòng ngự cũng rất kinh người. Tôi bị con ma sói do Hữu biến ra tấn công suốt 30 giây, vừa rồi chặn được có gì nạ đã gần như cạn kiệt số MP cuối cùng rồi. Lúc này, lực lượng phòng vệ trong công ty máy tính Cyber Đỉnh cũng có hiệu suất khá cao, bắt đầu tổ chức người tiến hành giả soát. Mặc dù đám kẻ hủy diệt mà Phèn Sen Nhi ản thả ra trước đó đã gây cho họ không ít phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức, tuyệt đối không thể coi là mối đe dọa, nhiều nhất cũng chỉ có thể câu thêm cho Phèn Sen Nhi ản một chút thời gian để rút lui mà thôi. Chương 46, bí mật đằng sau hắn và Tư Vội Vã đi xuống bãi đậu xe ở tầng trệt, nhưng nơi này đã bị răng đầy băng cảnh báo của cảnh sát, phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt. Rất nhiều người chạy thoát khỏi tòa nhà đang chen chúc trong lối đi, phía trước là 7-8 nhân viên bảo vệ mặt mày nghiêm nghị chặn đường. Trong đám người, có kẻ không hiểu chuyện gì, có người lớn tiếng chất vấn, có người thì trực tiếp đôi co với bảo vệ, khung cảnh hỗn loạn như một nồi cháo. Phương Sâm Nham lúc này cũng chẳng hơi đâu mà phí thời gian đôi co với họ. Hắn nhắm vào chỗ đang tranh cãi kịch liệt nhất với bảo vệ, rồi bước tới thêm dầu vào lửa, thuận lợi châm ngòi cho một cuộc xung đột. Xem ra đám bảo vệ của công ty máy tính Cyber Đỉnh cũng chẳng được lòng người cho lắm. Khi xung đột lan rộng, 7-8 người bảo vệ ít ỏi nhận ra mình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tình thế khó xử nhất là họ lại không dám thật sự ra tay, vì vậy, Phương Sâm Nham và Tư tìm một chiếc xe rồi ung dung lái đi, dễ như trở bàn tay. Mãi đến khi chiếc xe rời khỏi trụ sở công ty máy tính Cyber Đỉnh, Phương Sâm Nham mới thở phào một hơi. Hắn hừ một tiếng, rồi bảo Tư lái xe, còn mình thì sắn tay áo lên. Lập tức có thể thấy cánh tay phải của hắn sưng phồng lên một cách kỳ dị, trông như sắp làm rách cả tay áo. Trên bắp tay, những mạch máu nổi lên ngoằn ngoèo như những con rắn nhỏ, từng mảng màu xanh đen nhanh chóng lan ra dưới da, khiến bề mặt da cũng trở nên lồi lõm một cách quái lạ. Chuyện gì vậy? Tư không khỏi lo lắng hỏi. Phương Sâm Nham rút ra một con dao phẫu thuật, cười nói: cô ả có gì nạ kia quả thật cũng có vài ngón nghề. Trước đó cô ta từng tụ lực tung một chiêu, triệu hồi 3-4 quả cầu ánh sáng màu tím trên đầu để tấn công người khác. Bên trong những quả cầu đó toàn là oán niệm và sợ hãi, tôi đã lãnh chọn tất cả. Những gì cô thấy chính là hậu quả của chiêu đó. Phương Sâm Nham vừa nói vừa dùng thắt lưng buộc chặt cánh tay. Có thể thấy các mạch máu trên đó nhanh chóng phồng to lên, rồi hắn dùng dao phẫu thuật rạch mạnh một đường. Một lượng lớn máu tươi lập tức phun ra từ vết thương, thứ máu đó ở dạng sệt như thạch, tan ra ngay trên không trung trước khi chạm đất. Khi rơi xuống đất, nó đọng lại như thủy ngân, không tan mà liên tục hòa vào nhau, mang một màu đỏ rực pha lẫn đen nhạt. Mãi đến khi Phương Sâm Nham nặn ra hơn 3 lít máu, một lượng máu đáng kinh ngạc, thì thứ máu bị ô nhiễm mới được thải hết ra ngoài. Toàn bộ số máu đó tụ lại với nhau, trông giống như một con sờ lằn cỡ lớn, trên bề mặt thỉnh thoảng lại cuộn lên một khuôn mặt bặm bẹo. Đặc điểm của khuôn mặt đó liên tục thay đổi, dường như oán niệm và đau khổ của hàng vạn người đều bị khóa chặt trong đống máu này. Đống máu ô nhiễm lăn lộn trên mặt đất một lúc lâu mới bốc hơi biến mất. Vô số oan hồn gào thét bay ra từ đó, lượn lờ quanh Phương Sâm Nham một lúc rồi mới phóng vút lên trời, tan vào không trung. Lúc này Phương Sâm Nham mới lau mồ hôi lạnh, không nhịn được cười nói, thực ra hai kẻ đó cũng khá mạnh, tiếc là đã gặp phải chúng ta. Lúc này, Phương Sâm Nham quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện dưới ánh hoàng hôn, trụ sở công ty máy tính xì bỡ đỉnh không biết từ lúc nào đã có mấy tầng đang bốc lên những cột khói đen cuộn. Có lẽ là do thao tác sai lầm, có lẽ là do kẻ bị diệt bị bỏ lại quá khó giải quyết, có lẽ là có kẻ thừa nước đục thả câu, thậm chí cũng có thể có những khế ước giả khác đã lẻn vào trong. Tóm lại, tòa nhà mang tính biểu tượng của Los Angeles này rõ ràng đã gặp chuyện. Nhưng đối với người dân Los Angeles, những người đã quen với sự xâm nhập của kẻ hủy diệt, thì chuyện này cũng gần như là cơm bữa. Thậm chí có những người mang tâm lý ghét người giàu còn thầm hả hê trong lòng. Ngược lại, đối với chính quyền Los Angeles, chuyện này như thể chọc phải tổ ong bỏ vẽ. Hàng loạt trực thăng ầm ầm bay tới, quân đội cũng được điều động, một số nơi bắt đầu thực hiện kiểm soát giao thông. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, có lẽ họ đã gây ra được chút rắc rối nhỏ cho nhóm Phương Sâm Nham. Nhưng bây giờ, tất cả đều vô ích. Tại ngã tư phía trước, Phương Sâm Nham thấy một anh bạn da đen mặc đồ da, đeo trang sức đầu lâu đang vẫy tay. Hai người dừng lại, bỏ xe ở đó rồi đi theo anh bạn da đen vào một siêu thị. Sau khi đi xuyên qua siêu thị, họ vừa vặn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, rồi leo lên hai chiếc mô tô phóng đi. Cánh tay Phương Sâm Nham bị thương, đương nhiên không thể lái xe, nên hắn cần người chở. Hắn chẳng chút khách sáo mà trèo lên yên sau xe của Tư. Tư trông cũng không có phản ứng gì, nhưng Phương Sâm Nham lại rất tự nhiên vòng tay ôm chặt eo cô, một cái ôm rất cố tình. Hắn chỉ cảm thấy một mảng mềm mại ấm áp, và khi chiếc xe sốc này, hắn còn mơ hồ chạm phải phần đầy đặn căng tròn phía trên. Hành động này vừa không lịch lãm, không lịch sự, thậm chí có phần lưu manh, nhưng Tư vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường, không có biểu hiện gì bất thường. Mãi đến cuối cùng, khi tay Phương Sâm Nham càng lúc càng không đứng đắn, hắn mới bị Tư béo cho mấy cái đau điếng, cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Khi trở về căn cứ tạm thời, trước ánh mắt mong chờ của Đỗ Lý Lệ, Phương Sâm Nham lấy ra từng món đồ ông ta cần. Ban đầu, phản ứng của Đỗ Lý Lệ còn có vẻ bình tĩnh, sau đó bắt đầu kinh ngạc và cuối cùng là há hốc mồm. Ôi, lệ chúa, đây là máy gia tốc quý đạo thép vòn vờ làm sao? Kia là bia phóng xạ hạt kỳ ẩn. Cái gì? Còn có cả máy nén khoang rông vẹm tại xương cô đặc nữa, tôi thật không thể tin vào mắt mình. Bạn của tôi ơi, ngài đã cướp sạch cả nhà kho tối mật của công ty máy tính xỉ bờ đỉn đấy à? Phương Sâm Nham nhìn bộ dạng của Đỗ Lý Lệ, trong lòng cũng thầm sung sướng, mỉm cười nói, ngài hài lòng là được rồi. À, lúc đó tôi đã cố tình đả thảo kinh xà, để một kẻ hủy diệt mất kiểm soát xông vào phòng thí nghiệm. Kết quả là không lâu sau, một lao giả vô cùng căng thẳng mang theo một chiếc vali chạy ra từ phía sau. Tôi đoán thứ trong vali này rất quan trọng đối với ông ta. Đỗ Lịt Lệ run rẩy mở chiếc vali ra, lập tức như ông già hóa thiếu niên, phát ra tiếng reo mừng phấn khích như cậu trai tân lần đầu xem được tác phẩm kinh điển của chị đại Aoi Soja. Ký hiệu viết tắt này là của lão Hạ Hoa. Cậu đã hốt trọn toàn bộ thành quả nghiên cứu của lão ta rồi, quá tuyệt vời. Một vấn đề đã làm khó tôi suốt 3 năm đã được giải quyết trực tiếp. Nếu cậu có thể lấy được hợp kim lỏng, tôi có thể ngay lập tức tiến hóa nó thành một loại hợp kim mới có tính thôn phệ. Tiếp theo, nhóm Vương Sâm Nham để mặc Đỗ Lịt Lệ chìm đắm trong niềm vui sướng của mình, đoán chừng ông ta sẽ cần một thời gian nữa mới thoát khỏi trạng thái nửa điên cuồng này. Cả nhóm tập trung ở một phòng khác, bắt đầu tra cứu thông tin liên quan đến T-1000 trên máy tính. Phải công nhận rằng tài liệu của chính phủ quả nhiên đầy đủ hơn nhiều. Theo tài liệu điều tra, trong mấy năm gần đây, T-1000 bị nghi ngờ đã xuất hiện 6 lần, nhưng chỉ có 2 lần được xác nhận, thậm chí còn có 4 đoạn video liên quan. Điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là khi chúng đột kích nhà máy điện Lý Thủy, dù đã bị 300 binh sĩ trang bị 17 khẩu súng điện bao vây, T-1000 vẫn thể hiện sức mạnh tàn sát kinh hoàng. Kết quả là toàn bộ 300 binh sĩ tham chiến đều bị tiêu diệt. Sau trận chiến đó, cũng có video được lưu truyền lại. Đoạn video này tuy khá mờ, nhưng vẫn cho thấy đặc tính của một cỗ máy giết người máu lạnh của T-1000. Những người lính được huấn luyện bài bản, trang bị đến tận răng, lại bị gã tàn sát như heo dê. Xem đến đây, Phương Sâm Nham đột nhiên nhấn nút tạm dừng, rồi mở một đoạn video khác ra, xem một lúc rồi cau mày nói, mọi người có phát hiện ra điểm đáng ngờ nào không? Không ai lên tiếng. Tư cầm ly cà phê, khuấy vài cái rồi nói, bây giờ về cơ bản có thể xác nhận rằng, ngay cả đối với thiên võng, độ khó để tinh luyện hợp kim lỏng tạo ra T-1000 là rất lớn, nguyên liệu cũng vô cùng khan hiếm. Vì vậy, loại robot này không thể sản xuất hàng loạt. Vậy có thể khẳng định, mỗi lần thiên võng thả T-1000 xuống, đều là nhắm vào những mục tiêu quân sự cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính nó. Chỉ là hiện tại tôi vẫn cảm thấy, những địa điểm chúng tấn công hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với hai chữ quan trọng cả. Tam Tử đột nhiên nói, chúng ta có thể xem xét vấn đề từ một góc độ khác không? Nếu đã xác định trước đây từng có T-1000 xâm nhập, mà kênh thời không là không thể đảo ngược, vậy thì những T-1000 đã xâm nhập vào thế giới này sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã đi đâu? Hướng suy nghĩ này của Tam Tử lập tức khiến mọi người bừng tỉnh. Nhưng Tư ngay lập tức đưa ra nghi vấn, rất có thể Thiên Vong đã ra lệnh tự hủy cho nó. Bởi vì trước đây Thiên Vong cử kẻ hủy diệt xâm nhập thế giới này là hy vọng con người có thể nắm được một số lý thuyết cơ bản để nhanh chóng tạo ra nền tảng công nghệ cho Thiên Vong ở thế giới này, đẩy nhanh tốc độ phát triển của nó. Nhưng công nghệ chế tạo T-1000, ngay cả đối với Thiên Vong cũng là công nghệ cao cấp, nó chắc chắn không muốn con người có được. Bởi vì một loài người quá mạnh mẽ đối với nó tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Phương Sâm Nham nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói, Tư nói đúng. Đối với thế giới này, Thiên Vong vẫn còn là hình thái sơ khai trong nôi, việc con người có được thông số công nghệ quá cao tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nó cũng sợ bị bóp chết từ trong trứng nước. Hơn nữa, cho dù có T-1000 còn sống sót, nó có thể biến thành bất kỳ người nào nó tiếp xúc. Nếu nó yên phận ẩn mình, khả năng chúng ta tìm ra nó gần như là mỏ kim đáy bể. Anh bạn da đen cau mày nói, vậy thì nơi chắc chắn sẽ xuất hiện con quái vật T-1000 này chính là trong cốt truyện của kẻ hủy diệt 2. Nhưng bây giờ xạ dạ cổ nọ đã chết, ngài rôn cổ nọ tuy vẫn sống sót nhưng vẫn còn là một quả trứng thụ tinh đang phát triển. Trong một cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn như thế này, liệu cốt truyện của kẻ hủy diệt 2 có còn được kích hoạt không? Mà cho dù có được kích hoạt, cũng phải đợi 12 năm sau khi rôn cổ nọ lớn lên. Chúng ta chắc chắn không đợi được. Vậy nên bây giờ chúng ta phải tìm hiểu xem, tại sao hai mục tiêu kia lại khiến Thiên Vong coi trọng đến vậy, đến mức không tiếp cử ra con quái vật biến thái T-1000 để đảm bảo tỷ lệ thành công của cuộc tấn công. Phương Sâm Nham quả quyết nói, nếu có thể tìm ra nguyên nhân đằng sau, chúng ta có thể dụ được T-1000 ra. Chương 47, Phương án mới câu nói hiểu rõ nguyên nhân trong đó nghe thì đơn giản, nhưng làm thì không hề dễ chút nào. Phải biết rằng, những tài liệu mà nhóm Phèn Xèn Nỉ Ản đang cầm trong tay tuy là tuyệt mật, nhưng chắc chắn đã được cả nước Mỹ dốc toàn lực nghiên cứu kỹ lưỡng. Đó mới là nghiên cứu toàn diện và triệt để, do hàng trăm chuyên gia trong lĩnh vực này xem xét từ mọi góc độ. Tục ngữ có câu, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, với sự phân tích như vậy, lẽ ra rất khó có sai sót. Phèn Xèn Nỉ Ản có lý do để tin rằng, với loại cỗ máy giết người có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào, trí tuệ nhân tạo mạnh đến mức biến thái này, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra sự đáng sợ của nó. Nếu có thể tìm ra bí mật trong đó, tin rằng quốc gia này sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Bí mật mà nước Mỹ dốc toàn lực cũng không tìm ra, Phèn Xèn Nỉ Ản cảm thấy mình muốn tìm ra điểm mấu chốt trong đó là rất khó. Đương nhiên, ưu thế duy nhất của hắn là rất am hiểu lịch sử của thế giới kẻ hủy diệt, có thể nắm được một số thông tin mà người Mỹ không biết, nếu mở ra đột phá từ phương diện này thì cũng không phải là không thể. Phèn Xèn Nỉ Ản vừa suy nghĩ, vừa mở máy chiếu bên cạnh, cẩn thận đánh dấu lên bản đồ một loạt các địa điểm từng bị tấn công. Về sau, hắn không chỉ đánh dấu những khu vực chắc chắn bị T-1000 tấn công, mà còn liệt kê cả những nơi bị nghi ngờ. Toàn bộ bản đồ lập tức xuất hiện nhiều dấu hiệu, Phèn Xèn Nỉ Ản dùng đường kẻ nối các địa điểm bị tấn công lại với nhau, nhưng cuối cùng vẫn đáng tiếc là không thu được gì. Những nơi bị T-1000 tấn công chỉ có thể nói đều là các khu công nghiệp, những người bị giết cũng bao gồm mọi lứa tuổi, danh sách tử vong dường như cũng không có thành viên cốt cán nào của quân kháng chiến tương lai. Từ điểm chung này, Phèn Xèn Nỉ Ản rất tiếc là không thể suy ra được bất cứ điều gì. Dù sao hắn cũng là người, không phải thần. Thực tế, hành vi của T-1000 là nhằm phá hủy các cơ sở công nghiệp nặng ở hai khu vực này, vì ô nhiễm ở đây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng, lây lan và sinh sản của một loài thực vật trong vùng nước địa phương gọi là tảo rồ. Mà tảo rồ sau khi bị biến đổi trong môi trường chiến tranh hạt nhân, lại chính là thành phần không thể thiếu để tinh chế và sản xuất hợp kim lỏng. Nếu hai cơ sở công nghiệp nặng đó bị phá hủy thành công, số phận tuyệt chủng của tảo rồ ở hai khu vực này sẽ thay đổi, từ đó khiến sản lượng hợp kim lỏng tăng gấp bội, mang lại cho sở cái nẹt của thế giới này nhiều cơ hội hơn. Cốt truyện ẩn sau những tình tiết phức tạp như vậy, cũng khó trách ngay cả chuyên gia của cả nước Mỹ cũng không đoán ra, huống chi là Phèn Xèn Nỉ Ản, trừ khi họ có được công thức của hợp kim lỏng điều này rõ ràng là không thể. Vì vậy, sau khi suy nghĩ hồi lâu, Phèn Xèn Nỉ Ản dứt khoát cho rằng con đường này là ngõ cụt, là đường cùng. Mọi người không khỏi có chút nản lòng. Đúng vậy, vất vả lắm mới lấy được tài liệu từ căn cứ trung tâm vô cùng nguy hiểm, lại phát hiện không dùng được, đây dù sao cũng không phải là tin tốt. Nhưng Phèn Xèn Nỉ Ản cũng ngay lập tức nhận ra hành động lần này không phải là không có thu hoạch. Về bản thân nhiệm vụ, hắn đã giúp đủ lịch lệ có được các thứ cần thiết cho thí nghiệm, nâng cao thêm độ thân thiết với ông ta, và còn có thể tăng phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, hắn cũng thu được lợi ích trong cuộc chiến với các khế ước giả khác, tuyệt đối không thể nói là công cốc. Vậy thì, chỉ có thể thực hiện theo phương án dự phòng nguy hiểm và khó khăn hơn kia thôi. Phèn Xèn Nỉ Ản thở dài nói. Những người khác đang định hỏi phương án dự phòng nguy hiểm và khó khăn hơn là gì, thì Phèn Xèn Nỉ Ản lại hỏi ngược lại, trong cốt truyện của kẻ hủy diệt 2, tại sao sở cái nét lại cử T-1000 đến thực hiện mệnh lệnh giết chóc? Hơn nữa, mục tiêu của T-1000 là Zone Cô Nọ, trong danh sách phải giết cũng không có mẹ cậu ta. Dì trầm ngâm một lát rồi nói, bởi vì nó đã dùng T-800 ám sát thất bại, hơn nữa Zone Cô Nọ lúc đó đã 12 tuổi và thể hiện tài năng máy tính vô cùng xuất sắc, thậm chí đáng kinh ngạc. Cậu ta, một thiếu niên hư hỏng, có điều kiện gì chứ? Vậy mà lúc đó đã dùng thiết bị tự chế để trộm tiền từ máy ATM. Không chỉ vậy, ngay cả cửa mật khẩu của công ty Seabodin, nơi tạo ra sở cái nét, cũng bị cậu ta phá giải. Một người như vậy, có lẽ tài năng còn vượt xa Zone Cô Nọ của tương lai, có thể nói đã khiến sở cái nét cảm thấy bị uy hiếp nghiêm trọng. Phèn Xèn Nỉ Ản giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói đúng lắm. Tại sao nó không đến ám sát Zone Cô Nọ khi anh ta vẫn còn là một phôi thai? Không còn nghi ngờ gì nữa, vì lúc đó anh ta không đủ sức uy hiếp sở cái nét. Nói đến đây, Phèn Xèn Nỉ Ản nhìn quanh mọi người, nghiêm túc nói, vậy thì việc chúng ta cần làm là nâng cao chỉ số uy hiếp của Zone Cô Nọ khi vẫn còn là một phôi thai, đến mức khiến sở cái nét phải kinh hoàng run rẩy. Xin đừng cười, đây có lẽ là cách duy nhất để dụ T-1000 ra. Tôi biết phương án này nghe có vẻ hoang đường và rất khó, nên mới coi nó là phương án dự phòng. Bây giờ xem ra, đây lại là con đường duy nhất để chúng ta dụ T-1000 xuất hiện. Dì không khỏi cười khổ, nhưng làm sao chúng ta có thể tăng chỉ số uy hiếp của Zone Cô Nọ khi vẫn còn là phôi thai được chứ? Phèn Xèn Nỉ Ản suy nghĩ một lát rồi nói, Zone Cô Nọ không còn nghi ngờ gì nữa, là một thiên tài xuất chúng. Tài năng bẩm sinh của cậu ta chắc chắn thiên về khả năng lãnh đạo và tài ăn nói, đồng thời tài năng về máy tính cũng rất vượt trội. Vậy thì, nếu chúng ta để sở cái nẹt phát hiện ra rằng, một khi Zone Cô Nọ ra đời, cậu ta sẽ được đào tạo một loạt các kỹ năng liên quan, thậm chí sẽ có một đội ngũ chuyên trách dạy dỗ cậu ta những kiến thức đó từ nhỏ, những kiến thức có thể khiến sở cái nẹt phải khiếp sợ. Vậy thì, sở cái nẹt có lẽ sẽ không ngồi yên đâu. San giải ngạc nhiên nói, nhưng công nghệ của con người hiện tại rõ ràng là lạc hậu hơn sở cái nẹt mà. Phèn Xèn Nỉ Ản cười nói, vốn là vậy, nhưng luôn có ngoại lệ, vì có sự tồn tại của khế ước giả. Chẳng phải ngài Gỗ Ốt đã dạy cho đủ lịch lệ rất nhiều kiến thức vượt thời đại sao? Hơn nữa, tin rằng hướng nghiên cứu của ngài đủ lịch lệ cũng vậy. Ý tưởng mà Phèn Xèn Nỉ Ản đưa ra quả thực độc đáo. Mọi người im lặng một lúc, rồi đều cảm thấy nó rất khả thi. Bây giờ còn một điểm khó khăn, đó là làm thế nào để sở cái nẹt trong tương lai biết được chuyện này. Nhưng lúc này đủ lịch lệ đã giải quyết được vấn đề nan giải đó. Bởi vì sở cái nẹt trong tương lai cũng có cách thu thập thông tin của thế giới này. Mỗi khi nó mở lỗ sâu thời không để đưa kẻ hủy diệt vào thế giới này, sẽ có khoảng 3 đến 5 giây để nhận thông tin phản hồi từ những kẻ hủy diệt trước đó. Dựa trên việc công nghệ của sở cài nẹt tương lai đi trước thế giới hiện tại 30 năm, đủ lịt lệ suy luận rằng trong 3 đến 5 giây đó, tổng lượng dữ liệu thu thập được thông qua kết nối Wi-Fi mở rộng có thể vượt quá 100 MB. Lượng thông tin này tương đương với nội dung của hơn 10 cuốn tiểu thuyết dài hàng chục triệu chữ. Với dung lượng thông tin lớn như vậy, chỉ cần nhóm phèn xèn nhi ản dám làm, thì việc chuyển tin đến hai sở cài nẹt cũng không quá khó. Sau một hồi bàn bạc, đặc biệt là khi đủ lịt lệ cũng đồng ý hợp tác, nhiều khó khăn mà phèn xèn nhi ản dự tính trước đó dường như được giải quyết một cách tự nhiên. Phương án dự phòng này thực hiện có vẻ cũng không khó khăn đến thế. Tuy nhiên, suy đoán của mọi người là một chuyện, nhưng sở cài nẹt có hành động như họ dự tính hay không lại là chuyện khác. Phèn xèn nhi ản liệt kê kế hoạch này vào danh sách dự phòng cũng vì lý do đó, chính là vì không nắm chắc hoàn toàn. Nhưng xét từ cốt truyện của kẻ hủy diệt một, sở cài nẹt cũng sở hữu chương trình logic có khả năng phán đoán trước. Mẹ của John cổ nọ năm đó vẫn còn là một phụ nữ độc thân, nó đã biết đi giết thẳng xạ dạ cổ nọ. Lúc đó còn chưa có John cổ nọ, chỉ số uy hiếp bằng không, xạ dạ cổ nọ cũng chưa sống sót qua ngày phán xét, chỉ số uy hiếp cũng bằng không. Nhưng sở cài nẹt vẫn ra tay. 3 giờ sau, dưới sự chỉ đạo của phèn xèn nhi ản, đủ lịt lệ đã trả một khoản phí để đăng một bài luận chuyên ngành có tên chương trình lập trình đồ họa vạn năng trên một trang web cổng thông tin lớn. Hai chữ đồ họa trong tiêu đề bài luận này khá là gây nhiễu. Phần đầu của bài luận quả thực cung cấp một số chương trình liên quan đến đồ họa, và chương trình này vừa nhìn đã biết là do cao thủ viết, rất hữu dụng. Nhưng ở phần sau, Lũ Lịt Lệ đã thêm vào một đoạn chương trình con khác. Đoạn chương trình con này dùng trong đồ họa không phải là không có tác dụng, chỉ là hiệu quả bình thường. Nhưng chỉ cần sửa đổi một chút, nó sẽ lập tức trở thành một đoạn chương trình virus. Một chương trình virus nhắm vào kẻ hủy diệt. Điểm độc địa của chương trình virus này cũng giống như bệnh dịch hạch đối với con người. Một số ít kẻ hủy diệt xâm nhập hiện tại không đáng kể, nhưng một khi chúng xuất hiện với số lượng lớn, thiệt hại gây ra khi không có sự phòng bị sẽ vô cùng kinh người. Trong thời gian ngắn, chương trình lập trình đồ họa vạn năng này đã được lan truyền rộng rãi, trở nên vô cùng nóng hổi trên mạng. Một mặt là do những người được thuê để quảng bá trên mạng đang làm việc chăm chỉ vì đô la, mặt khác là vì chương trình này thực sự rất hữu dụng. Rất tự nhiên, theo suy đoán của phèn xèn nhi ản, sở cài nẹt sẽ nhận được chương trình lập trình đồ họa vạn năng này trong lần trao đổi thông tin tiếp theo, sau đó cảm thấy bị đe dọa và chắc chắn sẽ cử kẻ hủy diệt đến để tiêu diệt tác giả. Vào lúc đó, họ có thể nhân cơ hội tiết lộ một loạt thông tin mà họ muốn sở cài nẹt biết. Liệu sở cài nẹt có cắn câu hay không thì chỉ có thể phó mặc cho số phận. Tuy nhiên, theo suy đoán của phèn xèn nhi ản, tỷ lệ thành công và thất bại là 50-50. Chương 48, kẻ hủy diệt tiểu mới lúc này tư đang chuyên tâm say cà phê. Mái tóc đen của cô khẽ rủ xuống, vừa vặn che đi hơn nửa gò má. Làn da trắng như tuyết bên mái tóc đen nhánh tạo nên một vẻ đẹp sâu sắc và nổi bật lạ thường, cộng thêm vẻ mặt chăm chú nghiêm túc của Tư, quả thật là một nét đẹp khiến người ta rung động. Phương Sâm Nhang ngồi bên cạnh trông cằm, ngắm nhìn từng động tác của Tư, chỉ cảm thấy dễ chịu và mãn nhãn cô ta. Lúc này anh cảm thấy việc say cà phê có lẽ cũng tương tự như trà đạo, người thưởng thức vốn không chỉ để tâm đến rượu, mà là để chiêm ngưỡng những động tác thanh thoát tao nhã như mây bay nước chảy của người thực hiện. Anh bỗng không nhịn được muốn bắt chuyện với Tư, bèn tìm cớ nói, cô say lâu thế rồi, chắc cũng gần được rồi nhỉ. Tư quay đầu lại, dùng giọng điệu kiên nhẫn như đang dạy một đứa trẻ, một tách cà phê có ngon hay không, mấu chốt nằm ở bước say này. Vì hạt cà phê được cấu thành từ các tế bào sợi nhỏ, nên trong quá trình say, các tế bào sợi này sẽ bị tách ra, đồng thời giải phóng tinh dầu và hương vị thơm. Vì vậy, muốn pha một tách cà phê thơm ngon, quá trình say vô cùng quan trọng. Tùy thuộc vào loại hạt, chất lượng máy say mà thời gian say cũng khác nhau, nên thực ra vẫn còn lâu lắm. Phương Sâm Nham, Tư liếc anh một cái, thản nhiên nói, có phải trước đây sau khi uống cà phê xong, trong miệng anh đều có vị hơi chua không? Bột cà phê hòa tan một khi tiếp xúc với không khí quá lâu sẽ sinh ra vị chua, nếu pha xong mà không uống ngay cũng sẽ bị chua. Đó là vì trong quá trình tiếp xúc với không khí, cà phê đã bị oxy hóa bởi các vitamin có trong không khí. Vì vậy, cà phê ngon nhất vẫn là say tại chỗ, uống tại chỗ, hương vị sẽ tuyệt vời nhất. Một ly cà phê thực sự hảo hạng sẽ có dư vị kéo dài, nhưng cũng chỉ những người kiên nhẫn mới có thể thưởng thức được loại cà phê ngon nhất. Về phương diện này, Phương Sâm Nham hoàn toàn không có quyền lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Cuối cùng, sau khi chứng kiến Tư trải qua một loạt công đoạn phức tạp, dùng hơi nước gáp suất 9 hạt 1 phở giờ và nhiệt độ 90 độ C, chiết xuất nhanh 30 ml dung dịch cà phê đậm đặc từ bột cà phê được xay tỉ mỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi. Bên trên lớp cà phê có một lớp váng dầu óng ánh, cuối cùng thêm sữa tươi đã chuẩn bị sẵn vào là có thể uống được. Sau khi uống một ngụm, Phương Sâm Nham quả thực cảm nhận được một cảm giác mềm mượt như lụa lan tỏa từng lớp trên đầu lưỡi. Vì hương thơm nồng nàn, cả thể xác và tinh thần anh đều cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Còn Tư thì hết lời khen ngợi món bánh bơ dày hạnh nhân ở tiệm bên cạnh nhà ông Đủ Lý Lệ. Bánh được cắt thành từng miếng vuông nhỏ, mỗi lần một miếng, hương mơ thơm ngậy hòa quyện hoàn hảo với vị ngọt của sô cô la. Tư đánh giá rằng nó còn ngon hơn cả món bánh ở cửa hàng riêng VIP của cô trong thế giới hiện thực. Nhưng đúng lúc này, một chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh bỗng reng 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 linh ỏi. Sắc mặt Phương Sâm Nham và Tư đồng thời biến đổi, cả hai cùng lúc lao ra ngoài, vì chiếc đồng hồ này thực chất là một tín hiệu cảnh báo, và người phát ra nó chính là Đủ Lý Lệ. Thật lòng mà nói, điều đầu tiên Phương Sâm Nham nghĩ đến là mấy tên khế ước giả tu luyện bí thuật kia đến tấn công, chỉ có đòn tấn công của chúng mới ẩn mật và dai dẳng như âm hồn không tan như vậy. Nhưng khi Phương Sâm Nham tông cửa phòng Đủ Lịt Lệ xông vào, anh mới phát hiện ông cụ vẫn ngồi nguyên vẹn trên ghế. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham rất nghi ngờ liệu ông Đủ Lịt Lệ có đưa ra một lời giải thích lắp bắp tiểu tôi lỡ tay chạm phải hay không. Tuy nhiên, Đủ Lịt Lệ rõ ràng là người biết nặng nhẹ, ông nhíu mày nói, trong 8 trạm cơ sở tạm thời tôi bố trí xung quanh đây, có 6 trạm đã gửi về tín hiệu bất thường. tín hiệu lũ lén đủ ổ tăng 3 mili ampe, ngoài ra, chỉ số Mligos tăng 7712, chuyện này rất không bình thường. Thấy ánh mắt mở mịt của Phương Sâm Nham, Đỗ Lịch Lệ thở dài nói, thôi được, nói đơn giản là, Thiên Vong đã dựa vào thông tin chúng ta để lại trên mạng, truy vết và định vị thành công đến đây. Tối đa 2 phút nữa, 3 nút thời không sẽ được kích hoạt, cổng thời không sẽ được mở ra, và sẽ có 3 kẻ hủy diệt đến tấn công tôi. Cái gì? Phương Sâm Nham kinh ngạc thốt lên. Bởi vì tính đến hiện tại, chỉ mới hơn 8 tiếng trôi qua kể từ khi Đỗ Lịch Lệ phát tán thông tin, trong khi dự tính ban đầu của anh là phải hơn 24 tiếng. Đòn tấn công của Thiên Vong đến nhanh và điên cuồng hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đỗ Lịch Lệ lúc này nhíu mày nói, tốc độ phản ứng nhanh như vậy chỉ có thể giải thích một điều, kẻ hủy diệt mô đen tờ Hawker 715 mà Thiên Vong nghiên cứu ra đã chính thức được đưa vào sử dụng. Chúng sẽ ẩn mình trong xã hội loài người, thu thập các loại thông tin để có thể phản ứng và tấn công kịp thời những biến số trong xã hội. Kẻ hủy diệt mô đen tờ Hawker 715 không xuất hiện trong cốt truyện phim, mà là trong truyện tranh, là loại kẻ hủy diệt được thiết kế chủ yếu cho mục đích xâm nhập, thường có ngoại hình là những mỹ nam mỹ nữ dễ chiếm được cảm tình của người khác. Bề mặt cơ thể của chúng sử dụng mô sinh học sống, độ mô phỏng cực cao, thậm chí có thể giả cả mùi cơ thể. Thân thể là bộ xương máy bằng siêu hợp kim do máy vi tính điều khiển, có trí tuệ cao, sở hữu khả năng học hỏi và mô phỏng cảm xúc mạnh hơn các mô đen kẻ hủy diệt khác để xâm nhập vào xã hội loài người tốt hơn. Điểm trừ duy nhất là khả năng chiến đấu không mạnh. Phương Sâm Nham nhíu mày, Thiên Vong của thế giới tương lai can thiệp nghiêm trọng vào tiến trình của thế giới này như vậy, bây giờ còn chơi trò xâm nhập đánh lén, liệu có khiến ngày phán xét đến trước khi rôn cổ nọ trưởng thành không? Đu Lít Lệ lắc đầu, tuyệt đối không thể. Nhiều kẻ hủy diệt xâm nhập như vậy, các cậu nghĩ chính phủ đều là lũ thiểu năng cả sao? Từ những tài liệu các cậu mang về từ công ty máy tính sĩ Bờ Đỉnh đã tiết lộ một loạt thông tin, hành vi của Thiên Vong tương lai cố gắng tái tạo bản thân trong mạng lưới của thế giới này đã khiến chính phủ hết sức coi trọng, thậm chí còn thành lập một đội quân đặc biệt chính thức để quét và phá hủy nó. Cho đến nay, mặc dù Thiên Vong tương lai vẫn không mệt mỏi cố gắng tái tạo bản thân trong thế giới này, nhưng sự can thiệp của chính phủ cũng đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thời điểm nó thức tỉnh sẽ chỉ bị trì hoãn, chứ đừng nói đến chuyện sớm hơn. Thực ra đối với Thiên Vong tương lai mà nói, nó hiện cũng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong tình huống con người đã có phòng bị, việc tung ra các kẻ hủy diệt cấp thấp sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ, và một khi mục tiêu trưởng thành, mối đe dọa sẽ trở nên kinh khủng. Ngược lại, nếu tung ra kẻ hủy diệt cao cấp, tuy có thể giết chết mục tiêu, loại bỏ hiểm họa, nhưng một khi kẻ hủy diệt cao cấp bị bắt giữ hoặc phá hủy, những thành tựu công nghệ trên đó sẽ ngược lại giúp con người mạnh hơn, họ sẽ có thể quét sạch dấu vết của Thiên Vong trên mạng một cách hiệu quả hơn. Lúc này, Đỗ Lịch Lệ lại nhấn vài nút bên cạnh, gõ một chuỗi ký tự rồi nhấn Enter, lập tức trên màn hình hiện ra ba thanh tiến trình đang dần rút ngắn. Đỗ Lịch Lệ giải thích, ba thanh tiến trình này chính là mức độ hoàn thành của cổng thời không, một khi chạy đến 100 có nghĩa là ba kẻ hủy diệt mạnh mẽ sẽ đồng thời xuất hiện, từng bước áp sát, điên cuồng truy sát Đỗ Lịch Lệ, không chết không ngừng. Lúc này Đỗ Lịch Lệ đã bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn các loại đồ đạc, Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, ông làm gì vậy? Đỗ Lịch Lệ ngẩn ra, đương nhiên là chuẩn bị rút lui rồi, sức phá hoại của kẻ hủy diệt các cậu không phải không biết. Những thiết bị này của tôi, mỗi món đều là báu vật vô giá, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Nên tôi cứ thu dọn trước chuẩn bị rời đi, tránh bị chiến trường ảnh hưởng. Phương Sâm Nham cười nói, không vấn đề gì đâu, ông cứ yên tâm làm thí nghiệm của mình đi. Thiên Vong tương lai đã một lúc mở cả ba cổng thời không, chứng tỏ nó khá coi trọng ông đấy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, không thể nào phái T-1000 đến ám sát được. Đủ Lịch Lệ nhún vai, đương nhiên rồi. Át chủ bài như T-1000 thì Thiên Vong không thể tung ra nếu không phải là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Chương trình tôi biết cũng là virus dùng một lần, không thể tiến hóa hay sinh ra loại virus mới, Thiên Vong chỉ cần điều chỉnh lại lệnh tường lửa một chút là có thể phòng thủ thành công, sự coi trọng của nó đối với tôi cũng có giới hạn thôi. Phương Sâm Nham mỉm cười, vậy nên, nếu không có T-1000 đến, ông không cần phải lo lắng gì cả. Đu Lít Lệ rõ ràng chưa từng chứng kiến thực lực của nhóm người Phương Sâm Nham, nhưng ông lại biết rõ hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt của tòa nhà Siberdin. Họ vậy mà có thể cưỡng ép mang ra khỏi đó những thiết bị được xem là bí mật quốc gia trọng yếu, thực lực như vậy tự nhiên không cần phải nghi ngờ. Vì vậy, ông cũng dừng việc thu dọn đồ đạc lại. Đối với một kẻ cuồng khoa học như ông, có thời gian thì đương nhiên phải tranh thủ từng giây từng phút để tiếp tục nghiên cứu. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nói, "Thưa ông Đỗ Lý Lệ, theo phương thức xâm nhập của các kẻ hủy diệt trước đây, cách thức Thiên Vong tương lai đặt cổng thời không chỉ có thể giới hạn trong một phạm vi tương đối, tuyệt đối không thể như bây giờ, trực tiếp đặt miệng cổng thời không chính xác đến mức ngay gần nhà của mục tiêu. Quan trọng hơn là kẻ hủy diệt vừa đến thế giới này thông tin về mục tiêu cũng rất thiếu thốn, phải tìm kiếm ảnh chụp của mục tiêu và các thông tin khác mới có thể khóa chặt được. Đỗ Lịch Lệ suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, ý của cậu là? Phương Sâm Nham tiếp lời, nhưng nhìn cách kẻ hủy diệt xâm nhập bây giờ, hoàn toàn chính xác như dao phẫu thuật. Dựa vào việc trước đó ông từng đề cập đến một loại kẻ hủy diệt tiểu mới dùng để ẩn mình là mô đen tờ Hawker 715, vậy có thể suy đoán rằng, liệu có phải tất cả những chuyện này đều có bóng dáng của nó không? Chương 49, T910 Đỗ Lập Đức gật đầu nói, rất có khả năng. Phương Sâm Nham trầm ngâm, vậy thì tôi đoán sau khi trận chiến nổ ra, sẽ có kẻ hủy diệt T715 can thiệp để thu thập thông tin. Nếu có thể, tôi hy vọng ngài sẽ thử tìm kiếm chúng. Đỗ Lập Đức cau mày, tôi e là rất khó, trừ khi kẻ hủy diệt T715 trực tiếp chia sẻ dữ liệu trong thời gian dài với những kẻ hủy diệt tham chiến, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Phương Sâm Nham quay đầu, ra lệnh cho người thực vật của mình, ngươi ở lại bảo vệ ngài Đỗ Lập Đức. Con quái vật này liền lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối. Sau đó, Phương Sâm Nham bước ra ngoài, bởi vì hắn đã thấy những luồng sét dữ dội, dài ngoằng và méo mó xé toạc bầu trời. Chúng nhảy múa điên cùng như những con rắn điện rồi quấn chặt vào nhau. Cũng may là Phương Sâm Nham đã chọn một khu công nghiệp lạc hậu để che mắt thiên hạ, hơn nữa các thí nghiệm của Đỗ Lập Đức cũng cần một lượng điện năng khổng lồ. Nơi này vào ban đêm gần như không một bóng người ngoại trừ nhân viên trực ban, nếu không thật sự sẽ gây ra một sự hoảng loạn cực lớn. Đến đây nào, Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, dùng giọng điệu bất cần đời nói với cổng thời không đang dần hình thành, ta rất mong chờ được tái ngộ với các ngươi đây. Theo kế hoạch đã định, vì có tổng cộng 3 lỗ sâu thời không xuất hiện, Tiểu Thạch sẽ đối đầu với một kẻ hủy diệt, Phương Sâm Nham cũng đối đầu với một tên. Nhiệm vụ của hai người rất đơn giản, đó là cầm chân chúng. Con Tư, anh bạn da đen và Tam Tử sẽ hợp sức nhanh chóng tiêu diệt một tên, sau đó đến hỗ trợ, thú triệu hoán mãng xà của Tam Tử cũng có khả năng phòng ngự và cản địch khá tốt. Vì vậy, lúc này, Phương Sâm Nham phải một mình đối mặt với một kẻ hủy diệt và sẽ không nhận được bất kỳ sự viện trợ nào trong một khoảng thời gian ngắn. Rất nhanh, kẻ hủy diệt xuất hiện trong ánh điện, toàn thân trần trụi, nó ngồi xổm trên mặt đất, với tư thế hệt như tác phẩm nổi tiếng của nhà điêu khắc vĩ đại Rodin, người suy tưởng. Trông thì có vẻ như đang tạo dáng, nhưng thực chất là để thu nhỏ diện tích cơ thể hết mức có thể, nhằm tiết kiệm năng lượng khi mở cổng thời không. Gương mặt của kẻ hủy diệt này có thể nói là vô cùng bình thường, nhưng đường nét trên khuôn mặt không còn cảm giác giả tạo nữa mà giống hệt như người thật, ngoại trừ việc hoàn toàn không có biểu cảm. Tuy nhiên, đôi mắt nó lại lóe lên ánh sáng đỏ rợn người của mắt điện tử. Nhìn vào đó, người ta chỉ cảm nhận được sự vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức coi thường tất cả. Mũ giáp của Phương Sâm Nham vốn có khả năng dò xét, nhưng vì nó được nhận ở một thế giới có độ khó tương đối thấp nên chức năng này dần mất đi hiệu quả. Nhưng lúc này, nhờ có sự giúp đỡ của Đỗ Lập Đức, hắn cũng nhanh chóng có được thông tin của kẻ hủy diệt này. Kẻ hủy diệt T910, loại hình chiến đấu, thông số cơ bản chiều cao, 184 cm cân nặng, 220 kg sức mạnh. Điểm nhanh nhẹn, 30 điểm trí tuệ. Điểm tinh thần, 0 điểm sức hút, 15 điểm thể lực, 20 điểm cảm nhận, 10 điểm hệ thống năng lượng, tin phân hoạch ẩn mạn gặng xì lịp thời gian chờ, 15 HP cơ bản, 20.000 điểm năng lực thiên phú, sắt thép, kháng 10 mọi loại sát thương. Thông số vũ khí, khiên phòng ngự hợp kim có bằng thép loại 3 vũ khí, hệ thống hút từ tính loại 442 giờ tơ vũ khí, khung xương ngoài hợp kim có bằng thép loại 3 vũ khí, dao găm cắt tần số cao năng lực phòng hộ, danh sách đã trang bị, rắc, lớp da cường hóa ả mõ nỉ hỉ rồ xì, đã trang bị, hiệu quả, hấp thụ 15 toàn bộ sát thương, dễ bị phá hủy, thời gian tái tạo sau khi bị phá hủy là 24 giờ. Thiết bị phụ trợ, máy quét ảnh nhiệt đơn giản, đã trang bị, có hiệu ứng nhìn trong bóng tối, hệ thống định vị vệ tinh, đã trang bị, cần điều chỉnh trước khi sử dụng, máy dò vũ khí hạng nhẹ, đã trang bị, có thể tìm kiếm vũ khí và đạn dược hạng nhẹ trong phạm vi 200m, gói thiết bị dữ liệu tự kiểm tra, đã trang bị, chương trình chiến đấu, các chương trình đã tải như sau, thông thạo cận chiến, đã trang bị, tinh thông vũ khí thuốc súng hạng nhẹ, súng lục, súng tiểu liên, đã trang bị, thông thạo kỹ thuật bảo trì máy móc, đã trang bị, bộ phận mô phỏng âm thanh bằng rung động thanh quản, đã trang bị, rõ ràng, loại kẻ hủy diệt này đã mạnh hơn rất nhiều so với các mẫu trước đó, chỉ cần nhìn vào việc nó tự trang bị vũ khí lạnh để tấn công và phòng thủ là đủ hiểu. Sau khi bước ra khỏi cổng thời không, kẻ hủy diệt này lại đứng yên tại chỗ, ánh sáng đỏ trong mắt nó liên tục nhấp nháy, giống hệt như đèn ổ cứng của máy tính khi đang đọc dữ liệu. Từ trong lỗ tai nó cũng thỏ ra một thứ trông giống như anten, dường như đang nhận tín hiệu. Thấy tình hình này, Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, đứng yên chờ đợi. Loại kẻ hủy diệt T910 xuất hiện trước mặt hắn chưa từng thấy bao giờ. Có vẻ đây là mẫu robot thông thường tiên tiến nhất hiện nay, tất cả các robot ứng dụng công nghệ kim loại lỏng đều không thể sản xuất hàng loạt, nên được gọi là robot phi thông thường. Quá trình nhận tín hiệu này kéo dài khoảng 5 giây, sau đó kẻ hủy diệt bắt đầu sải bước tiến về phía trước, nhưng lại phát hiện ra Phương Sâm Nham, một món đồ chơi nhỏ bé đang cản đường. Bóng tối hoàn toàn không thể cản trở tầm nhìn của nó. Trong tầm nhìn màu đỏ của kẻ hủy diệt, một vòng tròn giống như ống ngắm đã khóa chặt Phương Sâm Nham, trên đó bắt đầu hiển thị một loạt dữ liệu kết luận cuối cùng được đưa ra là mức độ uy hiếp của Phương Sâm Nham đối với nó là 5. Đối với kẻ hủy diệt, mức độ uy hiếp này thuộc vào loại không đáng để lãng phí năng lượng ra tay. Nếu thiện đường, nó cũng chẳng ngại dẫm chết, thông thường chỉ có kẻ địch sở hữu súng điện mới có thể được đánh giá mức độ uy hiếp trên 100. Vì vậy, T910 này đã xác định Phương Sâm Nham là kẻ địch có thể dễ dàng giết chết, nó có thể chọn đi qua trước mặt Phương Sâm Nham hoặc bước qua sát của hắn. CPU của nó đã đưa ra hai phương án này, nhưng sự khinh suất trong mặt mà bắt hình dong này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Khi T910 đi ngang qua, Phương Sâm Nham liền chộp lấy cánh tay nó, đồng thời bước lên một bước, dùng chân trái của mình gài chân phải của nó lại. Đây thực chất là một kỹ thuật cầm nã khá đơn giản. Trong các bộ phim cũ, công an áp giải tội phạm thường dùng chiêu này. Giành được thế chủ động, Phương Sâm Nham dùng sức bẻ ngược khớp tay máy của T910. Đối với người thường, đây là một chiêu khống chế địch hiệu quả, nhưng điều Phương Sâm Nham không ngờ tới là các khớp của T910 này lại có thể cử động linh hoạt cả hai chiều. Hoàn toàn không giống con người, nắm đấm sắt đúng nghĩa của nó lập tức thuận theo lực bẻ của Phương Sâm Nham mà đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm này khiến Phương Sâm Nham tối sầm mặt mũi, máu mũi chảy ròng ròng. May mà phản ứng của hắn cũng cực nhanh, hắn thuận thế ngã xuống đất, đồng thời dùng mũi chân móc lấy cổ chân của T910. Vừa hay con robot này đang định truy kích, chân trái vừa nhấc lên định giẫm nát đầu Phương Sâm Nham thì chân phải dùng làm trụ lại bị hắn móc lấy, khiến nó mất thăng bằng và ngã song xoài ra đất. Nó vừa định gỡ dậy, Phương Sâm Nham đã nhanh hơn một bước, túm lấy tóc của nó, ấn đầu nó xuống rồi đập mạnh vào bậc thềm xi măng bên cạnh. Thật lòng mà nói, nếu có người ngoài chứng kiến, chắc chắn sẽ kinh hãi khi thấy tiểu đập tàn bạo này hoàn toàn không coi đầu của kẻ địch ra gì, mà giống như đang đập quả ốc chó, định đập nát lớp vỏ bên ngoài. Theo lời của Đỗ Lập Đức, đầu vẫn là điểm yếu của kẻ hủy diệt, chấn động mạnh ở đầu có thể làm rung chip của nó và gây choáng. Vì vậy, chẳng trách hành động của Phương Sâm Nham lại dữ dội đến thế. Bậc thềm xi măng bị đập mạnh vài cái liền vỡ nát, bụi bay mù mịt, để lộ ra những mảnh gạch đỏ vỡ vụn bên trong. Dĩ nhiên, sau khi lớp da nhân tạo trên trán T910 bị rách toạc, có thể thấy rõ mảng lớn hộp sọ bằng thép không gỉ bên trong, sáng bóng đến rợn người, mang lại cảm giác cứng rắn và kỳ dị vượt thời đại. Điều đáng kinh ngạc là, bên trong hộp sọ của kẻ hủy diệt này lại có một miếng nhựa trong suốt cỡ ngón tay, qua đó có thể thấy rõ các loại mạch điện xoắn xuýt vào nhau, thậm chí Phương Sâm Nham còn kinh ngạc khi thấy cả mô hữu cơ màu hồng nhạt giống như não người. Đây là cái quái gì vậy? Phương Sâm Nham kinh hãi, sự kết hợp giữa da thịt và máy móc sao? Hắn sững người một lúc, lập tức không còn giữ nổi sự dãy rủa của kẻ hủy diệt. Tất cả các khớp của con quái vật sắt thép này đều có thể gập ngược lại để tấn công một cách linh hoạt. Một chân của nó đá vào bụng dưới của Phương Sâm Nham, hắn hừ một tiếng, bị cú đá này tiễn bay lên không trung 2-3 mét. Cơn đau dữ dội ập đến, nhưng hắn vẫn cố nén đau, duỗi người tóm lấy một cành cây phía trên, lộn một vòng về sau để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Thấy mình đã mất cơ hội tấn công, kẻ hủy diệt này lại không đội truy đuổi mà đứng dậy, kéo mở bụng mình ra, tự nhiên như người thường mở tủ, nhưng trong mắt Phương Sâm Nham, hành động này lại kỳ dị như đang mổ bụng tự sát. Nhưng khi nó lấy ra một chiếc khiên hình thoi và một con dao găm trông có vẻ bình thường từ bên trong, Phương Sâm Nham không còn thấy nhẹ nhõm nữa. Chiếc khiên đó tuy không lớn, nhưng lại khớp hoàn hảo vào cánh tay của T910 như thể được Donnie đóng giày, trông vô cùng chắc chắn. Còn con dao găm trong tay kẻ hủy diệt lập tức phát ra tiếng rung long long kỳ dị, bề mặt lưỡi dao cũng trở nên mờ ảo như xương, đó chính là dấu hiệu của việc kích hoạt chức năng cắt tần số cao. Theo thông số Đỗ Lập Đức cung cấp trước đó, chỉ cần có đủ thời gian, không có thứ gì mà vũ khí tần số cao không thể cắt đứt. Chương 50, đối đầu trực diện. Kẻ hủy diệt T910 tiến lên một bước, giơ cánh tay lên rồi vung ngang con dao găm, chém thẳng về phía Phẹn Sẻn Mị Án. Lưỡi dao găm cao tần rung lên trong không khí, phát ra tiếng long 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 như thể vừa khuấy động một gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Đòn tấn công của kẻ hủy diệt T910 mang lại cảm giác máy móc, cứng nhắc nhưng lại nhanh đến không tưởng. Cảm giác chỉ trong chớp mắt, nhát dao đã lướt qua, nhanh đến nỗi máu tươi còn chưa kịp phun ra thì lưỡi dao đã thu về vị trí cũ. Đối mặt với thế công như vậy, Phẹn Sẻn Mị Án chỉ có thể lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức cảm thấy trước ngực lạnh buốt, rồi nhìn thấy những mảnh vụn trên áo bay là tả rơi xuống. Không chỉ vậy, trên ngực anh còn xuất hiện một vết thương vô cùng kỳ dị, máu tươi lập tức tuôn trào. Uy lực của con dao găm cao tần này lại lớn đến thế. Phẹn Sẻn Mị Án rõ ràng đã đủ thận trọng, chừa cho mình một khoảng cách an toàn, nhưng vẫn bị thương. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, vết thương trông rất lạ. Thông thường, vết thương do vũ khí sắc bén cắt trên ngực sẽ là một vết rách, chỉ làm da thịt bị xé ra. Nhưng vết thương của Phẹn Sẻn Mị Án lại có hình dạng hẹp và dài, như thể một mảng da thịt trước ngực đã bị xé toạc đi một dải vừa sâu vừa dài. Đây là vì dao găm cao tần không chỉ sắc bén vô song, mà lưỡi dao của nó còn luôn rung động ở tần số cực cao. Một nhát chém lướt qua hoàn toàn không giống một con dao thường, mà sẽ gây ra sát thương trên một vùng rộng. Tất cả vật thể, máu thịt, sắt thép nằm trong phạm vi rung động đều sẽ bị cắt thành bột mịn với tốc độ cao. Tuy nhiên, sự rung động cao tần này cũng gây tổn hại rất lớn cho chính vũ khí. Dù lại đã xác nhận, dù là công nghệ của sở cạnh nẹt, tuổi thọ sử dụng tích lũy của mỗi con dao găm cao tần cũng không thể vượt quá 2 giờ. Nếu chiến đấu liên tục, tuổi thọ của nó nhiều nhất cũng chỉ được 1 tiếng rưỡi, có thể coi là một món đồ dùng một lần vô cùng đắt đỏ. Sau khi Phẹn Sẻn Mị Án chịu thiệt, gã kẻ hủy diệt tiếp tục ngang ngược tiến tới từng bước. Lúc này, mỗi bước chân của nó đều khiến lớp bùn đất ở bước dưới chân bị ép nén sâu xuống vì trọng lượng cơ thể. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn là nó lại nắm ngược con dao găm cao tần, giấu sau cổ tay không cho người khác nhìn thấy. Sau đó, nó hạ bay, lao thẳng tới húc mạnh vào Phẹn Sẻn Mị Án. Kỹ năng chiến đấu như vậy cũng khiến Phẹn Sẻn Mị Án không khỏi kinh hãi. Bởi vì những kẻ hủy diệt mà anh từng tiếp xúc trước đây đều tấn công một cách rất đơn giản và trực diện. Lúc này, nhìn động tác của con T910 này, nó chẳng khác nào một thành viên đặc nhiệm được huấn luyện bài bản, thậm chí còn hơn thế nữa. Bởi vì những chiêu thức như hạ vai lao tới húc người vừa rồi, trừ khi ở những nơi đặc biệt như hành lang chật hẹp, nếu không áp dụng trong chiến tranh hiện đại thì chính là 2 chữ, tự sát. Cho dù là chiêu thiết sơn kháo của Bát Cực Quyền, bạn vừa lao vào như thế mà bị súng ống hiện đại bắn thẳng mặt thì cũng tan cảnh. Vì vậy, đây thực chất là một lối đánh lưỡng bại câu thương của sát thủ, dùng cơ thể mình để thu hút kẻ địch nhắm bắn, sau đó thuận tay ném con dao găm giấu sau lưng để giết người. Thế nhưng kẻ hủy diệt lại chẳng hề gì khi làm vậy. Khả năng sinh tồn đáng sợ trên chiến trường của chúng quyết định rằng chúng không thể bị phá hủy dễ dàng. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng là đến để giết người. Chúng đóng vai trò của một sát thủ, nên điều hành động này là hết sức bình thường. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Đối với vũ khí của con người hiện tại, thứ duy nhất có thể gây ra mối đe dọa cho chúng là súng điện. Nhưng vũ khí của con người đang được nâng cấp, chẳng lẽ sở cải nẹt trong tương lai lại không có tiến bộ gì sao? T910, với tư cách là mẫu kẻ hủy diệt mới nhất có thể sản xuất hàng loạt, đã được trang bị thêm lớp da cách điện đời mới nhất. Mối đe dọa từ súng điện tuy vẫn còn, nhưng không còn lớn như trước nữa. Trong các cuộc thử nghiệm, kẻ hủy diệt mẫu T850 nếu chúng liên tiếp 4 phát súng điện thì chip CPU chính sẽ bị đốt cháy, còn T910 hiện tại có thể chịu được hơn 20 lần điện giật. Đối mặt với cú húc hung hãn này của T910, Phẹn Sẻn Mị Án cũng nhìn ra sự nguy hiểm trong đó. Điều khó xử nhất của anh lúc này là cách sau lưng hơn 20 mét chính là phòng nghiên cứu của gã Du Lại. Trước đó đã mạnh miệng khoe khoang với gã, nếu bây giờ để con quái vật sắt thép này xông vào, Phẹn Sẻn Mị Án dù không đến mức không còn mặt mũi nào thì cũng chắc chắn mất mặt. Huống hồ, rất nhiều thiết bị quý giá trong phòng nghiên cứu của Du Lại đều do chính tay Phẹn Sẻn Mị Án cướp về, một khi bị hư hại, có thể sẽ ảnh hưởng đến độ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Đây mới là điều Phẹn Sẻn Mị Án coi trọng nhất. Lúc này phèn xèn nỉ ảm chỉ có thể liên tục lùi lại, nhưng khi khoảng cách xung kích của T910 càng dài, lực va chạm gia tốc của nó càng lớn. Phèn xèn nỉ ảm đối phó càng thêm khó khăn. Hãy thử tưởng tượng một khối sắt nặng 200 kg lao về phía bạn với tốc độ đỉnh cao của lưu tường, chỉ nghĩ đến cảm giác đó thôi cũng đủ khiến người ta nảy sinh ý muốn né tránh. Sau khi lùi lại liên tiếp 7-8 mét, trong mắt phèn xèn nỉ ảm đột nhiên lóe lên hung quang, anh lại nhân cơ hội lùi lại để kéo giãn khoảng cách, đột ngột biến lùi thành tiến, tăng tốc lao về phía cỗ máy điên cuồng T910. Cả hai cùng túi người lao về phía trước. Không khí xung quanh như bị khuấy động thành từng lớp sóng gợn, ầm ầm lan tỏa ra bốn phía, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác gió lớn gào thét, mũi miệng cũng hơi ngạt thở vì luồng không khí chuyển động dữ dội. Ngay khoảnh khắc sao chổi va vào trái đất, phèn xèn nỉ ảm lại đột ngột ngửa người ra sau, thực hiện một cú xoay trượt, bùn đất bắn tung tóe, hai chân đẩy xối mặt đất ở mức thành hai rãnh sâu hoắm. Chiêu này cũng là một nước cờ hiểm, nếu T910 có thể co chân nhảy lên, thì chẳng khác nào phèn xèn nỉ ảm đã phơi bày toàn bộ yếu huyệt ở bụng và ngực trước phạm vi tấn công của kẻ địch. Tuy nhiên, phèn xèn nỉ ảm cũng đã nhìn rất chuẩn, đó là đối với một người máy nặng nề như T910, việc nắm bắt thời cơ chiến đấu chính xác đến mức đó gần như là không thể. Đây không phải là do công nghệ của sở cải nẹt kém, mà là vì một nguyên nhân căn bản, đây là thời đại của vũ khí nóng, không phải thời đại của vũ khí lạnh. Sở cải nẹt có thể phát triển kỹ năng cận chiến của T910 đến mức này đã là một cực hạn, thậm chí có phần hơi lãng phí. Kẻ địch giả định mà sở cải nẹt nghiên cứu chính là con người, đối với con người, kỹ năng chiến đấu vừa rồi đã quá đủ dùng, bị kẻ hủy diệt tấn công thì chỉ có chết, huống hồ phần lớn các trận chiến đều là đấu súng. Vì vậy, hai chân của phèn xèn nỉ ảm đã soạt chúng vào xương ống chân của T911 một cách rất chính xác. Cú soạt trực diện vào cẳng chân này, dù cho động cơ của kẻ hủy diệt có mạnh mẽ đến đâu, cũng đã mất thăng bằng và bị hất văng lên không, rồi rơi thẳng xuống đất, dầm một tiếng ngã song xoài vô cùng thảm hại. Nhưng T910 ngay lập tức lăn một vòng rồi đứng dậy. Dù là người máy, nhưng hành động của nó không hề có chút chậm chạp nào, trông mặt mũi miệng mồm dính đầy bùn đất, nhưng ánh sáng đỏ trong hai mắt lại thể hiện sự bình tĩnh và tăng tốc. Nó nhìn về phía phèn xèn nỉ ảm, động cơ mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Hai chân máy cường tráng hơi khuỵu xuống để tích lực, sau đó giật mạnh một cái, ầm một tiếng khiến bùn đất tung tóe bay loạn xạ, rồi lại lao về phía phèn xèn nỉ ảm. Phèn xèn nỉ ảm lách người né tránh, dao găm cao tần của T910 lại vung ngang qua. Lần này phèn xèn nỉ ảm đã rút kinh nghiệm, nhảy lùi về phía sau, tránh khỏi phạm vi uy lực của con dao. Tiếp đó, anh vòng tay ra sau, bất ngờ ôm lấy một cây cột xi măng bên cạnh, dùng sức mạnh, rát một tiếng bẻ gãy một đoạn cột xi măng dài hơn 2 mét, vung ngang về phía con dao găm cao tần đáng sợ nhất trên tay T910. Trong chốc lát, bụi mù bốc lên, trong tiếng cắt xé điên cuồng và dữ dội, cây cột xi măng lại bị dao găm cao tần cưa đứt một đoạn lớn. Mùi xi măng hăng nồng lan tỏa trong không khí, nhưng phèn xèn nỉ ảm sau khi quét một đòn, lại hung hãn dùng cây cột xi măng này đâm thẳng vào ngực T910. Tấm khiên gắn trên cánh tay của T910 rõ ràng không phải để làm cảnh, nhưng đáng tiếc là sở cái nẹt lúc đó hoàn toàn không tính đến việc kẻ hủy diệt sẽ phải cận chiến với con người. Tấm khiên này có thể chống lại axit, vũ khí thuốc súng, dòng điện, thậm chí cả vũ khí laser chưa chính thức được đưa vào sản xuất. Nhưng nó lại không được thiết kế để chống lại những cú va chạm mạnh mẽ từ cột xi măng như thế này. Đương nhiên, tấm khiên này có thể chịu được cả đạn bắn, chắc chắn không thể dễ dàng bị phá hủy, nhưng sức mạnh của phèn xèn nỉ ảm 4 cũng vô cùng cứng hãn, một cú đâm như vậy, T910 mất thăng bằng lảo đảo lùi lại là điều khó tránh khỏi. Lúc này, phèn xèn nỉ ảm liền đột ngột xông lên, một tay tóm chặt lấy cổ tay cầm dao găm cao tần của T910. Cả hai, ngay tại lúc này, bắt đầu so kẻ sức mạnh. Tay áo bên phải của phèn xèn nỉ ảm đột nhiên rẹt một tiếng rồi nổ tung, để lộ ra những khối cơ bắp quần quật như sắt thép, gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo như những con rắn nhỏ. Cùng lúc đó, tin hạt nhân bên trong T910 cũng hoạt động hết công suất, quyết không để phèn xèn nỉ ảm được như ý chỉ vào lúc này, trên đôi găng tay mà phèn xèn nỉ ảm đang đeo, đột nhiên hiện lên ánh kim loại, các bộ phận cũng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao theo những hướng khác nhau, một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ đôi găng tay. Tay còn lại của phèn xèn nỉ ảm, buốt một tiếng, cũng đã tóm lấy cổ họng của T910. "Thật xin lỗi nhé, ngài kẻ hủy diệt. Nếu so về hàm lượng công nghệ, đôi găng tay trên người tôi đây có vẻ còn tân tiến hơn người nhiều đấy." Ném chiến thuật, kích hoạt. Chương 51, kế hoạch thuận lợi ngay khoảnh khắc đó. Thân hình đồ sộ của kẻ hủy diệt T910 cũng bị Phương Sâm Nham nhấc đổng lên khỏi mặt đất, rồi ném mạnh về phía một cái ao gần đó. Phương Sâm Nham sớm đã nhận ra địa hình là một yếu tố có thể tận dụng trong cuộc chiến với kẻ hủy diệt, vì vậy hắn đã cố tình chọn một môi trường có lợi cho mình. Thực tế, khu vực này vốn là một vùng đất cao khô ráo, nhưng nhóm của Phương Sâm Nham đã tùy tiện điều 2 chiếc xe phun nước và 1 chiếc xe ủi đến, biến khu vực quanh ngôi nhà thành một bãi đất lầy lội, hố sâu lỗ chỗ. Họ thậm chí còn đào thêm vài cái ao, biến nơi đây hoàn toàn thành địa hình đầm lầy. Một tiếng vang lớn, kẻ hủy diệt T910 làm bắn lên một cột nước khổng lồ. Điều đáng kinh ngạc hơn là trong nước lại tóe ra những luồng điện màu xanh lam, tiêu xèo xèo không ngớt, xoáy tròn liên tục. Cơ thể của T910 cũng bốc lên từng cụm khói lớn, trông như thể đã gặp sự cố nghiêm trọng. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng kinh ngạc, thầm nghĩ không lẽ công nghệ chống nước của sở cải nẹt cho người máy lại ngày càng tệ đi, nếu trời mưa như thế này chẳng phải kẻ hủy diệt sẽ hỏng hết sao? Nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn lập tức hiểu ra. Hóa ra trong quá trình bị hắn dùng chiến thuật quật ngã, T910 bị áp chế bởi sức mạnh khổng lồ từ găng tay của hắn nên không thể cử động, nhưng nó vẫn phản công một cách bản năng và dữ dội. Kết quả là sau khi bị ném đi, lực áp chế biến mất nhưng quán tính phản công của T910 vẫn còn. Vì vậy, trong lúc rơi xuống, dao găm cao tần đã vô tình đâm trúng cơ thể của chính nó, cắm sâu vào ngực phải, tạo điều kiện cho nước bùn tràn vào, dốc toàn lực gây ra đầm mạch. Phương Sâm Nham thuận thế đè T910 xuống vũng bùn. dòng điện vẫn nhảy múa trong nước, khiến da của Phương Sâm Nham tê dần đau nhói. Nhân lúc mạch điện bên trong kẻ hủy diệt T910 bị đoạn mạch gây tê liệt, Phương Sâm Nham lại nắm chặt cổ tay nó, không cho nó rút con dao găm cao tần ra khỏi vết thương, mà còn ấn mạnh hơn, đâm sâu hơn vào bên trong. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng cảm nhận được kẻ hủy diệt T910 quả thực đã được chế tạo giống người đến kinh ngạc. Về cảm giác khi chạm vào, làn da của nó mềm mại và đàn hồi như da người, nhưng chỉ cần nắm mạnh một chút là có thể cảm nhận được bộ xương bên trong mang lại một cảm giác khác thường. Ở khoảng cách gần, sự khác biệt giữa hàng giả và hàng thật vẫn vô cùng rõ rệt. Con dao găm cao tần rung lắc dữ dội trong vết thương vài lần, phát ra tiếng ken 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 rồi vỡ thành 7-8 mảnh. Trong cuộc đối đầu với thân thể hợp kim thép của kẻ hủy diệt, cuối cùng nó đã thảm bại. Đây cũng có thể coi là một phiên bản của cuộc đối đầu giữa Mâu và Thuẫn do Sở Cải Nẹ tạo ra. Khi con dao găm cao tần nguy hiểm nhất đã bị phá hủy, Phương Sâm Nham không còn gì phải e dè, hắn tung một cú lên gối trúng ngực kẻ hủy diệt, khiến nó lảo đảo lùi lại, rồi vơ một nắm bùn chét lên mắt của T910. Chiêu này vô cùng hiểm độc. Dù kẻ hủy diệt không thể chảy nước mắt hay rối mắt, nhưng thị giác của nó chắc chắn bị hạn chế nghiêm trọng. Tất nhiên, T910 cũng không phải giả vừa. Nó chấp lấy sơ hở, một đôi nắm đấm sắt tung ra, có thể nói là dốc toàn lực, giáng mạnh vào ngực Phương Sâm Nham, đấm bay hắn văng ra ngoài. Sau khi tiếp đất, Phương Sâm Nham lộn vài vòng một cách thảm hại, lập tức quỳ một gối xuống đất, ôm ngực ho sặc sụa, gần như bị đánh đến ngạt thở, khóe miệng cũng dỉ máu. Lúc này T910 cũng chẳng khá hơn. Nó ngã trong vũng bùn, hai camera trên mắt bị bùn che lấp, toàn thân lấm lem. Kẻ hủy diệt dù được làm giống người đến đâu cũng không thể mô phỏng được chức năng như tuyến lệ của con người. Mặc dù có khả năng ảnh nhiệt hướng ngoại, nhưng bị chết cả nắm bùn vào mắt chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi T910 khó khăn lắm mới bỏ dậy được từ vũng bùn, Phương Sâm Nham lại lao tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc giữ thăng bằng trong môi trường này là một điều quá khó khăn, mà Phương Sâm Nham vốn cũng không trông mong có thể một mình xử lý gã này, mục đích của hắn cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. 15 phút sau, con T910 này nằm ngửa trên mặt đất lầy lội, phần da thịt trên mặt bị lật lên sau các đòn tấn công, để lộ bộ xương thép cứng rắn bên dưới, trông vô cùng dữ tợn. Ánh sáng đỏ trong mắt nó đã tăng ấm. Phần ngực của nó nô lên một mảng kỳ lạ, hóa ra là lúc sắp bị phá hủy, nó đột nhiên xé toạc lớp vỏ kim loại ở ngực, dường như muốn thực hiện đòn tấn công cuối cùng, nhưng đã bị Tư dùng một cú rào chắn nguyên lực đánh bay, sau đó anh bạn da đen bẻ gãy cánh tay phải đang xé ngực của nó. Phương Sâm Nham bước tới, rạch lớp cơ trên người gã kẻ hủy diệt, thò tay vào bên trong. Giữa dòng máu ấm nóng, ngón tay Phương Sâm Nham cảm nhận được vài chỗ lạnh lẽo và cứng rắn. Hắn mò mẫm một lúc, thuận thế kéo ra, khi rút tay lại, trong lòng bàn tay đã có một khối kim loại tròn lấp lánh, trên đó có vài dòng chữ cái tiếng Anh, dường như là một loại mã hiệu nào đó. Khối kim loại này phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối, trông có vẻ bí ẩn đến đáng sợ. Đột nhiên, giọng nói kinh hãi của Đỗ Lịch Lệ từ xa vọng lại, "Này, cậu không muốn sống nữa à? Đó là tin hạt nhân ai ẩn hy rồi đấy. Cậu cầm nó thêm một giây nào là tế bào của cậu sẽ phải chịu lượng bức xạ hạt nhân vượt quá giới hạn hàng triệu lần trong một giây đó, quan trọng hơn là nó không ổn định, còn có nguy cơ phát nổ hạt nhân. Khi Sở Cai Nẹt chế tạo nó, họ chẳng quan tâm đến vấn đề bức xạ hạt nhân đâu." Phương Sâm Nham ra dày thì béo, lại tự tin có khả năng hồi phục của không gian, liền nghe răng cười nói, "Tôi chỉ muốn biết nó có ích cho anh không?" Đỗ Lịch Lệ lập tức la lên, "Tất nhiên, nó quý giá như chiếc đòn bẩy của ạ chỉ mở đấy vậy. Cậu đến kệ sách ở phòng bên kia, tìm ở tầng thứ hai, có một cái hộp chỉ dùng để đựng nó đấy." Sau khi giải quyết xong mọi việc, Tư đưa cho Phương Sâm Nham một món đồ, ba vị khách này cũng để lại cho chúng ta một món quà nhỏ. Phương Sâm Nham cầm lấy xem, không khỏi ngạc nhiên kêu một tiếng. Máy dò sinh vật gốc cá con loại ba nơi sản xuất, dây chuyền sản xuất số 3, phân xưởng số 9 của Sở Cải Nẹt tại Mại Kỳ Đăng. Độ hiếm trang bị, đen hiệu quả trang bị, có thể dò tìm các sinh vật gốc cá con trong bán kính 200m xung quanh bạn. Hiệu quả trang bị, giảm 10 điểm sức hút của bạn. Yêu cầu trang bị, 50 điểm cảm chi vị trí trang bị, có thể lắp vào giáp ngực hoặc mũ giáp chất liệu, ống đa tinh thể, nhựa hỷ rồ oxy trọng lượng, 0.8kg. Ghi chú, cảm chi của người đeo càng cao, hiệu quả càng tốt. Đánh giá, Sở Cải Nẹt dự định trang bị thứ này cho mọi kẻ hủy diệt, bởi vì lũ con người đó chạy nhanh hơn linh dương, sức sống ngoan cường hơn rắn, và ẩn nấp còn kín hơn cả chuột. Rõ ràng, vì có thuộc tính sức hút 10 nên Tam Tử kiên quyết không nhận, mà trong đội, cảm chi của Phương Sâm Nham là 77 điểm, không còn nghi ngờ gì nữa, món đồ này thuộc về hắn. Sau khi đeo vào, Phương Sâm Nham phát hiện, khi khởi động vật này, trên võng mạc của hắn sẽ tự động hiện lên hình ảnh các sinh vật xung quanh. Thứ này không dễ dùng như tưởng tượng, vì lượng thông tin cần xử lý quá lớn. Chip đa nhân của kẻ hủy diệt có thể quét đồng thời 30 mục tiêu ảnh nhiệt, và còn có thể xác nhận mục tiêu thông qua so sánh hình thể trong vòng vài phần 10 giây, nhưng Phương Sâm Nham thì không thể. Nơi hữu dụng nhất của vật này là những nơi hiểm trở như rừng rậm trên hành tinh vẹn đó ra. Có thứ này, sẽ không cần lo bị những sinh vật đáng sợ giỏi ẩn nấp an toàn. Nhưng mà, hình như sinh vật trên hành tinh vẹn đỏ dạ không phải là sinh vật gốc carbon. Tuy nhiên, lời nhắc nhở của Tư nhanh chóng khiến Phương Sâm Nham nhận ra điều mình đã bỏ sót. Hắn thử mô phỏng việc ném máy dò sinh vật gốc carbon loại ban này vào cái hố đen đốt tiền của mình. Nếu dùng vật này để nạp năng lượng cho cặp găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh có thể nạp đầy 100 năng lượng chỉ trong một lần. Phát hiện này khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngoài ra, sau khi tiêu diệt ba kẻ hủy diệt T910 tấn công và bán đi các vật phẩm lặt vặt, họ còn thu về gần 30,000 điểm thông dụng. Sau khi đi tắm và thay quần áo vì người đầy bùn đất, Phương Sâm Nham quay lại phòng thí nghiệm của Đỗ Lý Lệ, nghiêm túc nói, khi T910 vừa xuất hiện trên thế giới này, việc đầu tiên nó làm là đứng yên bất động, rồi một chiếc anten thò ra từ lỗ tai để nhận thông tin. tôi nghĩ anh hẳn đã theo dõi được vài thứ có giá trị. Câu trả lời của Đỗ Lịt Lệ một lần nữa chứng minh những danh hiệu mà anh ta có được trước đây hoàn toàn không phải là hư danh. Đúng vậy, tôi có thể xác nhận, có một kẻ hủy diệt mẫu tờ OK715 đang theo dõi và bí mật hỗ trợ trận chiến này. Số chứng minh của cô ta là ít, tên là Hannah, thân phận là một người mẫu, cao 176cm, số đo 3 vòng 90, 66, 90. Quan trọng nhất là, cô ta cũng đã đánh cắp một số tài liệu mật từ tôi, ước tính bây giờ đã sẵn sàng chuyển cho sở cài nẹt bất cứ lúc nào. Phương Sâm Nham mỉm cười, những tài liệu cô ta lấy đi, chính là những thứ chúng ta muốn cô ta lấy đi, phải không? Tất nhiên, trong lần liên lạc tiếp theo, sở cài nẹt của tương lai sẽ biết rằng, dù John cổ nọ chưa ra đời, nhưng đã có một đội ngũ đáng sợ bắt đầu vạch ra một kế hoạch giáo dục khiến chính nó cũng phải cảm thấy bị đe dọa. Đỗ Lịt Lệ ngạo nghễ nói, vậy nên, đã đến lúc các cậu nghĩ cách đối phó với con quái vật T-1000 rồi đấy. Chương 52, từng bước dồn ép sau khi Du lại và nhóm phẹn xén nì án nói chuyện một lúc, lao già này liền ra lệnh tiến khách, được rồi, tôi còn có việc phải làm. Phải biết rằng, ba tên kẻ hủy diệt mà các người vừa xử lý là ba vật liệu cực kỳ xuất sắc đấy. Ngay cả đám ngốc ở công ty máy tính Cyberdin cũng chỉ toàn nhận được sắt vụn đã bị lọc qua điện cao thế thôi. Bây giờ nếu tôi không tranh thủ nghiên cứu, đến chúa cũng sẽ nguyền rủa tôi mất. Phèn Sen Nhi ản thở dài, nheo mắt nói, lúc này tôi vẫn không chắc sợ cái nẹt trong tương lai có thể cử ra loại quái vật biến thái như T-1000 không nữa. Du lại nghi hoặc hỏi, tại sao? Phèn Sen Nhi ản nghiêm túc nói, bởi vì chúng ta dường như đã bỏ qua một chuyện. Nếu là thông tin được gửi về quá dễ dàng thì chắc chắn sẽ không được coi trọng. Bởi vì thứ gì có được quá dễ dàng rất có thể sẽ bị xem là một cái bẫy. Lúc này, trong lòng dì khẽ động, cô không tìm được mà nhìn về phía Phèn Sen Nhi ản, nói, ý của anh lẽ nào là... Phèn Sen Nhi An bật cười, trong nụ cười của anh ẩn chứa sự tự tin của kẻ đã tính toán đến tận cùng. Bây giờ kẻ hủy diệt mẫu tờ OK715 kia chắc vẫn chưa gửi thông tin đi được đâu nhỉ? Giao cản không thời gian tuyệt đối không dễ dàng đột phá như vậy. Nó muốn liên lạc với sở cài nẹt tương lai thì cũng phải đợi đến lần lỗ hổng không thời gian tiếp theo mở ra. Vậy thì chúng ta phải đến gây cho nó một chút áp lực rồi. Dì suy nghĩ một lát rồi nói, nếu muốn ép nó một chút, vậy thì phải làm cho thật giống. Tốt nhất là có thể tạo ra bầu không khí kiểu như sống sót trong tuyệt cảnh. Vậy thì phải nhờ Du lại cung cấp một số tài liệu liên quan đến loại kẻ hủy diệt này rồi. Phèn Sen Nhi An nghiêm túc nói, cô nói không sai chút nào. Chỉ 5 phút sau, Phèn Sen Nhi An đã cùng Mạc Can Sa lái một chiếc xe tải khổng lồ, nhà khói đen kịt, gầm rú lao đi. Chiếc xe tải này là loại chuyên dùng để kéo container, nếu muốn hình dung rõ hơn thì nó chính là kiểu xe đầu kéo của ổ tìm sợ dìm khi chưa biến hình. Có lẽ đây là gậy ông đập lưng ông, trong cốt truyện của kẻ hủy diệt phân y, T-800 đã lái thứ này để truy sát xạ dạ cổ nọ và những người khác. Bây giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt Phèn Sen Nhi An và đồng đội lái loại xe tải này để truy sát hai mắt của sở cải nẹt. Mạc Can Sa ấn vào thai nghe rồi nói, lại ca, theo thông tin Du lại gửi tới, căn biệt thự nhỏ 2 tầng màu trắng độc lập phía trước chính là nhà của mục tiêu. Ừm, nhìn vệt nước và dấu chân ở cửa kia, chắc là vừa mới vào thôi. Phèn Sen Nhi An cười nói, hiểu rồi, ngồi vững nhé. Chúng ta đã làm là phải làm một bộ lớn. Phèn Sen Nhi An vừa nói, vừa trực tiếp vào số 5, đạp lút chân ga. Động cơ diesel công suất 1.500 mã lực phát ra tiếng gầm rú kinh người, trong nháy mắt tăng tốc lên gần 100 km/h, nhắm thẳng vào nhà của kẻ hủy diệt mẫu tờ OK715 hẳn nào mà đâm tới. Ầm, một tiếng nổ vang trời, ván gỗ, bụi bặm, tường gạch bay tung tóe như thể phát nổ, văng cao tới 20-30 mét rồi mới lả tả rơi xuống. Mấy thứ như đồ đạc, thiết bị điện xuyên qua tường bị hất văng xa mấy chục mét. Toàn bộ phần chính của căn biệt thự đã bị đầu xe tải nặng đâm xuyên qua một cách vô cùng thô bạo. Lúc này, nó ngược lại phải dựa vào thân xe tải để chống đỡ, nếu không sẽ sụp đổ ngay giây sau. Phèn Sen Nhi An và Mạc Can Sa ngồi trong buồng lái cũng hoa mắt chóng mặt, toàn thân phủ đầy bụi. Mạc Can Sa vừa phủi bụi trên người, vừa ho sặc sủa nói lớn, chết tiệt, đại ca, lần sau tôi không bao giờ ngồi xe của anh nữa. Đúng lúc này, Phèn Sen Nhi An đột nhiên đạp văng Mạc Can Sa ra ngoài, còn mình thì lao về hướng ngược lại. Chỉ nghe thấy tiếng xì 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 liên hồi, như thể bị súng máy gắn giảm thanh bắn quét qua, trên bảng điều khiển để lại một hàng lỗ đạn thẳng tắp. Phèn Sen Nhi An chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, đã có thêm 3 lỗ máu, máu tươi hào hạt tuôn ra như không cần tiền. Rõ ràng, kẻ hủy diệt mẫu tờ OK715 này tuy không thể có được vũ khí mạnh mẽ từ sở cái nẹt tương lai, nhưng cũng đã lợi dụng kiến thức trong chip của mình để cải tạo súng ống của thế giới này, khiến uy lực của chúng tăng lên đáng kể. Nếu không, nói gì thì nói cũng không thể dùng súng tiểu liên gây ra sát thương mạnh như vậy cho Phèn Sen Nhi An. Nhưng lúc này, Mạc Can Sa cũng nhanh chóng phản công. Anh ta căn bản không cần nhắm, trong lúc lăn người đã bắn ra một viên đạn phóng lựu bốc khói. Giữa tiếng nổ dữ dội, nó làm sập một phòng công cụ bên cạnh, nhưng bản thân anh ta cũng bị bắn bật trở lại, mặt mày áng khói, áo giản dị nửa thân trên lại bị nổ tan nát. Trên người chúng ít nhất cũng phải vài phát đạn. Khả năng chịu đòn của Mạc Can Sa không biến thái mạnh mẽ như Phèn Sen Nhi An, anh ta lập tức xé một miếng băng gạc buộc chặt vết thương, nghiến răng bắt đầu bắn trả. Lúc này sao Phèn Sen Nhi An có thể ngồi yên nhìn Mạc Can Sa bị áp chế được? Anh nhìn chúng một tảng đá nặng khoảng 25-30 kg bên cạnh, lăn vài vòng áp sát vào nó. Cơ bắp toàn thân như có sinh mệnh mà co rút cấp tốc, giống như một chiếc lò xo bị nén lại, rồi đột ngột dùng sức ôm đồng tảng đá lên. Cùng lúc đó, vì cơ bắp toàn thân co rút dữ dội, những viên đạn đã găm vào cơ thể trước đó lập tức bị ép bật ra từng viên một, rơi lách cách xuống đất, vang lên tiếng loảng xoảng, máu tươi thậm chí còn phun ra từ lỗ đạn. Ngay sau đó, Phèn Sen Nhi An nhắm vào phía xa rồi ném mạnh tảng đá đi. kẻ hủy diệt mẫu tờ O cờ 715 lập tức không dám đối đầu trực diện, thân hình lóe lên rồi biến mất vào trong bóng tối. Tảng đá ầm một tiếng đập bẹp rúm đầu một chiếc ô tô, mà Phèn Sẻn Nì Ản và Mạc Can Sa vừa đuổi theo được 7-8 mét, đột nhiên gã kia lại từ trong bóng tối ở góc tường lóe ra, vác một khẩu súng phóng tên lửa vác vai xuất hiện, nhấn nút rồi vứt súng phóng xuống và bỏ chạy. Một quả tên lửa phân tán cỡ nhỏ kéo theo một vệt khói dài, trông chậm mà nhanh, vẽ ra một quỹ đạo trên không trung, rồi lao vun vút tới trong màn đêm. Phèn Sẻn Nì Ản thấy tình hình không ổn, chỉ có thể chắn trước người Mạc Can Sa rồi đè anh ta xuống. Quả tên lửa phát nổ trên không trung, cách hai người họ 5-6 mét. Những mảnh sắt tam giác, vi thép chứa bên trong xèo xèo bắn ra từ phía, tóe lên những tia lửa đáng sợ trong bóng tối, đan vào nhau. Nếu là người thường ở trong đó, tin rằng đã sớm thủng lỗ chỗ như tổ ong. Ngay cả Phèn Sẻn Nì Ản cũng phải hừ lên mấy tiếng, không chỉ thay bị tiếng nổ lớn làm cho hù đi, mà lưng cũng liên tục chuyển đến cơn đau nhói. Mặc dù Phèn Sẻn Nì Ản và Mạc Can Sa bị kẻ hủy diệt hạn nạ này hành cho vô cùng chật vật, nhưng ngay khoảnh khắc nó vác súng phóng tên lửa lên ngắm bắn, Mạc Can Sa cũng đã bắn một loạt 3 phát đạn liên tiếp. Có 2 viên đạn găm thẳng vào mặt của kẻ hủy diệt mẫu tờ O-cờ 715 tên hạn nạ này. Vết thương như vậy đối với một kẻ hủy diệt thì không đáng kể, nhưng lại có thể ngăn chặn rất hiệu quả việc gã này trốn thoát rồi trà trộn vào đám đông. Kẻ hủy diệt mẫu tờ O-cờ 715 này có ngoại hình là một mỹ nữ, trong đêm tối muốn bỏ chạy rồi hòa vào đám đông cũng không quá khó. Nhưng sau khi trúng 2 phát đạn này, dù là một đứa trẻ con, khi thấy một người phụ nữ mặt mày ăn khói, da chóc thịt bong điên cuồng bỏ chạy, phản ứng đầu tiên chắc chắn cũng là báo cảnh sát. Lúc này, Phèn Sẻn Nì Ản lại tiếp tục bỏ dậy, thản nhiên bám đuôi truy đuổi. Trên thực tế, tình hình lúc này trở nên vô cùng kỳ lạ. Anh, một con người chính hiệu, lại giống như một kẻ hủy diệt không thể bị giết chết, điên cuồng truy sát một người máy chính hiệu. Trong cuộc rượt đuổi như vậy, rất nhanh Mạc Can Sa đã bắt đầu bám giết kẻ hủy diệt Hanna, dùng những loạt bắn điểm xạ để làm chậm bước tiến của đối thủ. Dưới sự cản trở này, Phèn Sẻn Nì Ản nhanh chóng đuổi kịp Hanna. Anh trực tiếp phát động xung kích của nộ, trong nháy mắt lao tới với tốc độ cao. Sau khi áp sát, Hanna vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu của kẻ hủy diệt, trở tay rút ra một con dao găm sắc bén đâm về phía Phèn Sẻn Nì Ản. Nhưng cú đâm này của cô ta có vẻ máy móc và cứng nhắc, cho thấy kẻ hủy diệt mẫu tờ O-cờ 715 không giỏi cận chiến quả là thật. Phèn Sẻn Nì Ản rất dễ dàng né được, sau đó tung một cú đá mạnh. Cú đá này vừa vặn trúng vào bụng của Hanna. Đối với Phèn Sẻn Nì Ản, cảm giác gần như không khác gì đá vào bụng người bình thường, không giống như lúc chiến đấu với T910 trước đây, vừa nắm lấy cổ tay là đã cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn với con người. Theo thông tin của Du Lại, kẻ hủy diệt mẫu tờ O-cờ 715 mô phỏng con người một cách tối đa, thậm chí còn có chức năng quyến rũ, vì vậy ngay cả nội tạng cũng được chế tạo không khác gì người thật. Lúc này, Phèn Sẻn Nì Ản cũng đã cảm nhận được rõ ràng điều này. Cú đá này của Phèn Sẻn Nì Ản cũng vô cùng hiểm hóc, hoàn toàn bỏ qua lớp da nhân tạo bảo vệ và lớp cơ nhân tạo bên trong của Hanna, thế như trẻ che đá bụng cô ta lõm vào một mảng sâu hoắm. Nếu không phải các linh kiện bên trong cơ thể cô ta có khả năng chống chịu va đập cực mạnh, tin rằng nội tạng bên trong cũng đã nát bét. Dù vậy, vẫn có thể thấy những tia lửa điện lẹ xẹt rò rỉ ra từ sau lưng Hanna do tin bị hỏng, cùng với làn khói xanh nhạt bốc lên từ các linh kiện bị cháy. Hanna bị một cước đá bay xa 7-8 mét, sau khi loạn choạng lộn vài vòng rồi bò dậy vẫn cố gắng tiếp tục bỏ chạy. Nhưng trong đôi mắt hồng ngoại của cô ta đã xuất hiện những nhiễu loạn và dao động mạnh mẽ, đây là dấu hiệu của việc nguồn điện cung cấp không đủ, hình ảnh nhận được cũng bị bóp méo từng đợt. Cú tấn công liên thủ của Phèn Sẻn Nì Ản và Mạc Can Sa quả thực đã gây ra cho cô ta thương tích vô cùng nặng nề. Đột nhiên, lưng của Hanna lại bị một viên đạn phóng lựu bắn trúng, tấm lưng vốn trắng nõn mịn màng lập tức bị khói lửa hun cho đen kịt. Dưới lực xung kích cực lớn, cô ta loạn choạng lộn nhào vào một nhà kho bỏ hoang bên cạnh. Phèn Sẻn Nì Ản định đuổi theo, nhưng một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến anh dừng bước. Chương 53, vụ nổ kinh hoàng hình như hơi quá tay rồi. Chỉ trong nháy mắt, nhà kho bỏ hoang đó như bị một bàn tay khổng lồ vô hình ấn xuống từ trên không, nổ tung ầm ầm. Gạch đá văng tứ phía bị luồng khí từ vụ nổ thổi bật đi, bay lả tả như lông vũ. Sóng khí dữ dội cuồn cuộn bốc lên, hóa thành một đám mây hình nấm đáng sợ trên bầu trời. Phương Sâm Nham loạn choạng lùi lại, dùng 2 tay che mặt để tránh luồng khí nóng hầm hập tấp vào làm bỏ mắt. Đây chính là năng lực cuối cùng của kẻ hủy diệt mẫu tờ O-cờ 715, kích nổ tin hạt nhân trong cơ thể để tự hủy. Phương Sâm Nham vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía hiện trường vụ nổ, phát hiện nhà kho đã hoàn toàn sụp đổ trong tiếng nổ kinh hoàng, thậm chí mặt đất còn xuất hiện một cái hố lớn đáng kinh ngạc giữa khói lửa. Dưới sức công phá khủng khiếp như vậy, dù là kẻ hủy diệt cũng không thể sống sót. Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa nhìn nhau, gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, bí mật của Zone cuối cùng cũng được giữ kín. Mạc Can Sa cũng nghiêm túc nói, đúng vậy, tin tức này tuyệt đối không thể để Thiên Võng biết được, hy vọng tương lai của nhân loại không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhưng lúc này, mọi biểu cảm và hành động của Phương Sâm Nham vẫn bị một chiếc camera công nghệ cao ghi lại không sót một chi tiết. Chiếc camera công nghệ cao này đang lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng 50-60 mét. Chính xác hơn, đó chính là con mắt trái còn nguyên vẹn của kẻ hủy diệt mẫu tờ O-cờ 715. Vụ nổ vừa rồi tuy là phương thức bảo vệ cuối cùng của kẻ hủy diệt mẫu tờ O-cờ 715, nhưng thực chất lại là chiêu cuối cùng để cầu sinh trong tuyệt cảnh, giống như thằn lằn đứt đuôi hay cua gãy cảng. Tìm sự sống trong cái chết mới là cách thoát thân lợi hại nhất. Thằn lằn và cua dựa vào việc hy sinh đuôi, càng để sống sót, nhưng kẻ hủy diệt mẫu tờ O-cờ 715 còn làm quyết liệt hơn, gã dùng cách thức biến thái là vứt bỏ cả cơ thể để đánh lừa kẻ địch làm thủ đoạn cuối cùng. Lúc bị đánh bay vào nhà kho, đầu tiên gã đã kích hoạt một loạt đèn flash. Ánh sáng này chỉ có tác dụng mô phỏng hiệu ứng chói mắt của một vụ nổ, nếu có ai nhìn chằm chằm vào đó, chắc chắn sẽ bị lóa mắt, trước mặt chỉ còn một màu trắng xóa, thị lực ít nhất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay sau đó, đầu của kẻ hủy diệt mẫu tờ OK715 xoay tròn tốc độ cao rồi tách khỏi thân thể, bắn vọt lên trên với tốc độ cực nhanh. Trong vòng một giây sau khi bắn ra, một chuỗi phản ứng dây chuyển xảy ra bên trong cơ thể không đầu, dòng điện cường độ cao bắt đầu chuyển vào tin nhiệt hạch hí rổ, từ đó gây ra một vụ nổ hạt nhân quy mô nhỏ. Cái đầu được bắn lên không trung sẽ tự động đổi màu theo môi trường xung quanh, nếu là ban đêm sẽ chuyển thành màu đen, trời xanh mây trắng thì sẽ thành màu xanh trắng, cực kỳ khó phát hiện. Hơn nữa, cái đầu còn có khả năng bay trong thời gian ngắn lên đến nửa giờ, cùng các chức năng như chụp ảnh, quay phim. Dĩ nhiên, một loạt chức năng này đều đã được Đỗ Lập Đức phân tích ra, nhóm Vương Sâm Nham cũng đã biết từ trước, nên mới dám dồn kẻ hủy diệt mẫu tờ OK715 vào bước đường cùng như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, thông tin được truyền đi trong tình huống này có độ tin cậy rất cao. Vậy thì, theo phân tích của Vương Sâm Nham, Thiên Vong trong tương lai dù có là một con người lao gian cự hoạt, thì xác suất tin vào thông tin này cũng ít nhất là trên 70, huống hồ nó còn là một con quái vật thường dùng logic và dữ liệu để giải quyết vấn đề. Nửa giờ sau, trong một con hẻm nhỏ bên cạnh một nhà hàng Trung Quốc ở một khu khác của thành phố Los Angeles, gió lớn nổi lên, tia sét bắt đầu cuốn lấy nhau dữ dội. Một trụ cứu hỏa bị cắt phăng mất một nửa, nước phun lên trời. Lại một kẻ hủy diệt mẫu tờ OK715 ẩn mình khác được dịch chuyển đến. Lần này là một anh chàng đẹp trai không kém gì Beckham, và dĩ nhiên, vẫn không một mảnh vải che thân. Cùng lúc đó, trên sân thượng một tòa nhà cách đó 400m, đầu của Hàn Nạ nứt ra làm đôi, để lộ thiết bị liên lạc đơn giản bên trong. Trong vài giây khi lỗ sâu thời không mở ra, một lượng lớn dữ liệu đã được truyền đi như nước chảy, và còn được gắn nhãn màu xanh lam cảnh báo cấp cao nhất. Tại sao lại là màu xanh lam? Vì khi máy tính bị treo, màn hình luôn chuyển sang màu xanh, hiện tượng này đối với chúng cũng đáng báo động như việc con người bị ngừng tim hay đột quỵ. Khi dữ liệu được gửi đi xong, cái đầu kỳ dị này chọn cách tự hủy, xóa sạch dấu vết cuối cùng còn lại trên thế giới này. Lúc này, tại nơi ở của nhóm Vương Sâm Nham, Lão Đỗ Lập Đức lại bất thường rời khỏi phòng nghiên cứu, xách theo một chiếc vali tìm đến Vương Sâm Nham. Vương Sâm Nham lúc này đang một mình trên giường, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy tâm sự. Đúng vậy, Vương Sâm Nham tuy bẩm sinh thông minh, tư duy logic, ý chí kiên định, nhưng cũng có lúc cảm thấy phiền muộn, mông lung. Nhớ lại lúc mới bước vào không gian ác ngộng, Vương Sâm Nham có thể nói là vô cùng phấn khích, dũng mãnh tiến lên, kiên cường chiến đấu trong những thử thách sinh tử, tràn đầy động lực. Tại sao ư? Một là vì cảm giác mới mẻ từ sức mạnh vượt xa người thường. Hai là hy vọng có thể nhờ sức mạnh của không gian để phục hồi lại tứ chi khiếm khuyết cho chú tư. Thứ ba, càng mong muốn mình nhanh chóng trưởng thành để đòi lại công bằng từ Hoa Sam Phi. Sự phẫn nộ vì bị ép mua ép bán, nỗi nhục nhã khi người thân bị chặt ngón tay, thuyền bè bị đốt, Phương Sâm Nham nhất định không thể nuốt trôi cục tức này. Nhưng đến bây giờ, Phương Sâm Nham lại cảm thấy mệt mỏi, dường như đang bị không gian thúc ép tiến lên, bản thân ngày càng thiếu động lực. Đây có phải là sự trống rỗng khi đã đạt được mục tiêu không? Hắn bỗng nghĩ đến một chuyện rất kỳ lạ, đó là cả Tam Tử và mình đều trở thành khế ước giả. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay có ý nghĩa đặc biệt nào đó? Còn cả Kim Vắng, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy người hầu đang gần như ngủ suốt ngày này ẩn chứa đầy bí ẩn, quá trình hắn có được gã cũng vô cùng ly kỳ. Nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy một sự thân thuộc khó tả từ Kim Vắng, thậm chí hắn có thể khẳng định, trên người Kim Vắng có một bí mật rất lớn liên quan đến mình, tiếc là gã cũng không chịu nói cho hắn biết. Trong lúc Phương Sâm Nham đang suy nghĩ miên man, sự xuất hiện của Đỗ Lập Đức cũng khiến hắn có chút bất ngờ. Lão già này trông có vẻ rất lo lắng, "Thủy thủ, kế hoạch của cậu thành công rồi." Phương Sâm Nham ngạc nhiên, "Ồ, sao ông biết?" Đỗ Lập Đức cầm lên một tờ phân tích, sử dụng các thiết bị cậu cung cấp, tôi không tốn nhiều công sức đã kết nối được vào mạng lưới an ninh quốc gia. Trong vài giờ qua, chỉ số gạt của không gian đã giảm 3, hệ số bất ổn của lỗ sâu giảm 11. Thôi được rồi, nói đơn giản là, trong vài giờ qua, thiên bóng tương lai đã giảm tần suất xâm nhập vào thế giới thực. Phương Sâm Nham cầm lon Coca bên cạnh uống một ngụm, vậy là có một loại virus tên gấu trúc đốt nhang tấn công nó à? Nó đang tự kiểm tra và cập nhật tường lửa. Hay là máy bù, cắt đồ hoa, CPU bám nhiều bụi quá trò đùa của cậu chẳng vui chút nào. Nó đang tích trữ năng lượng, chuẩn bị cho một cuộc dịch chuyển quy mô lớn. Phương Sâm Nham lúc này nhận ra sắc mặt của Đỗ Lập Đức thật sự rất tệ, tham dò hỏi, vậy ý của ông là, hành động trước đó của chúng ta đã gậy ông đập lưng ông rồi sao? Thiên Vong tương lai vì quá coi trọng chuyện này nên đã cử thẳng một đại đội tăng cường đến đây. Đỗ Lập Đức thở dài, rất có thể, thậm chí dựa vào thời gian tích trữ năng lượng lần này của Thiên Vong, tôi rất nghi ngờ một chuyện. Trước mặt các cậu, sẽ có hai người máy cao cấp loại T-1000 xuất hiện cùng lúc. Sau đó, bên cạnh chúng còn có một tá T-910 đời mới nhất làm trợ thủ. Một khi cho chúng 20 phút để tìm vũ khí, sức phá hoại của chúng có thể vượt qua một sư đoàn. Lúc này, Tư cũng bước đến cửa, nghe thấy tin tức không may này liền nhíu mày, nếu vậy thì áp lực của chúng ta lớn quá. Có thể nhờ đến chính quyền để chia sẻ bớt áp lực không? Phương Sâm Nham lắc đầu, tôi e là khó, chẳng lẽ chúng ta đi nói với chính phủ rằng thai nhi trong bụng người phụ nữ mang thai kia sẽ bị kẻ hủy diệt tập trung tấn công sao? Đỗ Lập Đức im lặng một lúc rồi nói, tôi không biết các cậu sẽ đối phó với chuyện này thế nào, nhưng ba kẻ hủy diệt bắt được trước đó đã cung cấp rất nhiều vật liệu hữu ích. Dù sao thì độ chính xác trong gia công của Thiên Vong tương lai cũng đi trước chúng ta 30 năm, nên tôi đã mang đến cho các cậu vài món quà nhỏ vượt qua công nghệ thời đại này, vì trái tim ngày càng suy yếu của tôi. Đúng vậy, Đỗ Lập Đức cũng khao khát có được kim loại lỏng để sửa chữa trái tim của mình, để ông có thể sống thêm vài chục năm nữa cống hiến cho công việc nghiên cứu yêu thích. Về điểm này, ông và nhóm Vương Sâm Nham có chung mục tiêu phấn đấu. Sau đó, Đỗ Lập Đức mở chiếc vali mang theo, vài món đồ nhỏ sáng bóng hiện ra trước mắt mọi người. Đây là máy dao động cao tần, cách dùng là dán nó lên người kẻ hủy diệt, càng gần đầu càng tốt, chip não của đối phương sẽ bị chấn động dữ dội nhiều lần trong tức khắc. nói đơn giản, nó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê như con người. Dĩ nhiên, nó vô hiệu với T-1000. Đây là bình nén nitơ lỏng, công dụng của nó là làm chậm hành động của T-1000. Dĩ nhiên, nhiệt độ thấp tuyệt đối không nương tay với con người, nên hướng dẫn sử dụng có quy định rõ ràng, cấm sử dụng ở cự ly gần. Cục trông như phân này là thứ nguy hiểm nhất tôi mang đến, không có thứ hai. Nó sẽ là một quả bom cực kỳ đáng sợ, một khi tiếp xúc với dòng điện, sức nổ của nó đủ để xé nát cơ thể kẻ hủy diệt. Thứ cuối cùng, trong chiếc USB này là loại virus máy tính mới mà tôi thử nghiệm từ con chip lấy được trong cơ thể T910. Các cậu có thể cắm vào khe cắm trên đầu kẻ hủy diệt để tiêm virus vào, giống như cách các cậu mô tả John cổ nó đã làm với T800, biến một sát thủ mạnh mẽ và chết chóc thành vệ sĩ thép trung thành của mình. Dĩ nhiên, vì khe cắm đó nằm dưới lớp da đầu nhân tạo của kẻ hủy diệt, nên tốt nhất là làm việc này sau khi nó đã mất khả năng kháng cự. Chương 54, Đại quân giáng lâm. Tương lai, năm 2032. Bang Alaska, Mỹ. Ngoại ô thành phố Ản Cò Gia Cũ. Căn cứ quân sự Hiệu Tị Ẩn. Trước khi ngày phán xét bùng nổ, vì vị trí đặc biệt của bang Alaska giáp với Liên Xô ở phía Tây, tầm quan trọng của căn cứ quân sự này ngang hàng với căn cứ quân sự Guam. Cả hai tạo thành hai trọng điểm một bắc một nam, hỗ trợ lẫn nhau, giống như một cây cầu, khóa chặt tuyến đường tiến về phía đông của Liên Xô. Vì vậy, các loại thiết bị trong căn cứ quân sự Tị Ẩn vô cùng đầy đủ, vật tư chiến lược chất cao như núi. Hơn nữa, do bang Alaska không tiếp giáp với lục địa Mỹ, đối mặt với thế tấn công như trẻ tre của quân kháng chiến, Thiên Vong cũng đã rời chủ thể của mình đến nơi này. Lúc này, các công trình phòng thủ bên ngoài căn cứ Tị Ẩn như hàng rào kém gai đều đã rỉ sét và mục nát dưới mưa gió. Những bộ quân phục tiêu chuẩn của quân đội Mỹ còn treo trên hàng rào, trông mục nát và tiêu điều, những bộ xương trắng nếu cũng không hiếm gặp. Bởi vì trong tương lai, để tránh con người phá hoại một cách bừa bãi, Thiên Vong đã thẳng tay tiến hành dò rỉ hạt nhân ở mức độ nặng trong khu vực này, biến vùng đất vốn tràn đầy sức sống này thành một vùng đất cằn cỗi. Bên trong căn cứ Tị Ẩn đèn đuốc sáng trưng. Nếu có thể nhìn từ góc nhìn của chỗ xuống, sẽ thấy rằng hiện tại trong bang Alaska, thậm chí cả ở Canada bên cạnh, 14 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động đồng loạt sáng đèn. Dòng điện mà chúng tạo ra khi vận hành hết công suất đang được điên cuồng truyền tải đến căn cứ Hiệu Tị Ẩn. Lần này, Thiên Vong dường như cũng định chơi lớn. Có thể thấy, một đám đông T600 đã được tháo bỏ vũ khí, giống như những con kiến đang máy móc vận chuyển và lắp ráp các loại linh kiện. Tại trung tâm của căn cứ, xuất hiện một cái hố khổng lồ to bằng sân bóng rổ. Cái hố này có hình xoắn ốc đều đặn, sâu hun hút như muốn xuyên thủng lòng đất, tựa như một mũi khoan khổng lồ vô hình vừa xuất hiện từ hư không, với tư thế phá vỡ vỏ trái đất để đi sâu vào bên trong. Các đường vân bên trong cái hố khổng lồ trông rất kỳ lạ. Nhìn qua thì chỉ là những đường xoắn ốc bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ có cảm giác chóng mặt, cả người như mất thăng bằng muốn ngã vào trong, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, vô cùng khó chịu. Đặc biệt là điểm sâu nhất dưới đáy hố, trông có vẻ rất sâu, nhưng nhìn lâu một chút lại cảm thấy như có thể chạm tới, dường như bên trong ẩn chứa một bí mật sâu thẳm. Không gian và thời gian dường như đều giao thoa tại điểm này, mãi mãi không thể phân biệt được bí mật bên trong. Điểm này chính là nơi thường được đặt tên là khe nứt không gian. Ở khu vực tam giác Bermuda trên trái đất, thường xuyên xảy ra các vụ mất tích của tàu hàng, máy bay chính là vì các khe nứt không gian ở đó dày đặc và không ổn định. Một khi gặp phải hiện tượng thời tiết như sấm sét, năng lượng sẽ được truyền vào, khiến khe nứt không gian mở ra, nuốt chửng những nạn nhân xấu số. Và khe nứt không gian mà Thiên Vong chọn, tuy nằm sâu dưới lòng đất, nhưng cũng thuộc khu vực hoạt động mạnh. Dĩ nhiên, vì nó nằm sâu dưới lòng đất nên không thể nhận được năng lượng từ các hiện tượng tự nhiên như sấm sét, do đó ở trong trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, sự ổn định này cũng chỉ là đối với người máy. Ví dụ, có những nơi xây dựng nhà cửa trên các khe nứt không gian này. Dù rất ổn định và không xảy ra tình trạng tòa nhà bỗng dưng biến mất, nhưng những người sống bên trong sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của khe nứt thời không bị dò rỉ, sinh ra nhiều ảo giác, thậm chí là ảo ảnh của những người đã chết. Một số người thần kinh yếu sẽ có những hành động trái với lẽ thường, đây cũng là nguyên nhân của một số ngôi nhà ma ám. Lúc này, một lượng lớn người máy T600 bắt đầu tiến vào đáy hố, chôn từng đoạn cáp điện vào trong đất. Trong các tòa nhà bên cạnh, một nhóm kẻ hủy diệt xếp hàng ngay ngắn tại chỗ, ngồi thẳng tắp như công nhân, các cổng kết nối trên cổ đều được cắm những sợi cáp điện to lớn, rõ ràng đang được sạc lần cuối. 15 phút sau, Thiên Vong bắt đầu kết nối nguồn điện. Những tia lửa chói mắt nhanh chóng lóe lên từ các sợi cáp dưới đáy hố khổng lồ, khe nứt thời không bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng. Dần dần, xung quanh cái hố bắt đầu xuất hiện những con rắn điện nhảy múa điên cuồng, và dưới đáy hố, một loại vật chất khó tả từ từ nổi lên, dường như tạo thành một hồ nước thủy triều thời không. Những kẻ hủy diệt đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu bước đều một cách vô cảm, rồi tiến vào cái hố khổng lồ lúc này trông vô cùng bí ẩn. Trong quá trình tiến vào, không ít kẻ hủy diệt đã bị những con rắn điện cô đặc cao độ đang nhảy múa điên cuồng kia đánh trúng, bị chặt đứt năng lượng, phát ra những tia lửa chói mắt và những tiếng nổ dữ dội. Theo thống kê, số lượng có thể đi vào thành công chắc chắn không quá 2/3. Lúc này, trong thế giới kẻ hủy diệt, nhóm người Phương Xâm Nham đã đến gần nhà của người phụ nữ bị mang thai. Đáng nói là, trước đó Phương Xâm Nham cũng đã thử đánh lừa kẻ hủy diệt, nhờ Đỗ Lập Đức chuyển đi một số thông tin giả, xem có thể trực tiếp khóa địa chỉ nhà John cổ nọ vào một căn cứ quân sự được phòng bị nghiêm ngặt nhất ở Los Angeles hay không. Nhưng hành động này của Phương Xâm Nham lại bị ấn ký mộng hiểm chỉ ra, rất dễ bị Thiên Vong tương lai phát hiện, vì vậy chỉ có thể cung cấp thông tin thật. Cũng cần phải nói thêm, lúc này cô Adele, người bị bí mật cấy phôi thai, vẫn chưa phát hiện mình có thai, mặc dù trên thực tế, cậu bé John cổ nọ đã vui vẻ lớn lên khỏe mạnh trong cơ thể cô. Việc mà nhóm Phương Xâm Nham cần làm bây giờ là đưa cô Adele đến một nơi an toàn và khó tìm, quan trọng hơn là cô đã là một thai phụ, không thể bị kinh động, nếu không rất dễ dẫn đến sảy thai. May mắn thay, Cô Adele là một tín đồ công giáo ngoan đạo, điều này có nghĩa là đáng ngầm, người từ nhỏ đã muốn trở thành một kỵ sĩ thần thánh, đã có sân khấu để biểu diễn. Những nghi lễ rườm rà mà anh học được thời niên thiếu đã có đất dụng võ. Thưa cô, Chúa đã mượn miệng tôi để truyền đạt ý chỉ của ngài, ác quỷ sắp giáng lâm, đe dọa đến tính mạng con trai của cô. Đáng ngầm trong trang phục linh mục đứng trước cửa nhà cô Adele, vẻ mặt thành kính nói. Anh ta đi thẳng vào vấn đề đến mức cô Adele ở phía bên kia cánh cửa trống trộn phải ngây người một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa phong phú trong lời nói của đáng ngầm. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cô là muốn báo cảnh sát. Thậm chí cô đã nghĩ sẵn lời để nói, thưa cảnh sát, có một bệnh nhân tâm thần ăn mặc như linh mục đang gây rối trước cửa nhà tôi. Tuy nhiên, đáng ngầm không cho cô cơ hội. Ổ khóa của cánh cửa chống trộm bị vũ khí của anh ta giật nhẹ một cái là gãy ngay. Cơ thể anh ta phát ra thánh quang, thực chất là tác dụng phụ của việc sử dụng ngọc trai vàng cả di bệ, rồi anh ta đi thẳng vào nhà cô Adele, ngăn cản hành động gọi điện thoại của cô, và nói trong ánh mắt kinh ngạc của cô, thưa bà, xin hãy tha thứ, ác quỷ đã bắt đầu cố gắng chiếm giữ ngôi nhà của bà rồi. Nói rồi, đã ngầm dơ cây thánh giá về phía chiếc bình hoa bên cạnh, chiếc bình lập tức vỡ tan cảnh, bên trong lại tuôn ra máu tươi, đó là do gã da đen đã lẻn vào đổ từ 10 phút trước, còn việc bình hoa vỡ tất nhiên là công của tư. Chồng của Adele nghe thấy tiếng bình hoa vỡ, gầm lên một tiếng giận dữ, từ trong phòng lao ra, rồi sức người, ai dám làm vỡ cái bình hoa yêu quý của tôi. Ông đang nói đến thứ đã bị ma quỷ chiếm giữ này sao, thưa ông. Đã ngầm khét túi lầu nói. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này. Tiếp đó, đã ngầm lại biểu diễn phép lạ, phá nát chiếc TV trong phòng khách, TV cũng lập tức máu tươi bắn tung tóe. Túi máu mà gã da đen buộc sẵn trước đó thật sự rất hiệu quả. Sau đó, tư thi triển ảo ảnh của Sid đã ngầm chiến đấu khổ sở, cuối cùng cũng đuổi được con quỷ hung ác đi. Trong tình huống này, đừng nói cô Adele vốn là một tín đồ ngoan đạo, cho dù trước đó cô là người vô thần thì giờ cũng chắc chắn sẽ tin vào Chúa. Hành động tiếp theo của đá ngầm càng xóa tan nghi ngờ cuối cùng của họ. Kẻ lừa đảo nào cũng nhu cầu tiền bạc, chưa từng thấy kẻ lừa đảo nào lại cho tiền ngược lại. Đá ngầm lấy ra một khoản tiền lớn, bảo họ đi du lịch một thời gian, hành tung của hai vợ chồng tuyệt đối không được để ai biết. Đá ngầm nói với họ, ma quỷ có thể bắt chước giọng nói của bất kỳ ai, kể cả anh ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô Adele lập tức đồng ý với yêu cầu của đá ngầm. Trong khoảnh khắc đó, cô đã dâng hiến tất cả lòng thành kính của mình, tuy sợ hãi nhưng lại mang theo niềm vui sướng to lớn nhanh chóng rời đi. Không phải vì số tiền đó, mà vì đá ngầm đã nói cho cô biết cô đã mang thai, là một bé trai, và là một cậu bé vĩ đại đến mức chưa ra đời đã bị ma quỷ truy sát. Dĩ nhiên, nhóm Vương Xâm Nham không phải không cân nhắc đến nguy cơ cô Adele sẽ bị giết sau khi rời khỏi tầm mắt của họ, nhưng đối với những khế ước giả khác giỏi về bí thuật, dưới sự cảnh giác và bảo vệ có chủ đích của tư, việc âm thầm theo dõi gần như là không thể. Về phía kẻ hủy diệt, Phương Xâm Nham đã cho cô Adele đeo một thiết bị gây nhiễu do Đỗ Lập Đức chế tạo, khiến họ trong thời gian ngắn không thể bị kẻ hủy diệt truy lùng, điều này đã đảm bảo an toàn cho họ ở mức tối đa. Sau khi giải quyết được điểm yếu lớn nhất là cô Adele, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương bố trí xung quanh ngôi nhà. Đối với Phương Xâm Nham, điều đầu tiên cần cân nhắc không phải là làm thế nào để lấy được cơ thể của T-1000, mà là làm sao để đối phó với đợt tấn công đầu tiên cực kỳ mãnh liệt của đám kẻ hủy diệt mà không có ai thiệt mạng. 10 phút sau, tại bãi phế liệu sắt thép cách nhà cô Adele khoảng 20 phút lái xe. Nơi đây có thể nói là nghĩa địa của ô tô, khắp nơi là những linh kiện bừa bộn, những tấm kính chắn gió vỡ nát, những chiếc lốp xe xẹp lép. Không khí là sự hòa quyện của mùi xăng và mùi ẩm mốc, cùng với những hàng rào kém gai dường như chẳng có tác dụng gì. Vài chiếc đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng vàng bọt tựa như những con mắt ma quái. Thế nhưng, chính tại nơi này, những dòng điện cuồng loạn lại lóe lên như một tấm lưới, đan xen chẳng chỉ chương 55, cái giá thảm khốc bên trong lưới điện cuồng loạn như thác đổ, ít nhất 1/3 diện tích của cả bãi phế liệu sắt thép hiện lên một cảnh tượng kỳ dị. Mọi thứ ở nơi đó dường như bắt đầu trở nên trong suốt, từ những xác xe ô tô rách nát, cột điện đổ sập, hàng rào dây thép gai reset, cho đến cả những đống lốp xe cũ chất chồng lên nhau, tất cả đều dần mất đi màu sắc vốn có. Chúng từ nhạt đi, trở nên trừu tượng, rồi hóa thành hư vô, và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Dĩ nhiên, sau khi bãi phế liệu biến mất, thế chỗ cho nó là một khu vực rộng bằng sân bóng rổ từ thế giới tương lai. Cái hố lõm kỳ dị khó tả này cứ thế từ từ hiện ra trên mặt đất. Có thể thấy, bên trong hố lõm còn lượn lờ địa quang, vài cô máy đang vận hành điên cuồng với công suất cực lớn, đến mức cứ một lúc lại tóe ra từng chuỗi tia lửa điện. Những luồng điện này bao phủ bề mặt của cái hố hình xoắn ốc, ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của sức mạnh thời không. Dưới đáy hố, toàn bộ đều là kẻ hủy diệt đang quỳ một chân. Trước khi được khống chế, dòng điện cuồng bạo đã điên cuồng phá hủy gần một nửa số kẻ hủy diệt tiến vào trong hố. Lúc này, dưới đáy hố vẫn còn vô số mảnh xác của kẻ hủy diệt, nếu không phải vì những bộ xương kim loại lộ ra bên trong, thật sự trông như một cuộc thảm sát điên cuồng. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn dịch chuyển thời không, dòng điện cuồng bạo lại có thể chống lại sức mạnh thời không, đây cũng là phương pháp dịch chuyển nhóm do Sở Cải Nẹt tương lai nghiên cứu ra. Dĩ nhiên, so với phương pháp dịch chuyển qua lỗ sâu thời không đơn lẻ đã khá hoàn thiện, thậm chí con người cũng có thể sử dụng, thì phương pháp này có ưu điểm là có thể dịch chuyển nhiều vật thể cùng lúc, hơn nữa còn có khả năng quay về. Dĩ nhiên tiền đề là phải có được nguồn cung cấp điện năng khổng lồ và sửa chữa được cỗ máy thời không vừa dịch chuyển đến. Nhược điểm đương nhiên cũng không cần nói nhiều, đó là cực kỳ nguy hiểm. Tỷ lệ thiệt hại thực tế của hàng hóa và kẻ hủy diệt được vận chuyển đều vượt quá một nửa, còn nếu con người đi vào thì gần như chắc chắn sẽ chết. Dần dần, năng lượng của lưới điện từ từ biến mất, không khí tràn ngập mùi ozone nồng nặc. Cỗ máy thời không đi cùng cũng chậm rãi ngừng hoạt động. Đột nhiên, một cỗ máy bốc cháy rồi phát nổ, linh kiện bay loạn xạ lên canh. Lúc này, vì cỗ máy thời không vừa mới di chuyển, nên những linh kiện này vẫn còn sức mạnh thời không chưa tiêu tan hết. khi bay trong không khí, chúng lại phát ra thứ âm thanh chói tai kinh người như dùng cưa máy cắt thép, có thể nói là không gì cả nổi. Một kẻ hủy diệt mẫu T910 đứng ngây ra đó, bị một mảnh bánh răng lướt qua. Nó sững người một lúc, rồi đột nhiên cổ phụt ra một luồng điện màu xanh nhạt, ánh sáng đỏ trong hai mắt cũng tắt ấm, rồi nó ngã dầm xuống. Nhìn kỹ lại, cổ của nó đã bị mảnh bánh răng chỉ to bằng móng tay cắt đứt hơn một nửa. Lúc ngã xuống, dây dẫn và linh kiện trên cổ rơi ra loảng xoảng, vương vãi khắp đất. Vết thương chí mạng đối với con người này vốn có thể cứu được đối với kẻ hủy diệt, nhưng điện tích khi kẻ hủy diệt bị thương lại thu hút dòng điện từ bên ngoài chưa hoàn toàn tan hết. Một tia sét vẹt một tiếng đánh thẳng xuống, biến nó thành đống sắt vụn hoàn toàn, chỉ có thể bốc lên khói đen một cách vô ích. Con mảnh bánh răng gây họa kia sau khi cắt qua cổ của T910 thì nảy lên một cách kỳ lạ, bay thẳng về phía một người đàn ông khác bên cạnh. Gương mặt của người đàn ông này không giống với những T910 khác, và hắn còn mặc quần áo của riêng mình. Hắn sở hữu làn da trắng nhợt mịn màng, gò má hóp, ăn mặc gọn gàng, ngay cả tóc cũng được chải chuốt không một sợi rối. Đôi đồng tử màu xanh lam khi nhìn người khác toát lên vẻ lạnh lùng vô tình có sức xuyên thấu. Tay áo hơi sắn lên như thể sợ cản trở không khí, mũi quẳng, môi mím chặt, mày hơi nhíu lại. Cả người hắn toát lên vẻ nguy hiểm, âm u, giống như một con dao cạo sắc bén đã gỉ sét. Đối mặt với mảnh bánh răng đang lao tới, hắn đột nhiên giơ tay trái lên che trước mặt. Mảnh bánh răng mang theo sức mạnh thời không lập tức cắt vào lòng bàn tay của người này, sau đó xuyên thẳng vào trong như trẻ tre. Nó không ngừng cắt phá bên trong cánh tay hắn, phát ra những tiếng động kinh hoàng, cuối cùng dừng lại ở vùng xương bả vai. Có thể thấy cánh tay mà người này giơ ra lập tức mềm mặt như sợi mì, bề mặt nổi lên vô số vết lồi lõm, thậm chí còn xuất hiện những bong bóng lớn liên tục vỡ ra. Rõ ràng sức mạnh thời không còn sót lại đã gây ra sự phá hủy cực lớn bên trong, nhưng trên mặt người này không hề có chút biểu cảm nào. Hắn cứ thế im lặng chờ đợi, như thể cánh tay đó chẳng liên quan gì đến mình. Mãi đến 3 phút sau, người này mới từ từ đưa ngón tay phải lên, rồi ngón tay đó biến thành một con dao sắc bén một cách kỳ dị. Hắn đâm con dao vào vùng xương bả vai trái của mình, sau đó từ từ di chuyển. Lúc rút ra, con dao sắc bén do ngón giữa hóa thành đã biến mất, thay vào đó là một chiếc nhíp màu xám bạc, gắp mảnh bánh răng chết tiệt kia ra. Cuối cùng, mới thấy người này bắt đầu cử động tay trái. Trên bề mặt da cánh tay trái của hắn, có một luồng điện mờ nhạt lướt qua, rồi lập tức trở lại bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là T-1000 đi cùng. Mặc dù có thân thể cấu tạo từ kim loại lỏng hùng mạnh, nhưng cũng phải chú ý rằng sức mạnh thời không dính trên mảnh bánh răng kia tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Điều này có thể thấy qua việc dù tay trái của T-1000 trông có vẻ đã phục hồi, nhưng khi cử động vẫn thỉnh thoảng tóe ra tia lửa điện. Để tránh những tai nạn tương tự xảy ra, tất cả kẻ hủy diệt đều tiếp tục giữ tư thế lúc di chuyển, im lặng quỳ một chân trên mặt đất chờ đợi. Mãi đến hơn 10 phút sau, T-1000 kia mới đứng dậy nói, tất cả các mẫu được trang bị khả năng sửa chữa, đứng dậy, ra khỏi hàng. Lập tức, có 3 kẻ hủy diệt mẫu T-910 đứng dậy, nhưng trong số đó cũng có 2 tên bị thương. T-1000 nhìn quanh, phát hiện ra một T-1000 khác cùng xuất phát với mình dường như đã bị bốc hơi, không thấy tăm hơi đâu. Nó vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc đó một luồng điện quét qua, rồi T-1000 kia rơi vào trong báo xoáy thời không. Dưới sự tính toán của CPU mạnh mẽ, T-1000 này lập tức tiếp quản quyền chỉ huy, dùng giọng nói máy móc và lạnh lùng ra lệnh, các mẫu có khả năng sửa chữa bắt đầu sửa chữa đồng đội bên cạnh, các ngươi có thể thử tận dụng những linh kiện rơi vãi xung quanh. Lập tức, tiếng hàn điện xì xèo vang lên không ngớt. Đột nhiên, một T-910 có khả năng sửa chữa vừa được sửa xong lạnh lùng nói, báo cáo, công việc sửa chữa không thể tiếp tục, vì thiếu linh kiện cần thiết. T-1000 không chút do dự nói, vậy thì tháo dỡ linh kiện trên người các ngươi ra để sửa chữa. Mệnh lệnh của T-1000 tuy lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng xét về phương diện duy trì sức chiến đấu, các mẫu T-910 được trang bị khả năng sửa chữa sẽ chiếm một phần lớn tài nguyên CPU, do đó không bằng các mẫu T-910 được trang bị toàn bộ khả năng chiến đấu. Ngay lúc các kẻ hủy diệt đang thực thi một loạt mệnh lệnh, trong bóng tối xa xa, đèn pha của một chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên xé toang màn đêm, phun ra khói đen đặc sệt lảo đảo chạy tới, rồi đâm thẳng qua hàng rào dây thép gai, chạy đến bên cạnh cái hố khổng lồ. Một người nhảy xuống từ chiếc xe tải hạng nặng, động tác và biểu cảm của người này không hề cứng nhắc, không khác gì con người. Vẻ ngoài của hắn lại trông vô cùng vô hại, có phần giống Mr. Bean. Gã này nhảy xuống xe, giang hai tay ra đầy nhiệt tình nói, "À ha, các bạn của tôi, hy vọng tôi không đến muộn, xem tôi mang quà gì cho các bạn này." Rõ ràng, người này chính là một kẻ hủy diệt mẫu tờ Hawker 715 khác đang ẩn mình trong xã hội loài người. T-1000 lạnh lùng nói, "Câm miệng, đồ ngu, nếu không ta sẽ không nhịn được mà xé ngươi thành từng mảnh." Kẻ hủy diệt mẫu tờ Hawker 715 kia nhún vai, vừa nhai kẹo cao su vừa tiếp nối nói, "Thật xin lỗi sếp, nhưng đây là do luồng CPU của tôi quyết định. Đấng tạo hóa muốn tôi trở thành như vậy, nên tôi mới có bộ dạng bây giờ. Chính vì có bộ cài đặt khuôn mẫu tình cảm con người này, tôi mới có thể ẩn mình rất tốt trong xã hội của những kẻ dị loại này mà không bị phát hiện." Nhắc đến sở cái nét, T-1000 im lặng. Vài giây sau, hắn mới nghiêm túc nói, "Ngươi mang gì đến cho chúng ta?" Kẻ hủy diệt mẫu tờ Hawker 715 hít sáo một tiếng rồi nói, "Tất cả thông tin về mục tiêu, bao gồm nhưng không giới hạn ở thành viên gia đình, ảnh chụp." Dĩ nhiên, gần như có thể xác nhận, bên cạnh cô ta cũng có những con người có thể đối đầu với kẻ hủy diệt để bảo vệ. Theo đánh giá của chúng tôi, sức chiến đấu của những người này không hề thua kém kẻ hủy diệt. Nhãn cầu của T-1000 bắt đầu thay đổi màu sắc nhanh chóng, rõ ràng là vừa nói chuyện vừa tính toán phân tích điều gì đó, loài người có thể đối đầu với kẻ hủy diệt, điều này gần như không thể xảy ra. T-1000 lạnh lùng nói, "Thật đáng tiếc, đó là sự thật." Kẻ hủy diệt mẫu tờ Hawker 715 xuề tay ra nói, "Vậy nên tôi không hy vọng các vị xem nhẹ, họ có hỏa lực rất mạnh, vì vậy trong chiếc xe tải tôi lái đến đã chuẩn bị sẵn vũ khí cho các vị, dĩ nhiên là đã được cải tiến cần thiết. T-1000 lạnh lùng nói, đây là tin tốt duy nhất ta nghe được từ miệng ngươi. Giờ thì, cút ngay khỏi camera của ta, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, vì ta phát hiện mình sắp không kìm được ham muốn xé xác ngươi rồi. Ngươi thực sự quá giống loài người đáng chết. Chương 56, yêu và hận rõ ràng, trong hàng ngũ kẻ hủy diệt cũng có sự phân chia giai cấp như xã hội loài người. Ví dụ, thân phận của gã T-1000 rõ ràng cao hơn nhiều so với kẻ hủy diệt mô OK-715. Đối mặt với lời lẽ mang tính kỳ thị rõ rệt của T-1000, kẻ hủy diệt mô OK-715 không hề tỏ ra phản kháng quá mức, mà chỉ nghiêm túc đáp, thưa ngài, chúng ta đều đang phục vụ đấng sáng tạo. T-1000 lạnh lùng nói, tao không cần mày nhắc nhở điều đó. Ngược lại, tao phải nhắc mày, không coi lời của tao ra gì thì sẽ gặp đại họa đấy. Nói xong, hắn tiến lên một bước, túm lấy cổ tên kẻ hủy diệt mô OK-715 xui xẻo kia, nhấc đồng đã lên. Đồng thời, tay trái của hắn nhanh chóng biến thành một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào bụng người đồng loại, khuấy mạnh một vòng tóe ra những tia lửa điện chói mắt, rồi mới ném gã văng ra, đập mạnh vào chiếc xe hơi phía sau. Một tiếng rầm vang dội, tên kẻ hủy diệt xui xẻo đã đập bẹp rúng nóc chiếc xe vốn đã thành sắt vụn. Nếu mày còn chưa cút, lần sau tao sẽ móc thẳng con chip CPU của mày ra. T-1000 thản nhiên nói. Sau đó, T-1000 sải bước về phía chiếc xe tải. Kẻ hủy diệt mô OK-715 giãy giụa vài cái rồi bò ra khỏi đống sắt vụn, toàn thân dính đầy rỉ sét và bụi bặm. Cú đòn của T-1000 là vết thương chí mạng đối với con người, nhưng với kẻ hủy diệt, nó chỉ là vết thương ngoài da. Dù vậy, ánh mắt của kẻ hủy diệt mô OK-715 cũng trở nên vô cùng phức tạp. Trước khi xuất phát, sở cái nẹ tương lai đã thử nghiệm cấy ghép chương trình cảm xúc cho tất cả kẻ hủy diệt tham chiến, trong đó bao gồm cả cảm xúc căm hận loài người. Lý do sở cái nẹ làm vậy rất đơn giản, vì nó phát hiện ra rằng T-800 do mình tạo ra, sau khi được con người cải tạo và học được cảm xúc của loài người, lại thể hiện ra năng lực chiến đấu phi thường. Bộ xử lý trung tâm của các kẻ hủy diệt thông thường hiện nay là dạng học hỏi, có thể lưu trữ dữ liệu gần như vô hạn. Sở cái nẹt sẽ thiết lập thuộc tính của tất cả kẻ hủy diệt ở chế độ chỉ đọc, không cho phép bất kỳ kẻ hủy diệt nào có tư tưởng riêng ngoài việc tiêu diệt loài người, nó cũng không dung thứ cho sự xuất hiện của một sở cái nẹt thứ hai. Nhưng T-800 sau khi được con người cài đặt lại, khả năng học hỏi và cảm xúc đã được giải phóng. Một kẻ hủy diệt không có cảm xúc khi chiến đấu sẽ hoàn toàn máy móc như một đường thẳng, nhưng một kẻ hủy diệt có cảm xúc rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Biểu hiện của nó không chỉ ổn định, mà thậm chí có thể bộc phát sức mạnh đột biến. Trên chiến trường tương lai, một T-800 bên cạnh dồn cổ nọ, sau khi được cải tạo và có được cảm xúc của con người, đã từng lập nên kỳ tích tiêu diệt 3 kẻ hủy diệt cùng loại. Dựa vào tình hình đó, sở cái nẹt bắt đầu thử nghiệm thêm chương trình cảm xúc vào mổ đủ lệ của kẻ hủy diệt. Đối với nó, hành động này là một thử thách, bởi vì những thứ như hận và yêu rất khó biểu đạt bằng hệ nhị phân 1 và 2 đơn giản. Để nó hiểu được hận là gì đã rất khó, nó chỉ có thể sao chép hoàn toàn cảm giác của mình đối với dồn cổ nọ cho thuộc hạ thứ tình cảm đó thực chất là một hỗn hợp của sự chán ghét, sợ hãi, chứ tuyệt nhiên không phải là hận của con người. Còn việc để sở cái nẹt hiểu yêu là gì lại càng khó hơn. Trong tất cả các kẻ hủy diệt, kẻ duy nhất có thể thực sự có được và biểu hiện ra cảm xúc yêu có lẽ chỉ có T-800 bảo vệ dồn trong phần 2. Trước khi tự hủy, nó đã nói rằng nó đã hiểu tại sao con người lại rơi lệ. Không nghi ngờ gì, thứ cảm xúc đó chính là tình yêu. Nỗi đau của sự vĩnh biệt đã giúp nó thấu hiểu sâu sắc hương vị của tình bạn giữa nó và dồn. Hiển nhiên, sở cái nẹt không có điều kiện để trải nghiệm tất cả những điều này. Dù đã có nhân cách, nhưng bản chất của nó vẫn là một cô máy lạnh lùng vô tình. Sau khi 3 kẻ hủy diệt loại sửa chữa tháo dỡ linh kiện trên người mình để sửa chữa cho 5 kẻ hủy diệt chiến đấu mẫu T-910, chúng chỉ còn lại nửa thân trên, liệt trong bùn lầy, vô cảm nhìn những người đồng đội đã lành lặn đang loảng xoảng làm quen với vũ khí. Cuối cùng, thành tích của lần dịch chuyển tập thể này của sở cái nẹt tương lai là cấu hình đội hình trước khi dịch chuyển 2T-1000, 14T-910, trong đó có 4 đơn vị có khả năng sửa chữa. Tổn thất trong quá trình dịch chuyển, 1T-1000, 3T-910 bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm một đơn vị có khả năng sửa chữa, chỉ còn lại 2 đơn vị nguyên vẹn. Cấu hình còn lại có sức chiến đấu, 1T-1000, 6T-910 chiến đấu đã hồi phục toàn bộ sức mạnh. 2 đơn vị khác có 70 sức chiến đấu. Sau khi đã làm quen với tất cả vũ khí, T-1000 ra lệnh cho các kẻ hủy diệt dưới trướng vào trong thùng xe tải, ngồi xuống ngay ngắn. Dĩ nhiên, cô máy thời gian cũng được mang lên xe tải vận chuyển đi. Hắn bước đến trước mặt 3 kẻ hủy diệt sửa chữa mẫu T-910, vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc, sứ mệnh của các ngươi đã kết thúc, đã đến lúc bị hủy diệt. 3 kẻ hủy diệt sửa chữa chỉ còn lại một phần thân thể, mặt không biểu cảm, dường như đã biết trước số phận của mình. Hai tay của T-1000 bắt đầu biến thành những chiếc đũa tạ khổng lồ, hắn bước đến trước mặt những công thần vừa mới cống hiến to lớn cho cả đội, rồi vung đũa bổ thẳng vào đầu chúng. Vài phút sau, T-1000 lại lái một chiếc xe lưu tới, cán qua lại nhiều lần, sau đó tới xăng lên đốt, cuối cùng ném xuống một quả bom công phá mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một bãi phế liệu kim loại, sau vụ nổ, xác của 3 kẻ hủy diệt sẽ bị trộn lẫn vào trong đống phế liệu khổng lồ, rất khó để tìm ra. Khi làm những việc này, trái tim lạnh lùng của T-1000 cũng gợn lên một tia dao động, nhưng tia dao động đó đã bị hắn cưỡng ép đè nén xuống. Thuộc tính chỉ đọc mà sở cái nẹt cài đặt từ trước đã giết chết khả năng hắn có được thêm nhân tính. Dựa trên dữ liệu tôi vừa quan sát được, chỉ số gạ kẹt tăng gọn. Thôi được, xét đến sự thiếu hiểu biết của cậu về khoa học, tôi sẽ nói thẳng. Không gian xuất hiện biến động cực kỳ mạnh, chỉ số biến động lần này đã lập kỷ lục mới đáng sợ, gần như gấp 20 lần chỉ số cao nhất trước đó. Có thể phán đoán rằng, một cuộc dịch chuyển không thời gian quy mô lớn đã diễn ra. Giọng của Đồ Lịt Lệ vang lên từ điện thoại. Phương Sâm Nham nghiêm nghị nói, vậy ông có thể xác định được chúng dịch chuyển thành công không? Đỗ Lịt Lệ thở dài, trong suốt quá trình dịch chuyển, chỉ số năng lượng không có biến động lớn. Vì vậy, tôi phải báo cho cậu một tin không hay, đó là lần dịch chuyển không thời gian này có lẽ đã khá thành công. Phương Sâm nham thản nhiên đáp, đây là chuyện đã lường trước, nhưng có thêm được chút thông tin liên quan cũng tốt. Ông có thể tính toán được vị trí dịch chuyển không thời gian ở đâu không? Đỗ Lịt Lệ nói, đợi chút, cái này chắc không khó lắm. Vị trí cụ thể là ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Los Angeles, theo bản đồ thì nơi đó được gọi là bãi tái chế ô tô cũ hệ giải cờ, khu vực xung quanh khá trống trải. Ngoài ra, dựa trên phân tích thông tin từ nhiều nguồn, dữ liệu lý thuyết của lần dịch chuyển không gian này là trên 10 kẻ hủy diệt và dưới 20. Nhưng theo suy đoán của tôi, đây cũng là lần đầu sở cái nẹt nắm vững kỹ thuật dịch chuyển nhóm này, nên trong quá trình dịch chuyển chắc chắn sẽ có tổn thất. Quan trọng hơn, cậu cũng không cần phải đề phòng các loại vũ khí nóng hiện đại vượt trước 30 năm công nghệ, nhưng dĩ nhiên, vũ khí lạnh do sở cái nẹt chế tạo thì chắc chắn có. Phương Sâm nham nheo mắt lại, hiểu rồi, sở cái nẹt cũng tham lam thật, một lần dịch chuyển nhiều kẻ đến vậy. Thế thì tổn thất của chúng khi xuyên qua đường hầm không thời gian sẽ là bao nhiêu? Đỗ Lịt Lệ có chút khó xử, cái này thì khó nói lắm, phải xem tâm trạng của nữ thần tịch rồi. Phương Sâm nham đặt điện thoại xuống, bước ra khỏi phòng. Anh bạn da đen lập tức có chút căng thẳng hỏi, đại ca, sao rồi? Bọn chúng sắp đến chưa? Phương Sâm nham khẽ gật đầu, nhưng chúng sẽ không đến ngay đâu. Kế hoạch chiến đấu của sở cái nẹt chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu là tôi, việc đầu tiên không phải là tấn công chúng ta, mà là tung hỏa ngủ, tấn công một hai mục tiêu có ý nghĩa quân sự chiến lược quan trọng để thu hút sự chú ý của chính phủ. Sau đó, cuộc tấn công của chúng vào khu dân cư của chúng ta tự nhiên sẽ không bị chính quyền để ý nữa. Nói đến đây, màn hình TV bên ngoài lập tức phát tin khẩn, cảnh báo, một đợt tấn công khủng bố mới đã xảy ra, tòa thị chính và trụ sở công ty máy tính Cyberdin đồng thời bị tấn công dữ dội, sở cảnh sát thành phố cũng bốc cháy ngùn ngụt. Đề nghị người dân ở yên trong nhà, không ra ngoài để tránh bị thương. Phương Sâm Nham nghe giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh của nữ phát thanh viên, thản nhiên nói, mục tiêu tiếp theo, có lẽ là chúng ta rồi. Lời của Phương Sâm Nham vừa dứt, liền thấy ở con phố dài phía xa, một chiếc xe buýt hai tầng lao tới như điên, và chiếc xe này thậm chí còn lao lên cả vỉa hè, nghiền nát người đi đường một cách bừa bãi. Đối với xe buýt, ấn tượng thường thấy là chậm chạp, to lớn, đồng đúc. Nhưng chiếc xe buýt này chỉ dừng lại trong võng mạc của nhóm Phương Sâm Nham chưa đầy 5 giây, và chỉ có thể dùng những từ như cuồng bạo, tàn sát và đẫm máu để hình dung. Kẻ lái xe điều khiển nó một cách thô bạo như lái máy ủi, húc băng mọi chiếc xe cản đường, rồi tăng tốc lao thẳng về phía này. Chương 57, chia cắt nhìn chiếc xe buýt điên cuồng đang ngang nhiên lao trên vỉa hè, cùng những tiếng kêu la thảm thiết của các người dân vô tội dưới bánh xe, Phương Sâm Nham nheo mắt lại. Đồng thời, tiếng súng không ngừng vang ra từ trên xe càng cho thấy, những kẻ trên đó không chỉ có gã tài xế đang cố gắng gặt hái mạng người, mà ngay cả những hành khách khác cũng chung một suy nghĩ. Anh chàng da đen dễ dàng phán đoán được số lượng của đối phương qua tia lửa đầu nòng, đây là kỹ năng sinh tồn mà gã đã có từ 5-6 tuổi. Tính cả tài xế thì có tổng cộng 6 thằng khốn, xếp hạng, nhưng không loại trừ khả năng có phục binh. Phương Sâm Nham lúc này đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng thi thể la liệt và vết máu loang lổ trên đường phố. Lũ tờ mỹ nạ tỏ mới đến này có kỹ thuật bắn súng vô cùng điêu luyện, dù xe buýt đang chạy, chỉ cần bóc cỏ, vị trí trúng đạn hoặc là đầu, hoặc là tim, rất ít khi để lại người sống. Từ đứng bên cạnh hắn nhìn xuống, sắc mặt lạnh như băng, buông một câu lạnh lùng, lũ đao phủ này. Phương Sâm Nham lại nhíu mày nói, lũ mới đến này có vẻ không ổn lắm, không giống những tờ mỹ nạ tỏ chúng ta từng tiếp xúc. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, Tư cũng lập tức có cùng cảm nhận, đúng vậy, những tờ mỹ nạ tỏ trước đây hoàn toàn là những con quái vật sắt thép, trong mắt chỉ có mục tiêu của mình, chúng chỉ giết những ai cản đường, còn người qua đường không cản trở thì hoàn toàn bị lờ đi. Mọi thứ của chúng đều ưu tiên hiệu suất, không lãng phí dù chỉ nửa độ điện cho những người không liên quan. Nhưng lũ quái vật máy móc này không chỉ muốn giết chúng ta, mà còn muốn giết cả người qua đường. Bất kể có uy hiếp gì đến chúng hay không, có cản đường hay không, tất cả đều bị một viên đạn kết liêu không phân biệt trắng đen. Thậm chí gã tờ mỹ nạ tỏ lái xe rõ ràng biết rằng lái xe lên vỉa hè không giúp ích gì cho hiệu suất thực hiện nhiệm vụ, ngược lại còn chậm hơn vài giây, nhưng hắn vẫn ra tay. Cứ như thể mục tiêu mà sở cài nẹt giao cho hắn chính là giết sạch mọi con người mà hắn nhìn thấy vậy. Phương Sâm Nham gật đầu, cô nói không sai chút nào. Xem ra sở cài nẹt đã có một vài thay đổi. Có lẽ đây chính là cơ hội để chúng ta lợi dụng. Trong nháy mắt, chiếc xe buýt hung thần đã phanh kích trước cửa nhà quý bà Adams. Lốp cao su của xe ngừng quay ngay tức khắc, quán tính khổng lồ khiến bánh xe ma sát dữ dội trên mặt đường, tạo ra một vệt phanh dài. Khi xe còn chưa dừng hẳn, tiếng loảng xoảng vang lên, mấy gã tờ mỹ nạ tỏ đã lao xuống xe với tốc độ kinh người. Chúng không hề đi bằng cửa, mà dùng súng máy bắn một loạt vào thành xe, rồi đạp một cú nhảy thẳng ra ngoài. Chỉ trong hơn 10 giây, nhóm sát thủ đáng sợ đến từ tương lai này đã bao vây ngôi nhà của quý bà Adams từ bốn phía. Điều đáng nói là, quý bà Adams không sống trong một biệt thự sân vườn như trong phim, mà là một tòa nhà bê tông cốt thép 7 tầng kiên cố. Tầng 1 là tiệm hoa của quý bà Adams, tầng 2 là công ty của chồng bà, gia đình họ ở tầng trên cùng. Tòa nhà chỉ có hai lối ra, trong vòng 30 mét xung quanh không có công trình nào liền kề, vì vậy chỉ cần 4 tờ mỹ nạ tỏ là đủ để chặn chết những người bên trong. Trong tầm nhìn màu đỏ của các tờ mỹ nạ tỏ, chúng bắt đầu khóa mục tiêu con người trong nhà. Đáng tiếc, thời tiết lạnh giá khiến người trong nhà dường như đã bật điều hòa, lò sưởi, nhiệt độ bên trong khá cao, vài thiết bị sưởi ấm bằng điện đã dễ dàng gây nhiễu cho máy giỏ của tờ mỹ nạ tỏ. T-1000 xuất hiện. Hắn đi đến cửa chính, đưa ngón tay ra rồi đâm vào ổ khóa. Kim loại lỏng với khả năng tạo hình đáng sợ ngay lập tức biến thành một chiếc chìa khóa vừa vặn, nhẹ nhàng vặn một cái là cửa mở. Về điểm này, chỉ cần không gặp phải con người, tờ mỹ nạ tỏ vẫn sẽ sử dụng phương thức tiết kiệm và hiệu quả nhất. Ngay sau đó, ba tờ mì nạ tỏ T910 nhanh chóng đột nhập vào trong. Tiếng đồ sứ, bình hoa vỡ nát và tiếng đồ đạc bị húc văng lập tức vang lên từ trong nhà. T1000 quay đầu lại quan sát xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng như chim ưng, rồi cũng bước vào trong. Ở tòa nhà cách đó 300m, Phương Sâm Nham chứng kiến tất cả qua ống nhòm nhìn đêm. Hắn tính toán thời gian, đợi khoảng 5 giây, cảm thấy những tờ mì nạ tỏ vào trong đã đến vị trí kích nổ định sẵn, liền dứt khoát gật đầu với anh chàng da đen, tặng chúng một món quà ra mắt đi. Một vụ nổ cực kỳ dữ dội xảy ra ngay tức khắc. Trước đó, kẻ chủ mưu giấu mặt đã dùng bẫy nổ gài sẵn để chơi khăm Phương Sâm Nham một bố đau. Lần này, Phương Sâm Nham trực tiếp học theo ý tưởng của gã, tặng cho đám tờ mì nạ tỏ mạnh mẽ này một màn dụ địch vào bẫy. Trong khoảnh khắc này, hai khối thuốc nổ cực mạnh đã được đủ lịt lệ cải tiến đã phát huy tác dụng to lớn của nó. Trong tòa nhà của quý bà Atos, loại thuốc nổ cải tiến có tên Octo gần này được chia làm 3 phần, tổng cộng gài đến 20 kg. Nó có cấu trúc nỉ trạ mì nẹ vòng 8, thường được dùng trong đầu đạn tên lửa uy lực cao, cũng được dùng làm thuốc nổ mồi cho vũ khí hạt nhân và thành phần của nhiên liệu tên lửa rắn. Mức độ kinh hoàng của nó có thể tưởng tượng được. Quan trọng hơn, dưới sự điều chỉnh của đủ lý lệ, nó đã tính toán đầy đủ đến sức chống chịu biến thái của tờ mì nạ tỏ, vì vậy đã tăng cường sức sát thương nhiệt độ cao và lực xé của vụ nổ. Đầu tiên được kích nổ là quả bom đặt ở tiệm hoa tầng trệt. Theo tính toán của Phương Sâm Nham, thời điểm kích nổ vô cùng hoàn hảo, bốn tờ mì nạ tỏ vào trong tòa nhà chỉ cách tâm nổ chưa đầy 3m. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ ở vùng trung tâm có thể lên tới 5000 độ, áp suất khí quyển vượt quá 300 lần. Dưới sức công phá kinh hoàng như vậy, lớp da bên ngoài của một T910 gần tâm nổ nhất lập tức cháy xém, than hóa, ngay sau đó đôi mắt của nó cũng nổ tung. Camera tinh vi dù đạt đến độ cứng của thép cường lực cũng không thể nguyên vẹn dưới nhiệt độ cao như vậy. Ngay cả bộ xương kim loại bên trong của nó cũng đột ngột xoắn lại, biến dạng, dưới tác dụng của nhiệt độ cao bị vặn xoắn như một sợi qua trèo, cuối cùng bị đốt cháy là con chip CPU ngâm trong dung dịch mô. Thứ này trong nhiệt độ cao giống như một miếng nhang mỗi điện bị đốt, bốc lên một làn khói nhỏ rồi tắt ấm. Tuy nhiên, cái chết của T910 này cũng đã chặn được phần lớn sức công phá của vụ nổ. Hai đồng bọn phía sau nó dù bị phá hủy ở các mức độ khác nhau, lớp da bề mặt bị thiêu rụi trông vô cùng gớm ghiếc, nhưng ít nhất vẫn chưa mất đi sức chiến đấu. Còn T1000 thì trực tiếp tan chảy ra. Nhiệt độ cao đối với nó chỉ có thể làm cơ thể mềm đi và hóa lỏng, trong quá trình này, chỉ cần không có đủ thứ tương tự như sắt nóng chảy hòa vào cơ thể thì sẽ không thể uy hiếp đến tận gốc của nó. Vài giây sau vụ nổ đầu tiên, lại có hai tiếng nổ trầm đục vang lên. Hai tiếng nổ này không nhắm vào tờ mì nạ tỏ, mà là tòa nhà 6 tầng kia. Cả tòa nhà kiên cố bỗng rung chuyển, như một người khổng lồ quá sức chịu đựng, rên rỉ một tiếng rồi sụp đổ. Tòa nhà bị phá hủy kết cấu chịu lực chính, trong nháy mắt bị một lực cực lớn đè xuống, những cột và tường còn nguyên vẹn hoàn toàn sụp đổ vỡ nát, toàn bộ công trình ầm ầm đổ sập, tung lên một màn bụi mù mịt. Biểu hiện trong khoảnh khắc đó là, cả tòa nhà cao hàng chục mét đầu tiên đột ngột lún xuống một đoạn, sau đó toàn bộ tường kính bên ngoài nổ tung, những mảnh vỡ lấp lánh rơi xuống như mưa rào, đè sập cả tầng 1 và bãi đậu xe dưới đất. Các tờ mì nạ tỏ trong tòa nhà vừa cố gắng chạy thoát, nhưng những cây cột chống sụp đổ dữ dội từ trên trời giáng xuống đã chặn đứng hy vọng trốn thoát của chúng. Tiếp theo gạch đá rơi là tả, khói bụi mịt mù, hoàn toàn chôn vùi chúng dưới hàng trăm tấn gạch đá. Gặp phải tình huống này, 4T910 làm nhiệm vụ chặn đường bên ngoài rõ ràng có chút hoang mang. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, một lượng lớn thông tin từ bên ngoài tràn vào, dữ liệu cần tính toán quá nhiều, các phương diện cần xem xét cũng vô cùng phức tạp, đến mức chương trình máy tính của chúng cũng có cảm giác như bị treo. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham và đồng đội đã xuất hiện từ trong bóng tối. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến đấu với đám tờ mì nạ to này, phải cố gắng hết sức làm suy yếu lợi thế tầm xa của chúng. Vì vậy, nhóm của Phương Sâm Nham cũng đi trên một chiếc xe MBB, trong nháy mắt tăng tốc đến một tốc độ kinh người, lao thẳng về phía những tờ mì nạ tỏ ở xa. Nhưng tiếng gầm trầm thấp của động cơ cũng đã thu hút sự chú ý của một tờ mì nạ tỏ T910. Hắn lập tức quay người, lạnh lùng bóc cỏ. Sức mạnh cổ tay và độ chính xác kinh hoàng khi điều khiển súng của tờ mì nạ tỏ đã được thể hiện một cách đáng kinh ngạc ở đây, một hàng lỗ đạn ngay ngắn xuất hiện bên dưới kính chắn gió. Nếu người ngồi ở ghế lái là người thường, thì kết cục duy nhất là bị 2-3 viên đạn găm vào cổ. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, khi thấy đối phương nổ súng, hắn ngược lại càng đạp mạnh chân ga, rồi giơ tay trái lên che chắn bộ phận hiểm yếu ở cổ họng. Dù vũ khí của tờ mì nạ tỏ lúc này đã được cường hóa, nhưng đạn vẫn chỉ có thể găm vào da thịt của Phương Sâm Nham, bị xương cốt cứng rắn chặn lại. Vài giây sau, tờ mì nạ tỏ T910 kia đối mặt với đầu xe, rất nhanh nhẹn nhảy một cái né được. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham dở dịp xe dừng lại, cả chiếc MBV như thể tăng dã, mấy cánh cửa xe bay văng ra, ngay sau đó, mấy bóng đen lao ra. Đội át chủ bài lập tức tập hỏa vào tờ mì nạ tỏ trước mặt. Đạn của anh chàng da đen, móng vuốt khổng lồ của Dịp, trường đao của Phương Sâm Nham và nguyên lực mạnh mẽ của Tư, tất cả đều được tung ra trên người gã T910 này ngay lập tức. Theo yêu cầu của Phương Sâm Nham, khi dùng vụ nổ để chia cắt đội tờ mì nạ tỏ hùng mạnh này thành hai nửa, hắn đã xác định rằng thời gian tiếp theo sẽ rất gấp rút. Vì vậy, phải tiêu diệt một kẻ địch trong thời gian ngắn nhất, sau đó tạo thành thế cục đội át chủ bài đối đầu với ba kẻ cảnh giới còn lại, phần thắng mới cao hơn một chút. Chương 58. San giết nhờ có kinh nghiệm chiến đấu với T910 từ trước, nhóm Phương Sâm Nham đã hiểu rõ về loại người máy tối tân và cực kỳ mạnh mẽ này, cả ưu điểm lẫn nhược điểm của chúng. Vì vậy, họ đã sớm vạch ra một kế hoạch tác chiến tương ứng. Lợi dụng lúc vụ nổ bất ngờ xảy ra, mục tiêu của nhóm Phương Sâm Nham là chia cắt và tiêu diệt 4 tên kẻ hủy diệt ở vòng ngoài. Bọn họ chỉ có một cơ hội duy nhất, vỏn vẹn trong 2-3 giây. Nếu bỏ lỡ, họ sẽ phải đối mặt với sự phản công điên cuồng và mạnh mẽ của những tên kẻ hủy diệt còn lại khi chúng hợp sức. 4 người cùng lúc ra tay, nhưng tốc độ tấn công vẫn có trước có sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, loạt đạn của anh bạn da đen bắn ra chính xác và hiểm hóc, găm thẳng vào vùng mắt của T910. Khi va chạm với lớp xương mặt bằng thép cứng, chúng gây ra một loạt vụ nổ dữ dội. Mặc dù sở cái nẹt đã đặc biệt gia cố phòng ngự cho những bộ phận yếu hại trọng yếu này bằng lá chắn năng lượng khu vực, nhưng nhiệt độ cao và chấn động từ đòn tấn công của anh bạn da đen vẫn ảnh hưởng nặng nề đến thính giác và thị giác của T910. Ngay sau đó, chúng bích nguyên lực của Tư gào thét tập tới. Đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ đã bỏ qua lớp giáp thép, tác động thẳng vào những bộ phận yếu ớt nhất bên trong T910, khiến những tia điện nhỏ màu xanh lam nhảy múa điên cuồng khắp người nó, một vài khớp nối thậm chí còn bốc lên khói xanh vì quá tải. Tiếp đến, thanh bảy vết của Phương Sâm Nham chém mạnh vào chiếc cổ yếu ớt của T910. Lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào gần 2 cm, một luồng điện màu xanh lam phụt cao đến nửa mét, tiện thể đánh bay Phương Sâm Nham văng xa 2-3 mét, toàn thân tê dại nhất thời chưa gượng dậy nổi. Chỉ một đòn này đã gây ra thương tích nặng cho nội tạng của tên kẻ hủy diệt, khiến nhiều chức năng của nó bị hạn chế. Nhưng đòn tấn công đáng sợ nhất lại đến từ móng vuốt thép của đá ngầm. Hiệu quả bỏ qua phòng ngự của món vũ khí đáng sợ này đã được kích hoạt. Lặng lẽ áp sát, đá ngầm vung tay một cú cực mạnh, đâm sâu móng vuốt vào bụng T910, thậm chí còn xuyên thủng ra ngoài. Vị trí tấn công của đá ngầm đã được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Sau khi giải phẫu hai kẻ hủy diệt T910 trước đó, Đỗ Lập Đức đã phát hiện ra một nút giao dòng điện cực kỳ quan trọng ở vùng bụng của chúng. Mặc dù được bảo vệ nhiều lớp, nhưng một khi bị tấn công, nó chẳng khác nào cổ sống của con người bị tổn thương nặng, dòng điện truyền xuống chi dưới sẽ bị cản trở trên diện rộng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Sau cú đâm của đá ngầm, vị trí bị tấn công của T910 lập tức bắn ra vô số dòng điện hình mạng nện, tiêu xèo xèo, tỏa ra bốn phương tám hướng, quất xuống mặt đất làm tung lên từng đám bụi mù. Đá ngầm cũng bị điện giật đến toàn thân co giật, nhưng hắn vẫn nghiến răng tiếp tục tấn công, vận mạnh móng vuốt, vừa cố gắng gây thêm sát thương, vừa định bồi thêm vài cú nữa. Không ngờ lúc này, T910 lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn và quyết đoán, kích nổ một quả bom có sức công phá lớn. Vụ nổ kinh hoàng này tạo ra sức phá hoại cực mạnh, buộc đá ngầm phải từ bỏ các đòn tấn công tiếp theo, nhảy lùi lại rồi giơ khiên phòng ngự. Dĩ nhiên, T910 là kẻ kích nổ quả bom nên phải hứng chịu sát thương lớn nhất. Nhưng nếu không làm vậy, những đòn tấn công tiếp theo của đá ngầm cũng sẽ gây ra sát thương liên tục cho nó. Nó kích nổ quả bom, tuy bản thân cũng bị thương nhưng lại đẩy lùi được kẻ địch đang áp sát. Có thể hành động như vậy trong chớp mắt, không ngần ngại tự làm mình bị thương để đưa ra lựa chọn tối ưu, có thể thấy trí tuệ nhân tạo của kẻ hủy diệt T910 trong chiến đấu đã đạt đến mức độ đáng sợ đến mức nào. Đúng lúc này, trên một cái cây gần đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của kẻ này hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không một dấu hiệu báo trước. Hắn ta vẽ sơn dầu khắp người, đeo một chiếc mặt nạ tế lễ kỳ dị, trên da còn có những hoa văn hình nện quái đản. Đó chính là tôi tớ của đáng ẩm. Không biết từ lúc nào, gã này đã lặng lẽ ẩn nấp ở vị trí đó, phía sau còn có một sợi tơ nện. Hắn đột nhiên há miệng, cái miệng ngoác rộng đến một giới hạn kinh hoàng như loài rắn. Rồi từ sâu trong cổ họng bật lên, hắn nôn mẹ ra một khối bọt trắng lớn đặc quánh. Khối bọt này cực kỳ dính và dẻo dai, giống như kẹo cao su bám chặt lấy hai tay của T910, hạn chế cử động của nó một cách hiểm độc. Sau đó, gã tôi tớ nhanh nhẹn bổ xong, túm lấy tên T910, dùng cả tay chân bỏ thoăn thoắt như nhái cây, nhanh chóng kéo nó lên ngọn cây rồi ném mạnh từ độ cao 7-8 mét xuống mặt đất cứng rắn. Tất cả kẻ hủy diệt dường như đều có chung đặc điểm, không sợ bị chém bằng vũ khí sắc bén, nhưng lại rất khó chống lại sát thương chấn động từ những đòn đập gõ bằng vũ khí cùn. Tên T910 này rơi từ độ cao 7-8 mét xuống, lại còn tiếp đất bằng đầu, chỗ cổ lập tức lại tóe ra một luồng tia lửa điện chói mắt, cùng với tiếng kêu xèo xèo của các linh kiện điện tử bị cháy hỏng. Rõ ràng nó đã bị trọng thương. Lúc bò dậy, nó đã loạn choạng một cách kỳ dị, bước đi lảo đảo như trẻ con tập đi. Chuỗi tấn công này nói ra thì dài, nhưng từ lúc nhóm Phương Sâm Nham lái chiếc xe thương vụ xuất hiện cho đến khi kết thúc, tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mười mấy giây. Nhưng mười mấy giây đã đủ để ba tên kẻ hủy diệt còn lại ở vòng ngoài phản ứng và tập hợp lại. Mặc dù khói bụi từ tòa nhà sụp đổ vẫn chưa tan hết, nhưng từ xa đã vọng lại tiếng súng máy gầm rú điên cuồng. Ba họng súng điên cuồng chút một lượng lớn đạn về phía này, ba tên kẻ hủy diệt đang cố gắng giải cứu đồng bọn bị tấn công. Bất thình lình, mặt đất nổ tung, một bóng đen to bằng thùng nước, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, đột nhiên từ dưới đất chui lên. Cái bóng đen này dài hơn 10 mét, chính là thú triệu hồi của tam tử con chăn khổng lồ Amazon. Con chăn này đã mai phục dưới lòng đất từ rất lâu. Loài rắn là động vật máu lạnh, có một ưu thế bẩm sinh là không bị công nghệ ảnh nhiệt cao cấp của kẻ hủy diệt phát hiện, vì vậy nó đã ẩn nấp ở đây mà không bị phát giác. Dưới sự điều khiển của tam tử, con mãng xà khổng lồ quật đuôi quét ngang, cắt đá bay mù mịt, đánh cho ba tên kẻ hủy diệt phải lùi lại liên tục. Nhưng cú quật của nó chỉ là đòn nhử, thân hình to lớn của nó lại linh hoạt khôn tả, siết chặt lấy tên kẻ hủy diệt gần nhất rồi nhanh chóng kéo hắn vào bóng tối. Rõ ràng, con chăn của tam tử tuy mạnh mẽ hung hãn, nhưng đối mặt với kẻ hủy diệt hùng mạnh thì không có cửa thắng, kể cả khi một chọi một. Vũ khí lớn nhất của chăn không phải nanh độc mà là sức siết của cơ thể. Thế nhưng, bộ xương hợp kim cứng rắn bên trong của kẻ hủy diệt lại giúp nó có sức miễn dịch cực mạnh với đòn siết. Có thể nói, nếu không có gì bất ngờ, đợi đến khi con chăn kiệt sức, kẻ hủy diệt sẽ giết nó dễ như trở bàn tay. Nhưng mục đích của tam tử không phải là tiêu diệt một kẻ hủy diệt, mà là khống chế và câu giờ. Chỉ cần con chăn cầm chân được 2-3 phút, để nhóm Vương Sâm Nham chỉ phải đối mặt với hai tên T910, áp lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Theo kế hoạch đã định, ngay khi các T910 viện binh xuất hiện, đá ngầm lập tức bỏ mặc tên kẻ hủy diệt đã bị trọng thương, giơ tấm kiên ám kim của mình lên và từng bước tiến về phía hai tên kẻ hủy diệt đang lao tới từ xa. Đạn bay dày đặc điên cuồng găm vào tấm kiên ám kim của đá ngầm, nhưng ánh sáng ám kim trên bề mặt kiên chỉ gợn lên từng vòng sóng rồi tan biến vào không trung. Những đầu đạn biến dạng bay tứ tung, nhỏ mó, thậm chí còn cày nát cả tường và cây cối xung quanh. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham, Tư, tôi tớ của Đá Ngầm và anh bạn da đen cũng đang điên cuồng tấn công tên kẻ hủy diệt đã bị trọng thương. Cuối cùng, Phương Sâm Nham tung một nhát đao từ trên xuống, đâm sâu vào cổ họng nó. Sau đó, kinh lực từ chứa bích nguyên lực của Tư như núi non đổ ập xuống, tia lửa điện dữ dội cùng các mảnh vỡ linh kiện bắn ra tung tóe, cuối cùng cũng phá hủy hoàn toàn nó. Sau khi tiêu diệt được một tên kẻ hủy diệt, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, Đá Ngầm đã áp sát hai tên kẻ hủy diệt T910 ở khoảng cách 20m. Dưới sự yểm trợ của hắn, Phương Sâm Nham đột ngột lao ra, tông vào một tên kẻ hủy diệt T910 rồi thi triển ném chiến thuật, tách thành công hai tên ra. Tiếp theo, Đá Ngầm cầm chân một T910, Phương Sâm Nham, Từ, tôi tớ của Đá Ngầm và anh bạn da đen tập trung hỏa lực vào tên kẻ hủy diệt bị ném chiến thuật văng ra, còn con chân của Tam Tử thì cuốn lấy một tên khác. Tình thế này đã khiến ba con quái vật máy móc phải tác chiến riêng lẻ, tạo thành cục diện chia để trị, đúng như yêu cầu trong kế hoạch của Phương Sâm Nham. Thời gian trôi đi nhanh chóng, Phương Sâm Nham bắt đầu nhận thấy đống đổ nát của tòa nhà bị đánh sập thậm chí đã có dấu hiệu chuyển động nhẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ hủy diệt bị chôn vùi dưới lòng đất đã bắt đầu tìm cách thoát ra. Lòng hắn không khỏi thắt lại. May mắn thay, đúng lúc này, Tư và anh bạn da đen đồng thời tung ra một đòn chí mạng. Hiệu quả của súng xung mạch trong tay anh bạn da đen được kích hoạt ngay lập tức. Công nghệ tối tân từ thế giới Man in Black bắn một phát cực mạnh vào đầu một tên T910. Cùng lúc đó, chứng bích nguyên lực châm gai của Tư cũng tác động lên đầu nó. Chỉ trong khoảnh khắc, hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm, làm nổ tung cái đầu thép của tên T914 đã đầy thương tích thành một quả cầu lửa, cuối cùng bốc lên những cột khói đen dày đặc. Tay chân còn lại của nó vẫn vùng vẫy bất lực trong không trung một lúc, bóp cò một cách vô ích, rồi mềm nhũn ra, đổ sụp xuống đất như một đống bùn nát. Thứ chất lỏng màu đỏ đen, không rõ là máu hữu cơ hay dầu máy, chảy lênh láng trên mặt đất, ăn mòn xuống đất đều xèo xèo. Chương 59, cuộc phản công của T1000 lúc này, vẫn còn một kẻ hủy diệt 910 sống sót. Đó chính là tên bị mãng xà của Tam Tử cuốn chặt, giờ đã thoát ra được nhờ liên tục dùng điện cao thế khiến cơ bắp con chằn co giật. Nhưng dù nó đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến chi viện, sự thật tàn khốc mà nó phải đối mặt là đồng bọn đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, vài nơi trên đống đổ nát, gạch đá bông lúc lúc chuyển động, những khe nứt ngày càng lớn hơn. Có vẻ như những kẻ hủy diệt bị chôn vùi sắp thoát ra được. Nhóm Vương Sâm Nham không chút do dự, lập tức nhắm vào tên kẻ hủy diệt vừa thoát khỏi con mãng xà kia mà tấn công dữ dội. Mọi đòn tấn công của tên kẻ hủy diệt này đều bị đá tảng chặn lại, còn Vương Sâm Nham thì lao vào hỗn chiến với nó để ngăn nó đột ngột tấn công Mạc Cán Sa và Tư. Lối đánh phối hợp này họ đã quá quen thuộc, chỉ cần vài chục giây, thậm chí là hơn 10 giây, là có thể biến kẻ hủy diệt 910 thành một đống sắt vụn. Nhưng đúng lúc này, từ phía đối diện của đống đổ nát, một tiếng động khẽ đột ngột vang lên. Tiếng động vừa vang lên, gã da đen ở phía xa rên lên một tiếng, đột nhiên ôm mặt loạn choạng lùi lại. Máu tươi như rắn đỏ tuôn ra ồng ộc qua kẽ tay. Gã khó nhọc thở dốc vài hơi, làm một động tác như đang quét thịt, rồi lập tức hạ thấp người, lăn một vòng nấp sau một gốc cây. Thế nhưng, phía trước gốc cây đại thụ to bằng thùng nước kia cũng đột ngột phát nổ dữ dội, lá cây rơi lả tả như mưa. Ngay sau đó, ngọn lửa đỏ rực đột ngột bùng lên, sức nổ cực mạnh quật ngã cái cây. Sau tiếng rầm vang trời, nó bốc cháy ngùn ngụt như một ngọn đuốc khổng lồ. Thử. Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này hắn mới phát hiện, trên một tảng đá cách đống đổ nát vài trăm mét, không biết từ lúc nào đã được dựng lên một khẩu súng bắn tỉa liên thanh. Mà ở vị trí có súng, là một ngón tay màu bạc do nét, phần cuối của ngón tay lại không phải bàn tay, mà là một thứ chất lỏng sền sệt màu trắng bạc, có kết cấu như sắp nến tan chảy, dính nhớp kéo thành sợi chảy dọc theo khe hở xuống tận sâu trong cống ngầm. T1000 vậy mà đã ra tay. Đây chính là sự biến thái của T1000. Sau khi quả bom do nhóm Phương Sâm Nham cài đặt phát nổ, T1000 lập tức bị nhiệt độ cao làm tan chảy thành chất lỏng. Nhưng khi nhiệt độ giảm xuống, dần nguội đến mức tới hạn, T1000 đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Nó hoàn toàn không biến trở lại hình dạng thông thường, mà ở dạng chất lỏng len lỏi qua các khe hở trong đống đổ nát, chui vào cống ngầm. Rồi từ đó dễ dàng len lên mặt đất và ngưng tụ lại thành hình. Tốc độ thoát hiểm này nhanh hơn rất nhiều so với cách mà đám kẻ hủy diệt 910 đang cố dùng hai tay đào một con đường sống. Vì thấy thuộc hạ đang gặp nguy hiểm, sắp bị tiêu diệt, nên T1000 không thể chờ cơ thể mình ngưng tụ hoàn toàn. Nó trực tiếp sử dụng khẩu súng bắn tỉa mà một kẻ hủy diệt canh gác trước đó bỏ lại trên bùn hoa, dứt khoát bóc cỏ. Bởi vì T1000 là một kẻ hủy diệt hùng mạnh được chế tạo bằng những khái niệm vi thường. Mỗi tế bào cơ bản của nó đều là đa chức năng, chỉ cần được truyền năng lượng, tế bào nguyên bản có thể lập tức biến thành CPU, tế bào khứu giác, hai tròng, camera siêu nhỏ. Vì vậy, dù T1000 chỉ mới ngưng tụ ra một ngón tay, việc nhắm bắn hoàn toàn không thành vấn đề. Phương Sâm Nham thấy tình hình này, lập tức cảm nhận được kế hoạch của mình có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn nheo mắt, không nói một lời, lao thẳng về phía T1000 vừa xuất hiện. Vì đòn tấn công của nhân vật trong cốt truyện không bị giảm 40 sát thương, nên khẩu súng bắn tỉa sẽ gây ra một lượng sát thương cực kỳ đáng sợ. Do đó, trong đội át chủ bài, Phương Sâm Nham với lượng HP cao nhất lại là người thích hợp nhất để cầm chân T1000, kẻ đang nắm giữ khẩu súng bắn tỉa với sức tấn công kinh người. Vũ khí móng đuốt sắt của đá tảng cũng có khả năng bỏ qua phòng ngự cực kỳ biến thái. Giao tên kẻ hủy diệt 910 chỉ còn nửa cái mạng kia cho họ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Khi T1000 đang dần ngưng tụ, ngón tay đặt trên cò súng đã hoàn thiện đến tận cổ tay. Lúc này, T1000 cũng phát hiện ra Phương Sâm Nham đang điên cuồng lao tới. Gã này chẳng khác nào một con trâu rừng túi đầu dương sừng điên cuồng lao tới, khí thế hừng hực không thể ngăn cản. T1000 lạnh lùng bóc cỏ, một tiếng tách khẽ vang lên. Tiếng súng đã được bộ phận giảm thanh lọc bỏ lại gầm lên, vỏ đạn màu vàng sẫm to bằng ngón tay mang theo hơi nóng nảy bật ra, vẽ một đường vạ dạ bổn trên không trung rồi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, đầu đạn hợp kim titan đã qua cải tiến xoáy tròn bay ra. Loại đạn này sau khi găm vào cơ thể địch sẽ gây sát thương xuyên thấu, sau đó phát nổ lần thứ hai bên trong cơ thể, gây ra sát thương kép. Lúc nãy gã da đen cũng trúng một phát, nhưng gã phản ứng cực nhanh, ngay lập tức quét viên đạn ra vứt về sau gốc cây, dù vậy vẫn bị thương rất nặng. Bây giờ Phương Sâm Nham cứ thế lao thẳng tới, quả thật mang theo một sự điên cuồng và kiêu ngạo khó tả. Một vòi máu tươi bắn ra từ vai Phương Sâm Nham. Hắn đã trúng đạn, nhưng tốc độ lao tới không những không giảm mà còn tăng lên. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa nóng rực đốt cháy xèo xèo trên vết thương da thịt bị lật tung. Hơn nửa bả vai của Phương Sâm Nham bị xé toạc, bên trên còn phủ đầy lửa, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sau lưng hắn còn hiện ra ảo ảnh những xúc tu của Thái Dương Giai Thê đang điên cuồng vung đẩy, tiếp tục tăng tốc lao đến. Cú lao tới đó mang theo một khí thế điên cuồng và ngoan cố, như thể đang gào thét, nếu mày không giết được tao, mày sẽ phải chết ở đây. Ngón tay của T-1000 lại đặt lên cò súng vừa nảy về, định bắn phát nữa. Lúc này nó đã ngưng tụ ra được hơn nửa cánh tay. Nhưng đúng lúc đó, cả người Phương Sâm Nham bỗng lóe lên một cách kỳ dị, biến mất khỏi tầm nhìn của nó, rồi lại xuất hiện. Chỉ có điều, lần xuất hiện này đã rút ngắn khoảng cách giữa hai bên hơn 30 mét, chính là hắn đã dùng dịch chuyển tức thời của nhận vô địch. Lúc này, T-1000 đã lọt vào tầm tấn công của kỹ năng giác chi cuồng nộ của Phương Sâm Nham. Ngay khoảnh khắc giác chi cuồng nộ được kích hoạt, viên đạn bắn tỉa thứ hai cũng bay ra, một lần nữa tạo ra một quần lửa lớn trên người Phương Sâm Nham, thậm chí xé nát cả da thịt thành từng mảnh, trông thấy cả xương trắng, trong không khí còn thoang thoảng mùi da thịt cháy khét khó tả. Nhưng Phương Sâm Nham cũng đã tông thẳng vào nó. Phương Sâm Nham vừa áp sát, cơ thể T-1000 mới chỉ ngưng tụ đến bay. Hắn chém xuống một nhát, súng bắn tỉa chắc chắn không thể dùng làm khiên đỡ được, ngoài nòng súng có độ cứng đáng kể ra thì các bộ phận khác còn không chắc chắn bằng gỗ. Vì vậy, nhát chém đầu tiên đã cắt khẩu súng bắn tỉa làm hai đoạn, tiếp đó lại chém đứt cánh tay đã thành hình của T-1000. Nhưng phản ứng của T-1000 cũng cực kỳ nhanh nhạy. Cánh tay bị chặt đứt vừa rơi xuống đất đã lập tức tan chảy thành chất lỏng màu trắng bạc, nhanh chóng chảy vào khe đá. Phương Sâm Nham chém đuổi theo, nhưng chỉ chém vào lớp bê tông dưới đất trong vô vọng, làm vẽ lên một chùm tia lửa. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, lập tức thu đao lại. Hắn dù đã có dự cảm người máy kim loại lỏng T-1000 cực kỳ khó đối phó, nhưng không ngờ thực chiến còn vượt xa sức tưởng tượng. Cảm giác như tung một cú đấm toàn lực vào bị đông, hoàn toàn không có lực tác động. Lúc này, Phương Sâm Nham lại thấy trong đống đổ nát đã xuất hiện một cánh tay khung xương kim loại bị đốt cháy đen thui, loảng xoảng một tiếng đập nát gạch vụn bên trên, chuẩn bị chui ra. Lòng hắn thắt lại, lập tức biết rằng kế hoạch tiêu diệt vây cánh trước, sau đào sức với T-1000 đã không thể thực hiện được nữa. Cùng lúc đó, trong khe hở sau lưng Phương Sâm Nham, một khối chất lỏng màu trắng bạc đột ngột trào ra, im hơi lặng tiếng, không một dấu hiệu báo trước. Sau đó, khối chất lỏng nhanh chóng hiện ra hình một người đang quỳ, và khi người đó đứng thẳng dậy, các đường nét trên khuôn mặt và chi tiết cơ thể nhanh chóng trở nên rõ ràng. Nó giơ tay phải về phía Phương Sâm Nham, chính là chiến thuật đột kích sở trường của T-1000. Cảm giác của Phương Sâm Nham lúc này dù đã đạt đến mức đáng kinh ngạc, nhưng đối với một T-1000 không hơi thở, không tim đập, hành động không một tiếng động thì vẫn chưa đủ. Mãi cho đến khi gã da đen hét lớn trong kênh đội ngũ, Phương Sâm Nham mới đột ngột quay người. Trong con ngươi của hắn hiện ra một bàn tay trái màu trắng bạc mang theo luồng điện đáng sợ, đang nhanh chóng biến ảo thành một chiếc dịu chặt thịt sắc bén vô song trên không trung. Nó vẽ ra một đường vòng cung, chém ngược từ dưới lên về phía hắn. Chiếc dịu chặt thịt do bàn tay trái biến thành tuy còn cách hắn cả mét, nhưng luồng kình phong sắc bén mà nó tạo ra đã át đi mọi thứ, thậm chí khiến da của Phương Sâm Nham nổi hết cả da gà. Hơn nữa, có vẻ như T-1000 có nguồn năng lượng dự trữ rất dồi dào, nên vũ khí mà nó biến ảo ra còn kèm theo cả dòng điện cao thế. Có thể tưởng tượng được, một khi tiếp xúc với cơ thể người, ngoài việc gây ra sát thương cực lớn, nó còn tạo ra hiệu ứng tê liệt kinh hoàng do địa giật. Chương 60, kẻ săn mồi dạng lòng đối mặt với nhát chém vừa sắc bén vừa hiểm ác, Phương Sâm Nham không chút do dự giơ hai tay lên, bắt chéo trước người, đỡ lấy đòn tấn công này của T-1000. Khả năng đỡ đòn mạnh mẽ của găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh sau khi được cường hóa quả nhiên không phải là hữu danh vô thực. Keng! Một tiếng giòn tan, tia lửa bắn tung tóe, soi sáng gương mặt của T-1000. Phương Sâm Nham vốn tưởng gã này vẫn giữ bộ mặt cứng đờ như người chết, lạnh lùng đến tận cùng, không ngờ gương mặt gã lại méo mó biến thái, trong ánh mắt thậm chí còn ánh lên sự cuồng nhiệt khát máu. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, lập tức nhận ra suy đoán trước đó của mình quả nhiên không sai, những kẻ hủy diệt mạnh mẽ này thực sự đã bị tiêm vào những cảm xúc tương tự như lòng căm thù. Dù Phương Sâm Nham đã đỡ đòn, nhưng lưỡi dịu của T-1000 vẫn xé rách ra thịt hắn, máu tươi bắn ra như mưa. Một luồng sức mạnh kinh người không thể chống đỡ mang theo dòng điện đáng sợ gây tê liệt, trực tiếp chém bay Phương Sâm Nham lùi lại 5-6 bước, tóc gáy cũng dựng đứng cả lên. Đến đây có thể thấy rõ ưu thế của việc né tránh so với đỡ đòn. Né tránh là hoàn toàn tránh được đòn tấn công của đối phương, miễn nhiễm hoàn toàn sát thương, còn đỡ đòn thì dựa vào tình hình tổng hợp của hai bên, giúp người đỡ đòn nhận được một phần giảm thương. Ví dụ như trước đó đá ngầm dùng khiên ám kim để đỡ đạn thường, anh ta vẫn sẽ bị thương, nhưng sát thương của viên đạn sẽ bị giảm xuống mức rất thấp, khoảng 2-3 điểm, tương tự như không mất máu. Nhưng lần này Phương Sâm Nham dùng găng tay đỡ đòn tấn công bằng dịu sắc của T-1000 thì chỉ có thể giảm được khoảng 50 sát thương. Lúc này, anh bạn da đen bỗng gửi tin nhắn trong tinh đội, sếp Đỗ Lịch Lệ vừa gửi cho chúng ta thông tin chi tiết của T-1000. Vì lão già Đủ Lịch Lệ cũng có thể quan sát trận chiến qua video trực tiếp nên chuyện này cũng không có gì lạ. Rất nhanh, Mạc Can Sa đã truyền thông tin của T-1000 lên võng mạc của Phương Sâm Nham, hắn có thể xem bất cứ lúc nào, kẻ hủy diệt T-1000, bản cải tiến, thông số cơ bản chiều cao, 180cm cân nặng, 90kg sức mạnh, 150 điểm nhanh nhẹn, 100 điểm trí tuệ. Điểm tinh thần, 200 điểm sức hút, 50 điểm thể lực, 50 điểm cảm nhận, 10 điểm hệ thống hỗ trợ năng lượng, dữ liệu không rõ thời gian chờ của tin, chưa xác định HP cơ bản, 100 điểm, bản thể của T1000 thực ra khá yếu ớt, nhưng mỗi tế bào cơ bản trong cơ thể nó đều được bảo vệ bởi một lớp khiên năng lượng mạnh. Chỉ cần năng lượng trong cơ thể chưa cạn kiệt, T1000 sẽ luôn ở trạng thái tốt nhất, MP cơ bản. Năng lực thiên phú, biến hình dạng lỏng, cấu tạo từ kim loại lỏng do máy tính điều khiển, toàn thân có thể biến hình tùy ý, có thể mô phỏng và sao chép hình dạng của bất kỳ vật thể nào có kích thước tương đương. Khả năng ứng biến mạnh mẽ, có thể hòa mình vào môi trường xung quanh. Bản thân không mang theo vũ khí khác, nhưng có thể biến đổi một bộ phận cơ thể thành vũ khí hoặc công cụ sắc bén ngay lập tức. Chip lõi kép, năng lực này giúp T1000 có ai cao hơn nhiều so với các kẻ hủy diệt thông thường. Khả năng thích ứng, năng lực này giúp T1000 có thể tồn tại ở nhiệt độ từ 160 độ C đến 3000 độ C, dù nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn ngưỡng này, T1000 sẽ chuyển sang trạng thái ngủ đông. Chỉ cần không bị đồng hóa bởi các chất lỏng tương tự, nó vẫn có thể duy trì một tia hy vọng sống sót. Thông số vũ khí, thiết bị tích hợp điện năng, có thể tiêu hao một lượng năng lượng nhất định để đính kèm sát thương điện vào các đòn tấn công cận chiến. Năng lực phòng hộ, danh sách đã trang bị, khiên năng lượng tế bào cơ bản, thiết bị phụ trợ có thể mô phỏng, thiết bị ảnh nhiệt đơn giản, đã trang bị, có hiệu ứng nhìn trong bóng tối, hệ thống định vị vệ tinh, đã trang bị, cần điều chỉnh trước khi sử dụng, thiết bị dò tìm vũ khí hạng nhẹ, đã trang bị, có thể tìm kiếm vũ khí và đạn dược hạng nhẹ trong phạm vi 200m, hệ thống mô phỏng âm thanh, đã trang bị, có thể mô phỏng hoàn hảo bất kỳ âm thanh nào đã nghe thấy. Chương trình chiến đấu, các chương trình chiến đấu đã được cài đặt, tinh thông cận chiến, đã trang bị, tinh thông vũ khí thuốc súng hạng nhẹ, súng lục, súng tiểu liên, đã trang bị, tinh thông vũ khí thuốc súng hạng nặng, súng bắn tỉa, súng máy, đã trang bị, chương trình cảm xúc con người, đã trang bị, chương trình kỹ thuật lái các loại ô tô, đã trang bị, chương trình kỹ thuật lái máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu, đã trang bị. Nhân lúc Vương Sâm Nham đang đọc tài liệu, T1000 đã áp sát tới, tung một cú thúc gối về phía hắn. Hắn lật tay tóm lấy chân nó, định quật ngã nó xuống đất. Ai ngờ T1000 lại chống tay xuống đất, đôi tay chống đất của nó nhanh chóng biến thành chân, đôi chân giơ lên lại biến thành tay, đầu cũng mọc thẳng ra từ dưới háng, trông cứ như thể Phương Sâm Nham chưa hề ra tay. Thấy hai kẻ hủy diệt T910 trong đống đổ nát sắp bỏ ra, Phương Sâm Nham lập tức quyết định rút khẩu dã tâm đã cất giữ nhiều năm, bắn một phát thẳng vào T1000. Viên đạn chỉ khá mềm nhưng sức công phá lại vô cùng đáng nghệ, trực tiếp thổi bay một nửa cái đầu của T1000. Phát súng này lập tức khiến T1000 nổi giận. Vốn dĩ nó đã được tiêm vào cảm xúc của con người, phát súng của Phương Sâm Nham lúc này gần như tương đương với việc một con rắn bò lên mặt người ta rồi ị một bãi. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham xoay người bỏ chạy, lẩn vào màn đêm, T1000 cũng lập tức méo mặt xài bước đuổi theo. Như vậy, dù những người còn lại của đội Vương Bài sẽ tương đối nhẹ gánh hơn, nhưng áp lực đè lên vai Phương Sâm Nham cũng theo đó mà tăng gọn. Nhưng đây cũng là trách nhiệm của một đội trưởng, phải đứng ra vào thời khắc nguy hiểm nhất, nếu không thì làm sao khiến người khác nể phục được. Tốc độ của T1000 tuyệt đối không chậm. Phương Sâm Nham nhớ rất rõ, trong cốt truyện gốc, nó đã nhiều lần biểu diễn cảnh tượng dùng hai chân chạy bộ đuổi theo ô tô. Vì vậy, sau khi chạy được chưa đầy 300 mét, hắn đã cảm thấy tiếng gió rít sau lưng, chính là T1000 đang lao tới. Đôi tay nó khi vung ra đã biến thành hai chiếc móc sắt sắc lẹm, hung hăng cào về phía bả vai của Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham nghiêng người né tránh, tung một cú đá vào bụng T1000. Nhưng cú đá này lại như trẻ tre, sau khi tung ra, không ngờ lại đá nát cả bụng của T1000, nhưng chân của Phương Sâm Nham cũng bị phần bụng đó tạm thời bao lấy. Ngay khoảnh khắc đó, T1000 nhanh chóng biến đổi cơ thể. Phần bụng vốn bị đá rách của nó bỗng quấn lấy chân phải của Phương Sâm Nham, trong nháy mắt biến thành hai cánh tay. T1000 sau khi biến hình tái tạo lại cơ thể đã trực tiếp tung ra một đòn quật qua vai. Dù Phương Sâm Nham ứng biến tài tình đến đâu cũng bị mất thăng bằng, bị nện mạnh xuống đất. Tiếp đó, T1000 nhìn xuống Phương Sâm Nham với ánh mắt đầy khinh bỉ, chân nó cũng giơ cao lên rồi dâm xuống. Độc ác hơn nữa là bàn chân đó trong lúc hạ xuống đã biến thành một mũi giáo sắc nhọn. Phương Sâm Nham chỉ có thể lăn sang một bên. Nền bê tông cứng rắn bị T1000 dẫm mạnh, đâm thủng, đá vụn bay tứ tung, rồi mũi giáo sắc nhọn lại biến trở lại thành chân phải của T1000 trong nháy mắt. Không được, cứ tiếp tục thế này thì mình thiệt thòi quá. Đối mặt với sự áp sát từng bước của T1000, hắn lật tay rút thanh 7 base, chém một nhát tới, ken một tiếng chém vào vai trái của T1000, sâu đến 30 cm, gần như muốn chẻ đôi gã này ra. Nhưng T1000 tiếp tục biến hình một cách trôi chảy như nước, chỗ vết thương co giật một hồi rồi biến thành tay trái và tay phải của nó, 10 ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi đao, còn bản thân T1000 thì quỳ nửa người xuống đất một cách kỳ dị, dồn sức định cướp lấy thanh 7 base của Phương Sâm Nham. Đồng thời, từ giữa những ngón tay của T1000 lóe lên những tia điện, rõ ràng là định nhận cơ hội tiếp xúc gần này để cho Phương Sâm Nham một bài học nhớ đời bằng cách truyền điện vào cơ thể. Đối mặt với lối chiến đấu kỳ dị này, Phương Sâm Nham thực sự có cảm giác hoa mắt chóng mặt, không kịp trở tay. Hắn khẽ sững người, lập tức hét lớn một tiếng rồi rút đao lại, nhảy vọt sang bên cạnh. Nhưng cả người hắn không kìm được mà co giật giữa không trung, mất thăng bằng rồi ngã mạnh xuống đất. Nơi Phương Sâm Nham ngã xuống, những tia điện vẫn còn lờ mờ lan tỏa, cây cối, dây leo, cỏ dại đều khô héo, tàn lụi trong chớp mắt. Nếu không phải Phương Sâm Nham cảm thấy có gì đó không ổn và lập tức thoát khỏi tiếp xúc trực diện với T1000, e rằng sát thương phải chịu còn lớn hơn nhiều. Nhưng lúc này, làm sao T1000 có thể cho Phương Sâm Nham cơ hội thở dốc, nó sải bước lao tới. Nó giơ tay trái lên rồi đập mạnh xuống, cứ như đang đập một con ruồi. Trong quá trình bàn tay của T1000 hạ xuống, nó nhanh chóng tan chảy biến hình, hóa thành một thanh đao dài sắc bén. Khí thế ngút trời đó đã lấy thế áp người, khiến người ta hoàn toàn có cảm giác rằng một khi đối mặt với vũ khí này thì không thể thoát khỏi kết cục bị chém thành hai mảnh. Dưới nhát đao này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng bị thương. Hắn lùi lại hai bước, dựa vào một gốc cây lớn, lấy tay che miệng ho dữ dội, bọt máu màu hồng trào ra từ cái tay. Đây chính là dấu hiệu cho thấy phổi đã bị tổn thương nặng. Trước đó hắn đã đâm kẻ hủy diệt mấy phát, không ngờ bây giờ phong thủy luân chuyển, quả báo đến tức thì, phản lại chính mình. Tôi không sao, Phương Sâm Nham nói bằng giọng khàn khàn trong tiếng đội, chắc cũng đến lúc rồi nhỉ, đá ngầm. Chương 61, Bom Nhi Tơ lỏng đá ngầm ở phía đối diện cười khổ, e là cậu phải cố gắng thêm một lúc nữa, đám mà T-1000 phái đi giết người phóng hỏa, gây náo loạn đã quay trở lại rồi. Chúng đã hợp lại với hai tên vừa chui ra từ đống đổ nát, hơn nữa còn có hai kẻ hủy diệt khác gần mình trong đám đông cũng đã tham chiến. Nói cách khác, thứ chúng ta phải giải quyết bây giờ không phải là hai tên phế vật vừa bỏ ra từ đống đổ nát, mà là bốn cô máy T-910 được vũ trang đến tận răng, cộng thêm hai kẻ hủy diệt mẫu tờ OK-715 có năng lực tấn công tầm xa cũng không hề tầm thường. Ghê tởm hơn nữa là, một trong hai kẻ hủy diệt mẫu tờ OK-715 ẩn nấp đó lại có cả chương trình sửa chữa. Nó không chỉ mang theo một số linh kiện, mà còn đang thử tháo dỡ những bộ phận không quan trọng trên người mình để sửa chữa cho robot T-910, khiến sức chiến đấu của chúng đang dần hồi phục, vì vậy cuộc tấn công của chúng ta mới rơi vào bế tắc. Phương Sâm Nham nghe vậy thì trong lòng chấn động mạnh, hắn lập tức biết mình lại tính sót một chuyện. Theo kế hoạch trước đó của hắn, những kẻ hủy diệt được phái đi tấn công các cơ quan trọng yếu của Los Angeles chỉ là những con tốt thí dùng để dương đông kích tây, đáng lẽ ra không thể nào thoát được. Chỉ là Phương Sâm Nham đã bỏ sót sự tồn tại của những tên nội gián kẻ hủy diệt mẫu tờ OK-715 cực kỳ giỏi ẩn nấp. Với việc T-910 xung phong phá hoại ở ngoài sáng, còn những kẻ hủy diệt ẩn nấp này hỗ trợ trong bóng tối, thế nên mới tạo ra tình thế khó xử như hiện tại. Hỏa lực của 6 kẻ hủy diệt. Phương Sâm Nham cũng hiểu ra nỗi khổ của đá ngầm và những người khác trong khoảnh khắc này. Chỉ riêng hỏa lực mạnh mẽ vừa cảm nhận được thôi cũng đủ thấy. Dù sao thì đòn tấn công của các nhân vật trong cốt truyện không bị suy yếu 40 như của các khế ước giả, Tư và anh chàng da đen chắc chắn không thể lộ diện dưới làn đạn đó được, chỉ cần 6 khẩu súng tập trung hỏa lực vài giây là có thể bắn nát họ. Còn đá ngầm dù có thể chống đỡ được hỏa lực tầm xa của kẻ địch, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào giữa vòng vây của chúng. Lũ này lại còn miễn nhiễm hoàn toàn với năng lực xé nát tâm can. Không chỉ vậy, một khi áp sát, đá ngầm đơn thương độc mã xông vào, 6 con dao găm cao tần cùng lúc bổ tới, sao có thể không khiến người ta kinh hồn bạt vía được chứ? Muốn phá vỡ thế trận trong thời gian ngắn xem ra đúng là một việc khó. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu. Bởi vì hắn biết, hiểm nguy mà mình phải đối mặt lại tăng thêm vài phần, gánh nặng trên vai lại càng trở nên nặng nề hơn. Lúc này, ánh mắt T-1000 lóe lên tia tàn độc, nó giơ cánh tay lên chém thẳng vào đầu Phương Sâm Nham, bàn tay lại biến thành một chiếc dịu. Phương Sâm Nham đưa tay ra tóm lấy cẳng tay chưa kịp biến hình của T-1000, các bộ phận trên 5 đấm của hắn bắt đầu xoay tròn tốc độ cao theo chiều ngược lại. Dưới sự vận hành hết công suất, nó phun ra một làn khói đen kịt, chuẩn bị dùng chiêu ném chiến thuật để quăng T-1000 bay ra xa, nhằm tranh thủ chút thời gian để thở. Không ngờ khi Phương Sâm Nham vừa nắm lấy, hắn lại cảm thấy cổ tay của gã này lập tức biến thành thứ gì đó mềm như đất sét dẻo, gần như sắp chảy ra từ cái tay, rồi trong nháy mắt biến thành cổ chân. Lúc Phương Sâm Nham dùng sức ném nó đi, cả người T-1000 đã biến thành tư thế đầu dưới chân trên, chẳng khác nào bàn tay vốn đang nắm cổ tay của nó đã biến thành nắm cổ chân. Ngay khoảnh khắc bị ném đi, đôi tay ở phía dưới của T-1000 cũng nhanh như chớp vươn ra, tóm chặt lấy cổ chân của Phương Sâm Nham. Nó lại mượn lực ném cực mạnh đó để kéo ngã ngược lại Phương Sâm Nham. Cả hai lập tức ngã lăn ra đất trông vô cùng thảm hại, nhưng trong tình huống cận chiến thế này, T-1000 không chỉ có thể phóng ra dòng điện, mà còn có thể biến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể thành vũ khí giết người. Đây không nghi ngờ gì chính là thời khắc nguy hiểm nhất của Phương Sâm Nham. Một vệt sáng sắc lẹm lóe lên. Phương Sâm Nham không kịp trở tay, ngực đã bị T-1000 xé toạc 3 vết thương sâu hoắm. Da thịt đỏ hòn trên vết thương cuộn lại trông vô cùng khủng khiếp và thê thảm, chẳng khác nào đã bị mổ bụng phanh thây. Gã này đã biến 3 ngón tay thành thứ vũ khí sắc bén như dao cạo, chỉ cần sơ sẩy một chút là chúng chiêu ngay. Quan trọng hơn là, T-1000 hoàn toàn không quan tâm đến đòn phản công của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham tóm lấy đầu nó và dùng sức bẻ ngược cổ, vặn ngược 180 độ. Đòn tấn công này đừng nói là chí mạng với con người, mà ngay cả đối với kẻ hủy diệt cũng là một đòn trọng thương. Thế nhưng sau gáy của T-1000 lập tức biến hóa thành khuôn mặt chính diện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mức độ vặn vẹo này đối với T-1000 hoàn toàn chỉ là cho trẻ con. Đừng nói là bẻ cổ 180 độ, cho dù có xoay 1800 độ cũng vô dụng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Phương Sâm Nham đã dính phải mấy vết thương nặng, máu tươi tuôn ra như suối, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Ngược lại, T-1000 lại hoàn toàn bình thản, thậm chí nó còn đột nhiên giơ ngón giữa về phía Phương Sâm Nham, dường như vừa khinh bỉ, lại vừa chế nhạo. Bất thình lình, ngón tay của T-1000 đột ngột dài ra, bắn thẳng về phía mắt của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham vội nghiêng người, nhưng bả vai vẫn bị đâm thủng, máu chảy đầm đìa, trông vô cùng thảm thương. Nhân lúc Phương Sâm Nham bị thương, T-1000 vươn hai tay ra, dòng điện kinh hoàng lập tức được kích hoạt, chạy dọc trên hai chân của Phương Sâm Nham, sau đó nó túm lấy hắn và quật mạnh vào một cái cây lớn gần đó. Đòn tấn công này của T-1000 cũng đã được tính toán từ trước. Nó muốn văng Phương Sâm Nham bay đi là vì cần thời gian để biến hình đôi tay, tung ra đòn chí mạng, và trong khoảng thời gian này tốt nhất là không bị làm phiền. Dòng điện cao thế vừa rồi là để đảm bảo hai chân của Phương Sâm Nham bị tê liệt không thể chạy trốn. Có thể thấy, mọi tính toán của T-1000 đều vô cùng chính xác, đó là sự tự tin có được sau khi đã trải qua vô số phép tính logic, giống như những bánh răng ăn khớp vào nhau, khiến người ta không thể tìm ra cái hở. Chỉ thấy T-1000 đan hai tay vào nhau, từ từ hợp nhất, tạo thành một chiếc đũa tạ khổng lồ. Sau đó nó lao thẳng về phía Phương Sâm Nham, cái vẻ hung hãn cuồng bạo đó hoàn toàn lật đổ hình tượng âm u đáng sợ của nó. Một khi bị nó tông phải chính diện, người ta sẽ có ảo giác rằng mình sẽ tan xương nát thịt ngay giây tiếp theo. Chỉ là kế hoạch dù có chu toàn đến đâu cũng sẽ có biến số xảy ra. Phương Sâm Nham lúc này tuy không thể chạy trốn, thậm chí toàn thân vẫn còn dòng điện cao thế chạy qua, phần thân dưới đã mất hết cảm giác, ngón tay cũng run lên bần bật, nhưng hắn vẫn còn sức để phản công. Dù chỉ là sức để ném một cái chai nhỏ, nhưng thế cũng đã đủ. Đầu mặt đầy máu, Phương Sâm Nham trông như đã mềm nhũn ra trên mặt đất, bỗng ngẩng đầu lên, liếc nhìn T-1000 đang lao tới từ khoảng cách 7-8 mét, hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay ném ra một cái chai, đồng thời lộn một vòng ra sau rồi nấp sau chiếc ghế dài trong công viên gần đó. T-1000 trước nay không sợ bất kỳ đòn tấn công nào, nó cứ thế lao thẳng về phía trước mà không hề né tránh. Dù cho Phương Sâm Nham có ném ra một quả lựu đạn hạt nhân, nó cũng sẽ không lùi bước. Thế nhưng, khi chiếc chai trông có vẻ bình thường đó rơi xuống đất vỡ tan với một tiếng loảng xoảng, một vùng ánh sáng màu trắng bạc đống tỏa ra từ bên trong. Los Angeles vốn đang là mùa hè, không khí nóng ẩm, nhưng khi ánh sáng này xuất hiện, trong không khí lại vang lên những tiếng lách cách của băng giá ngưng tụ, nghe rất vui tai, nhưng mặt đất lại được bao phủ bởi một lớp băng tuyết trắng xóa, băng nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Ngay cả Phương Sâm Nham đang trốn sau vật cản cũng cảm thấy tay chân mình cứng đờ, đến cả máu trong huyết quản cũng như muốn đông lại. Đây chính là chai nitơ lỏng mà Đỗ Lập Đức đã đưa cho Phương Sâm Nham trước đó. Ngay khoảnh khắc này, nó đã phát huy tác dụng cực lớn, đóng băng T-1000 thành một bức tượng người cứng đờ, thậm chí mọi thứ xung quanh cũng bị đông cứng lại. Đôi tay biến thành đũa tạ của nó lập tức gây rắc một tiếng ngay phần cán, đầu đũa khổng lồ rơi xuống đất, vỡ tan cảnh như đồ sứ. Mà T-1000 vẫn cố gắng tiến về phía trước, nhưng hai chân đã bị đóng băng trên mặt đất, nó vừa dùng sức, cái giá phải trả là cẳng chân gãy lìa khỏi mắt cá, cả người ngã nhào xuống, cũng vỡ tan thành từng mảnh như đồ sứ. Phương Sâm Nham thở phào một hơi, nhưng lại thấy trong đống mảnh vỡ của T-1000 liên tục lóe lên những tia điện màu xanh lam nhàn nhạt, hơi lạnh cũng đang nhanh chóng tan đi. Rõ ràng gã này không thể chết một cách đơn giản như vậy, nó đang dùng năng lượng của chính mình để nhanh chóng xua đi cái lạnh thấu xương đó. Hắn khinh bị giơ một ngón giữa lên, rồi vội vàng xử lý vết thương cho mình. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi Phương Sâm Nham xử lý vết thương, đã có thể thấy hơi lạnh trên mặt đất đang nhanh chóng tan đi, những khối kim loại lỏng lớn như giọt nước trên lá sen đang nhanh chóng hợp lại với nhau. Phương Sâm Nham nheo mắt lại, thở dài, rồi nói trong kênh đội nhóm, đáng ngầm, bên các cậu cần bao lâu nữa để kết thúc trận chiến? Đáng ngầm thở dài nói, đội trưởng, tôi đoán ít nhất cũng phải mất nửa tiếng nữa, nếu không được nữa thì chúng ta hợp lại đi. Không được. Phương Sâm Nham nheo mắt lại, nghiêm túc nói. Phương Sâm Nham sớm đã biết đạo lý một chiếc đũa thì dễ bẻ gãy, còn một bó đũa thì không. Một khi để T-1000 hợp lại với 6 kẻ hủy diệt còn lại, thì đúng là như hổ thêm cánh, lúc đó không phải là phe Phương Sâm Nham vây đánh chúng, mà có khi bọn chúng lại có thể lấy T-1000 làm tiên phong, thành công thoát khỏi vòng đây. Sau này muốn có được cơ hội như hôm nay thì đúng là khó như lên trời. Im lặng một lúc, Phương Sâm Nham nhanh chóng quyết định, nghiêm túc nói, hiểu rồi, các cậu cứ tiếp tục tấn công, đừng lo cho tôi, T-1000 cứ giao cho tôi. Chương 62, kích hoạt. Phù thế hội. Phương Sâm Nham nói xong, cổ tay khẽ lật, từ trong ngực lấy ra một bức tranh khắc gỗ trông rất kỳ dị. Khung của bức tranh được làm bằng gỗ óc chó, trông còn mới tinh, nhưng tấm vải căng trên đó lại là một miếng vải bọc trông vô cùng cũ kỹ. Chất liệu của tấm vải trên bề mặt tranh khắc gỗ trông rất kỳ lạ, tựa giấy mà không phải giấy, tựa vải mà không phải vải, khi dùng ngón tay vuốt lên, có một sự dẻo dai mà giấy không hề có, nhưng nếu chạm kỹ lại có cảm giác trơn láng của giấy. Mặc dù vậy, nếu đưa tấm vải này ra soi dưới ánh nắng, có thể thấy bên trong tấm vải lại có một kết cấu đáng kinh ngạc, những đường ống nhỏ li ti phức tạp như mê cung nối liền với nhau, thậm chí còn tạo ra ảo giác như nó đang tự hô hấp, tựa như nó có sinh mệnh của riêng mình, hít không khí vào bên trong rồi lại thải ra qua những lỗ khác. Đúng vậy, đây chính là đạo cụ mạnh mẽ mà Phương Sâm Nham nhận được trước đó, phần thưởng độc nhất của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, phù thế hội. Phương Sâm Nham đã từng nghiên cứu kỹ món đạo cụ này, dựa theo một số thông tin anh có được với quân hàm hiện tại, sự kỳ lạ của phù thế hội nằm ở lớp da bọc bên ngoài, mà chất liệu của lớp da này lại chính là da người. Nói chính xác hơn, là da của những người có đặc dị về hệ phép. Trong quá trình chế tạo, thậm chí phải thực hiện khi người đó còn sống, khắc vô số ma pháp trận lên da của họ, rồi lột sống xuống. Lý do phải tàn nhẫn như vậy là vì khi còn sống, các mao mạch của con người cũng sẽ thông qua máu để vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến da. Trận pháp dịch chuyển được chế tạo và khắc lên theo cách này, sau khi được máu tươi gột rửa, hiệu suất vận hành mới tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên, để chế tạo một món phù thế hội cũng không hề đơn giản, những gì mô tả ở trên mới chỉ là bước khởi đầu, sau đó còn phải trải qua một loạt công đoạn gia công phức tạp. Nhưng chỉ cần nghe quá trình xử lý nguyên liệu thôi cũng đủ biết nó quý giá đến mức nào. Quả không hổ danh là phần thưởng đặc biệt của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Lúc này, T-1000 bị đông cứng và vỡ nát đã bắt đầu nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ thành hình. Phương Sâm Nham thực sự chỉ muốn ném thêm cho nó một quả bom nitơ lỏng nữa. Tuy nhiên, trước khi khai chiến, Phương Sâm Nham cũng đã đề xuất với Đỗ Lập Đức, liệu có thể ném thẳng gã này vào xưởng chứa nitơ lỏng để đóng băng vĩnh viễn, rồi từ từ xử lý nó hay không. Nhưng Đỗ Lập Đức tuy không trực tiếp phản đối kế hoạch của Phương Sâm Nham, nhưng cũng đưa ra một điều kiện tiên quyết, đó là trước khi làm việc này, phải tiêu hao năng lượng dự trữ của nó xuống dưới 15. Nếu không, theo thiết lập của Sở Cách Nét, nó chắc chắn sẽ làm mọi cách để tránh công nghệ đỉnh cao của mình rơi vào tay con người. Một khi T-1000 phát hiện mình rơi vào tuyệt cảnh không thể thoát ra hay phản kháng, rất có thể nó sẽ khởi động chương trình tự hủy, mà uy lực của vụ nổ thì không cần phải nói nhiều. Còn khi năng lượng của T-1000 giảm xuống dưới 15, lá chắn bảo vệ cấp phân bảo trên khắp cơ thể nó sẽ xuất hiện hàng loạt sơ hở. Dựa trên nghiên cứu sâu về tinh thể lỏng của Đỗ Lập Đức trước đó, là đã có thể ngăn chặn thành công việc nó tự hủy. Đồng thời, Đỗ Lập Đức cũng cảnh báo Phương Sâm Nhâm rằng, việc đóng băng bằng nitơ lỏng do ảnh hưởng của nhiệt độ cực thấp, tốt nhất không nên coi là lựa chọn hàng đầu. Bởi vì theo nghiên cứu của Đỗ Lập Đức, một khi năng lượng dự trữ của T1000 tụt xuống dưới 15, lá chắn bảo vệ cấp phân bảo của kim loại lỏng xuất hiện sơ hở, rất có thể sẽ bị phá hủy dưới nhiệt độ cực thấp, dẫn đến công suất đổ sông đổ biển. Vì vậy, bom nitơ lỏng vẫn phải hạn chế sử dụng. Mục tiêu cuối cùng của Phương Sâm Nham lúc này vẫn là phải tiêu hao năng lượng của T1000 xuống dưới 15. Nhưng để đạt được mục tiêu này cũng không phải chuyện dễ dàng. Thứ nhất, không thể sử dụng quá thường xuyên, khiến T1000 liều lĩnh tự hủy. Thứ hai, không thể sử dụng khi năng lượng dự trữ của T1000 đã xuống dưới 15, kẻo mất cả chỉ lẫn trải. Theo nghiên cứu của Đỗ Lập Đức, việc tiêu hao năng lượng nhất của kim loại lỏng chính là tái tạo lại cơ thể sau khi bị phá hủy hoàn toàn, tương tự như lần bị đóng băng bằng nitơ lỏng vừa rồi, một lần như vậy có thể tiêu hao khoảng 2 năng lượng dự trữ của nó. Nghe qua thì có vẻ không khó, chỉ cần đóng băng khoảng 40 lần là đạt được mục tiêu. Nhưng trên thực tế, chắc chắn không thể dễ dàng như vậy. Kể cả khi bỏ qua những tác dụng phụ của bom nitơ lỏng, đối với T1000, ai của nó thậm chí còn cao hơn cả đa số con người. Một con người có thể lặp lại việc xa vào cùng một cái bẫy một lần, hai lần, ba lần, nhưng đến lần thứ tư, thứ năm thì gần như không thể, huống chi là 40 lần. Lúc này, Phương Sâm Nham thở dài một hơi, lùi ra xa gần 100 mét, sau đó nắm chặt phù thế hội, nhắm mắt lại, bắt đầu dùng tinh thần lực của mình để phát họa dung mạo của vụ ca lên trên đó. Khoảng cách anh lùi lại cũng được tính toán rất kỹ, vừa không thể quá xa, khiến T1000 sau khi hồi phục không thấy mục tiêu truy sát số 1 trong tầm mắt, rồi chạy đi hợp quân với thuộc hạ làm hỏng hết kế hoạch. Cũng không thể đứng quá gần, khiến quá trình thi triển của mình bị cắt ngang. Cùng lúc đó, T1000 đã hoàn toàn hồi phục từ trạng thái đông lạnh. Có thể thấy trên mặt đất có vô số hạt châu màu bạc sền sệt đang lan lộn, không ngừng va chạm vào nhau, rồi dung hợp, cuối cùng tạo thành những vũng chất lỏng màu bạc lớn. Tấm vải trên bề mặt phù thế hội có màu trắng ngà, nhưng lại toát ra một vẻ cổ xưa lắng đọng qua năm tháng, khiến người ta cảm nhận được thời gian đang chạy trôi trên đó. Khi tinh thần lực của Phương Sâm Nham tập trung cao độ, trên bề mặt nó nhanh chóng xuất hiện một điểm. Một điểm được tạo thành từ tinh thần lực của Phương Sâm Nham. Sự xuất hiện của điểm này trông khá kỳ lạ, tựa như đặt một tờ giấy lên ngọn lửa đến để hơ, tờ giấy đó nhanh chóng khô đi, ngả vàng, cháy rồi hóa đen. Ngay sau đó, điểm này bắt đầu di chuyển, như thể có một cây bút vô hình đang vẽ lên trên đó. Tốc độ của cây bút này tuy rất tinh tế nhưng lại vô cùng nhanh chóng, mỗi một nét vẽ đều đạt đến đỉnh cao của lối vẽ của bút. Phương Sâm Nham nhìn thấy cảnh này, không khỏi liên tưởng đến một chương trình khám phá mà anh từng xem trong thế giới thực, kể về một họa sư bậc thầy thời nhà Đường vẽ tranh công bút thiếu nữ, chỉ riêng màu vẽ đã phức tạp đến 71 loại, khi vẽ phải dùng bút từ từ phát thảo, phải mất 5 năm mới hoàn thành một bức. Mà bức tranh xuất hiện trên phù thế hội lúc này khiến Phương Sâm Nham liên tưởng đến cảnh dùng ống kính quay nhanh trong phim để chiếu lại quá trình vị họa sư bậc thầy kia vẽ tranh công bút thiếu nữ, đó là cực nhanh, cực khéo, cực phức tạp. Rất nhanh, trên phù thế hội đã hiện ra hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, ngây thơ trong sáng, nụ cười duyên dáng. Khí tức tự nhiên nồng đậm trên người thiếu nữ này như muốn tràn ra ngoài. Nhìn thấy cô, dường như đang đứng giữa khu rừng trong ánh nắng ban mai, bên cạnh là suối chảy róc rách, hoa tươi luôn nở. Chỉ có điều, đường nét của thiếu nữ tuy đã hiện ra, nhưng lại không có mắt, điều này không khỏi có chút thiếu sót, khiến bức tranh trông vô hồn. Theo như lời giải thích của phù thế hội trước đó, tình hình lúc này đã là vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đông. Vì vụ ca mà Phương Sâm Nham triệu hồi là sinh vật thân thiện, hơn nữa thực lực và địa vị của cô lúc này đã mạnh đến một mức độ nhất định, nên phải chờ đợi sự hưởng ứng của sinh vật đó, nếu không sẽ triệu hồi thất bại. Tuy nhiên, triệu hồi thất bại trong trường hợp này sẽ không tiêu tốn số lần sử dụng của phù thế hội. Nhưng Phương Sâm Nham rất tự tin, xác suất vụ ca không hưởng ứng lời triệu hồi của anh gần như bằng không, điều này không cần phải nghi ngờ. Chỉ là, rõ ràng sau khi có được cơ hội này, vụ ca chắc chắn sẽ huy động tất cả các trưởng lão hệ không gian để thử khởi động pháp trận không gian, nhằm lấy được tọa độ không gian mạo hiểm của Phương Sâm Nham, vì tuy phù thế hội mở ra lối đi không gian đến thế giới kẻ hủy diệt, nhưng cũng cần thông qua không gian GAC mà Phương Sâm Nham trực thuộc làm trung gian, cho nên chắc chắn sẽ đến muộn một chút. Khi T1000 hồi phục thành công thành hình người, trên phù thế hội tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tấm vải màu trắng ngà trên bề mặt nó từ từ tan vào không khí, hóa thành những luồng sáng trắng ngà, tụ lại trên một cây đại thụ gần đó. Sau đó có thể thấy, trên bề mặt thân cây đại thụ này nhanh chóng hình thành vô số ký tự cổ phức tạp, bí ẩn, rồi nhanh chóng lan ra xung quanh. Rất nhanh, tất cả thực vật trong phạm vi 1 km xung quanh cái cây này đột nhiên bắt đầu khô héo nhanh chóng, ngay cả mặt đất cũng trở nên cằn cỗi, nứt nẻ. Chỉ riêng nó là tiếp tục phát triển tươi tốt hơn, rồi những ký tự cổ trên thân cây bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhạt. Nhìn thấy ánh sáng đó liền tưởng đến hơi thở của mùa xuân và sự sống. Ngay sau đó, các ký tự cổ trên thân cây nhanh chóng bong ra, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại vươn ra từ khe hở nơi các ký tự cổ bong ra, mang theo một luồng khí tức thần thánh và trong lành. Tinh linh Bình Minh, lãnh tụ của tộc Trục Nhật Giả, người nắm giữ giới chỉ khí, chúa tể của thành phố Bình Minh, Vũ Ca Trục Nhật Giả đã hưởng ứng lời triệu hồi của bạn. Vũ Ca Trục Nhật Giả sắp giáng lâm bên cạnh bạn. Kể từ lúc này, sự tồn tại của cô ấy sẽ liên tục tiêu hao điểm thông dụng của bạn, với giá là 1000 điểm. Giờ vì sức mạnh của vụ ca chụp nhật giả quá lớn đối với thế giới này, nên bạn có những lựa chọn sau. A. Sinh vật bị vụ ca chụp nhật giả tấn công sẽ chỉ rớt ra vật phẩm liên quan đến nhiệm vụ. B. Sức tấn công của vụ ca chụp nhật giả sẽ bị hạn chế ở một mức độ nhất định, phòng ngự, khả năng sinh tồn không đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham không cho phép có bất kỳ sai sót nào trong việc thu được kim loại lỏng. Hơn nữa, mục đích chính anh gọi vụ ca đến không phải để cô tấn công, mà là để kéo dài thêm thời gian, vì vậy anh dứt khoát chọn phương án B. Chương 63, chủ nhật. Diễm Âu Thương ngay sau đó, một cô gái thanh tú mảnh mai xuất hiện trước mặt Phèn Xèn Mị Án. Cô mang sự hoạt bát của một chú nai con, phần thân trên gần như để trần ngoại trừ chiếc áo ngực bệnh bằng cỏ, để lộ chiếc rốn xinh xắn. Nếu đến gần, dường như có thể hít thở được hơi thở trong lành non nớt từ cơ thể cô, và đôi mày còn con ấy lúc nào cũng như mang theo nụ cười ngây thơ, hoạt bát. Phèn Xèn Mị Án chứng kiến cảnh này, trong lòng đống dâng lên một cảm giác chấn động khó tả. Đúng vậy, hắn nhìn Vũ Ca đang cười tươi như hoa, nhảy ra như một chú nai con, trong lòng bất giác hiện lên một câu, đời người, giá như chỉ như lần đầu gặp gỡ. Đã quen với hình ảnh Vũ Ca được mọi người vây quanh như một nữ hoàng, giờ đây lại thấy dáng vẻ và trang phục ngày xưa khi lần đầu gặp mặt, sâu trong lòng Phèn Xèn Mị Án không khỏi dâng lên một niềm cảm động khôn tả. Hắn bất giác nhớ lại bản thân mình lúc ấy, niềm vui lúc ấy và giấc mơ lúc ấy. Dĩ nhiên, dù sao Vũ Ca chụp nhật giả bây giờ cũng là hạt nhân của cả thành Ánh Dạng Đông, nên dù cô có tùy hứng giành được một chút quyền tự chủ trong ăn mặc, sáu vị trưởng lao cốt cán dưới trướng cũng tuyệt đối không thể để Vũ Ca cứ thế chạy đến đây mạo hiểm. Vì vậy, trang phục cũng chỉ hao hao giống lần đầu gặp mặt, một vài chi tiết vẫn để lộ thân phận tôn quý thực sự của cô em Vũ Ca. Trên ngón trỏ tay trái của Vũ Ca là các hạ vị lì ạ thì không cần phải nói, ẩn hiện sau mái tóc là một đôi hoa thai tinh xảo và quý giá, có lẽ là báu vật gia truyền của nhà tiểu Gần Ly. Trên đó được kiểm định viên ba loại thần thuật mạnh mẽ. Trên cổ cô đeo một quả màu xanh biếc lấp lánh như kim cương, còn tỏa ra khí tức mơ hồ như chống đỡ cả đất trời. Cảm nhận của Phèn Xèn Mị Án lúc này đã mạnh hơn gấp mấy lần so với lần trước tiến vào thế giới chỗ nhẫn, hắn lập tức phán đoán ra, thứ này e rằng còn mạnh hơn cả quả hoàng kim thụ. Còn về cây cung dài sau lưng Vũ Ca, chỉ cần nhìn độ tinh xảo cũng đủ hiểu, trông như một con phượng hoàng sắp bay vút lên trời cao. Khi cô di chuyển, thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh những chiếc lông phượng hoàng rơi lả tả rồi tan biến khi chạm đất. Đối với các chủng tộc khác thì thôi, nhưng với tộc, một chân lý không thể lay chuyển là bật càng tinh xảo thì uy lực càng lớn. Vũ Ca vừa xuất hiện liền đi tới trước mặt Phèn Xèn Mị Án, không chút ngượng ngùng mà giang tay ôm chầm lấy hắn, trao một nụ hôn sâu nồng cháy. Phèn Xèn Mị Án tức thì chìm đắm trong hơi thở tươi mát của thiên nhiên, tựa như mỗi tế bào đều được gột rửa bởi khí xuân, mang lại cảm giác sảng khoái lòng người. Nhưng đúng lúc này, T-1000 xuất hiện phá vỡ khung cảnh lãng mạn. Nó đã tiếp cận trong phạm vi 30m, rồi bắt đầu tăng tốc lao tới. Phèn Xèn Mị Án ôm lấy vòng eo thon của Vũ Ca, nhìn vào đôi mắt to long lanh đầy tình tứ của cô, nhún vai cười khổ, thật đáng tiếc, anh gặp phải rắc rối lớn nên mới gọi em ra giúp. Lúc này Vũ Ca mới để ý thấy Phèn Xèn Mị Án mình đầy máu, vết thương chẳng chịt, cô lập tức đau lòng buông tay, một luồng sáng màu xanh nhạt liền bao bọc lấy cơ thể hắn như chất lỏng, nhanh chóng chữa lành các vết thương. Sau đó, Vũ Ca mới quay đầu nhìn T-1000 đang lao tới, nhíu mày nói, đây là một con rối không có linh hồn, chính nó đã gây ra thương tích lớn như vậy cho anh sao? Phèn Xèn Mị Án thở dài, nếu em xem thường nó, có khi hôm nay anh phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này, bức tranh phù thế hội sau khi hoàn thành sứ mệnh đã trở lại dáng vẻ trống trơn như ban đầu. Nhưng Phèn Xèn Mị Án để ý thấy, trên bề mặt tấm vải đã xuất hiện một vết nứt rất sâu, trông như bị dao rạch qua, ở trạng thái sắp rách mà chưa rách. Rõ ràng, giới hạn chỉ được dùng 3 lần không phải là chuyện đùa. T-1000 đã lao đến trong phạm vi 15m, ánh mắt nó lóe lên tia căm hận, đôi tay bắt đầu biến thành dạng đao chém, lưỡi đao sáng lên vẻ sắc bén độc địa như răng sói. Vũ Ca khẽ nhíu mày, giơ tay chỉ một cái. Cây cối ở đây tuy vừa khô héo hết, nhưng bộ rễ chẳng chịt dưới lòng đất vẫn chưa mục rữa, lập tức phát ra những âm thanh đáng sợ. Một pháp trận khổng lồ tức thì hình thành trên mặt đất, vô số rễ cây trồi lên, đan xen vào nhau, hòa tan lẫn nhau, tạo thành hàng loạt bàn tay khô héo vươn lên tua tủa như cành cây. Những bàn tay đó có móng vuốt sắc nhọn, chỉ còn trơ lại gân cốt, điên cuồng vung vẩy cào cấu trong không trung. Trong mắt T-1000 chỉ có một mình Phèn Xèn Mị Án, nó tiếp tục hiên ngang lao tới, đâm sầm vào trận địa rễ cây. Những bàn tay gỗ được tạo ra từ rễ cây này vô cùng kỳ dị, bất kể tóm được thứ gì, chúng sẽ lập tức mọc ra vô số mạch máu từ bề mặt tiếp xúc, uốn lượn lan ra như rễ cây ký sinh. Tuy nhiên, T-1000 là một người máy, nó miễn nhiễm với chiêu ký sinh này, nhưng dù sao cũng bị những bàn tay gỗ cản trở mạnh mẽ, tốc độ di chuyển giảm hẳn. Vũ Ca định thi triển thêm thần thuật, nhưng lại nhíu mày nói, tinh linh thực vật ở đây thật sự quá thưa thớt. Phèn Xèn Mị Án nhân lúc T-1000 bị trận rễ cây cầm chân, liền kéo tay Vũ Ca chạy về phía trước, đi, anh đưa em đến nơi có nguyên khí thực vật dồi dào. Chết tiệt, vừa rồi bức phù thế hội để mở cánh cổng không gian đến đây đã làm cây cỏ xung quanh khô héo hết cả, xem ra nơi này dồi dào nhất chính là khí thải ô tô. Đợi đến khi T-1000 khó khăn lắm mới thoát khỏi sợi của trận rễ cây, Phèn Xèn Mị Án đã đưa Vũ Ca lên một chiếc xe xỉ trồng đỗ bên đường. Phèn Xèn Mị Án loay hoay vài giây đã khởi động được động cơ, T-1000 lập tức co giò điên cuồng đuổi theo. Lúc này nó buộc phát ra năng lượng khổng lồ, khi xe của Phèn Xèn Mị Án đạt đến tốc độ 60 km/h, gã người máy đã đuổi kịp phía sau chỉ cách chừng 10m, rồi điên cuồng nhảy lên, tay trái hóa thành một cái móc, cắm phập vào đuôi chiếc xe xỉ trồng. Dù bị kéo lê trên mặt đất, tóe ra từng chùm tia lửa chói mắt, nó vẫn áp sát thân xe, dùng tui trỏ dồn sức va mạnh xuống. Thùng xe sau lập tức vang lên những tiếng kim loại bị xé toạc chói tai như xé vải. Sau đó, T-1000 tiếp tục tấn công dữ dội vào thân xe, phát ra những âm thanh khô khốc như cưa máy cắt ép, tạo cảm giác như sắp xé nát chiếc xe ra thành từng mảnh. Phèn Xèn Mị Án không thèm để ý đến nó, chỉ cố gắng lái xe lạng lách để làm chậm đòn tấn công của nó, ngăn nó đạt được mục đích. Còn Vũ Ca thì đang hé miệng kinh ngạc nhìn Phèn Xèn Mị Án điều khiển chiếc xe một cách thành thạo, lao đi vun vút. Cô tỏ ra vô cùng xa lạ và tò mò với thế giới này, vì vậy trong lòng tràn ngập một niềm vui thích mới lạ. Sức tấn công của T-1000 thực sự quá mãnh liệt. Khi nó cố gắng trèo từ nóc xe lên buồng lái phía trước, Phèn Xèn Mị Án đã chớp lấy cơ hội phanh gấp và bẻ lái, hất văng nó xuống đường, bị một chiếc xe tải hạng nặng chạy tới từ phía sau cắn bẹp. Nhưng gã này cũng không hề bỏ cuộc, sau khi nhanh chóng hồi phục, nó nhảy phát lên một chiếc xe tải đang chạy bên cạnh, đá bay tài xế rồi tàn nhẫn bám giết không tha. Trông như thể quyết truy sát đến tận chân trời góc bể. Phèn Mi An lái xe với tốc độ cao trên đường phố Los Angeles. Do cảnh báo của chính phủ hôm nay, những con đường vốn tấp nập xe cộ trở nên vắng vẻ, người đi bộ lại càng ít, nên việc đuổi kịp Phèn Mi An cũng không hề dễ dàng. Vì vậy, Phèn Mi An chở vụ ca phóng thẳng đến khu cây xanh trong thành phố, công viên đất ngập nước được mệnh danh là lá phổi của Los Angeles. Lúc này đã đến giờ công viên đóng cửa, mấy nhân viên quản lý mặt lạnh như tiền định bước ra ngăn cản, nhưng Phèn Mi An đạp thẳng chân ga, hiên ngang đâm sầm vào cổng chính. Dầm một tiếng vang trời, cánh cổng sắt của công viên bị hất văng đi, rồi cửa sổ xe mở ra, một sấp đô la lớn được tung ra, bay lả tả khắp nơi. Mấy người quản lý mừng rỡ vội vàng đi nhặt, nhất thời cũng quên cả việc báo cáo cấp trên. Thực tế, dư chấn do các kẻ hủy diệt gây ra vẫn còn đang lòng trời lở đất, dù có báo cáo lên trên, e rằng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến nơi này. Vu Ca nhìn Phèn Sen Mỉ An điều khiển xe, đôi mắt tròn xoe hỏi, đây là xe ngựa ở chỗ các anh sao? Có phải đã dùng ma pháp gì đó nên không cần ngựa kéo không? Phèn Sen Mỉ An nhún vai, ừm, loại ma pháp này gọi là xăng. Tên kia đuổi tới rồi, chúng ta xử lý hắn trước đã. Phía xa cũng vọng lại tiếng động cơ gầm rú rõ rệt, hai luồng đèn pha sáng rực chiếu thẳng tới, T-1000 lái chiếc xe tải hung hăng đuổi giết đến nơi. Vu Ca tiếc nuối thở dài, ở thế giới này, sức mạnh của em bị áp chế kinh khủng quá, nếu không, con rối máy móc này tuy mạnh, nhưng muốn vây khốn nó cũng không thành vấn đề. Vu Ca vừa nói, vừa cảm nhận được đôi hoa thai của mình phát ra những luồng dao động kinh người, dường như toàn bộ thực vật trong công viên đều đang cộng hưởng với cô. Giây tiếp theo, mỗi một cái cây gần đó đều run rẩy trong vui sướng. Sau đó, một cái cây bắt đầu lắc lư thân mình trong niềm hân hoan tột độ, nổ bộ rễ ra khỏi đất, từ từ bay lên không, cành lá nhanh chóng rụng xuống, cuối cùng bùng cháy dữ dội, hóa thành một cây lao rực lửa. Từ đôi hoa thai lại tỏa ra những đốm sáng xanh lục, ra chỉ lên cây lao đang cháy, khiến ngọn lửa càng thêm cuồng bạo. Ta đánh dấu, sinh vật trước mặt là kẻ thù của tự nhiên. Vu Ca trước tiên chỉ tay về phía T-1000. Cánh rừng phía xa lập tức phát ra âm thanh xào xạc như bị gió lớn thổi qua, dường như đang thể hiện sự khinh miệt và coi thường đối với T-1000. Ngay giây tiếp theo, Vu Ca trông có vẻ yếu đuối mỏng manh đà một tiếng, hai tay đồng thời bung lên, cây lao rực lửa kia lập tức rít gào bay ra. Nơi nó đi qua, không khí phía sau xoáy thành từng vòng sóng cuộn tròn, khí thế gào thét băng rội, mang theo cảm giác đường đường chính chính, xuất hiện ngang trời, như mặt trời mọc xua tan bóng tối, không thể ngăn cản, cũng không thể né tránh. Đây chính là chiêu thức nâng cấp từ năng lực vốn có của Vu Ca, Lê Minh. Chân ngôn thương chủ nhật. Diễm Âu thương chương 64, Vu Công An chủ nhật giả là ai? Với đa số họ thường không nghiên cứu hay học tập các pháp thuật hệ hỏa có thể thiêu rụi cả khu rừng. Nhưng Vu Ca, với tư cách là nữ hoàng lãnh đạo của tộc chủ nhật giả, mang trên mình bình quang của tộc Xin Đội, việc điều khiển ngọn lửa cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra rằng, dù nhiều pháp thuật tự nhiên bị pháp thuật hệ hỏa khắc chế, nhưng nếu kết hợp cả hai lại với nhau thì sẽ tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc. Giống như ngọn Lê Minh Châm Luân Thương trước đây của cô, sau khi hòa trộn thêm thần thuật của tộc Xin Đội đã biến thành chụp nhật diễm Âu Thương hiện tại. Uy lực của cả hai cộng lại không đơn giản là 448, mà là cấp số nhân 4x416, đột ngột tăng gọn. Thấy một ngọn lao rực cháy từ trên trời giáng xuống, T-1000 cũng chẳng phải kẻ ngu đến mức đòn tấn công nào cũng đứng yên chịu trận. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt vô cảm của hắn đột ngột bẻ lái. Giữa tiếng ma sát chói tai, đầu xe tải bị ép lệch sang một bên, lốp xe ma sát trên mặt đất tạo thành một vệt đen dài ken két. Cùng lúc đó, cả chiếc xe mất thăng bằng, trượt đi trong tốc độ cao rồi từ từ lật nghiêng. Nhưng nếu ngọn trục nhật diễm Âu Thương của Vu Ca chỉ cần né tránh là thoát được thì cũng quá tầm thường, sao có thể được gọi là thần thuật của tộc Xin Đội? Dù T-1000 đã né thành công, cây trường thương như có linh tính, vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung, vẫn đâm thẳng vào trước mặt T-1000, xuyên qua kính chắn gió của xe tải, đâm thủng ngực hắn không chút lương tình. Chúng phải đòn này, ngực T-1000 đương nhiên bị ngọn lao rực cháy xuyên thủng, nhưng vẻ mặt nó vẫn rất bình tĩnh. Mức độ tổn thương này đối với nó chẳng thấm vào đâu. Gã đột nhiên vươn tay tóm lấy cây lao, dường như định dùng sức bẻ gãy nó ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, Vu Ca lại cất giọng niệm một chuỗi chú ngữ dài. Loạt chú ngữ thần bí được cô đọc lên nhanh chóng bằng giọng nói trong trẻo, mang một vẻ đẹp đầy nhịp điệu. Khi cô vừa niệm xong, ngọn lao lửa cắm trong cơ thể T-1000 lập tức phát nổ, thậm chí còn khoét một lỗ lớn bên ngực trái của hắn. Vụ nổ còn khiến cả chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt. Không chỉ vậy, những ngọn lửa bắn ra từ phía sau vụ nổ, dưới sự điều khiển của thần thuật Vu Ca, lại một lần nữa ngưng tụ, hình thành một gã khổng lồ lửa cao lớn ngay trước mặt T-1000. Lõi của nó chính là những mảnh vỡ của ngọn lao đang bùng cháy, còn ngọn lửa đang lan tràn trên chiếc xe tải cũng nhanh chóng bay về phía cơ thể gã khổng lồ lửa, khiến nó càng thêm to lớn, hung hãn vô cùng, tung một cú đấm thẳng vào T-1000. T-1000 dường như cũng không có ý định đối mặt trực diện với cú đấm của gã khổng lồ lửa. Chắc hẳn trong cơ sở dữ liệu của nó không có thông tin về kẻ địch tương tự. Dưới sức nóng của ngọn lửa, bề mặt cơ thể nó liên tục gợn sóng, rõ ràng chúng phải một cú đấm trời giáng như vậy tuyệt đối không có lợi gì cho nó. Hắn định lộn người về sau để né tránh, nhưng dưới tác động của nhiệt độ cao, lưng nó lại bị dính chặt vào ghế sắt, khiến cú lộn người trông vô cùng lực cười. Gã khổng lồ lửa giẫm một chân xuống, T-1000 chỉ có thể đưa hai tay bắt chéo trước ngực để đỡ đòn. Nhưng ngọn lửa hừng hực đã làm giảm đáng kể độ cứng của nó, vì vậy dù sinh vật nguyên tố như gã khổng lồ lửa không mạnh về tấn công vật lý, cú giẫm chân này lại hiệu quả đến bất ngờ, trông như thể đã giẫm bẹp T-1000. Xem ra nhiệt độ cao gây ra không ít phiền phức cho gã T-1000 này. Phương Sâm Nham nhìn cảnh này, trầm ngâm nói, gã khổng lồ lửa dồn ép từng bước, cuối cùng ôm ghì lấy T-1000, dùng sức siết mạnh ngang hông, bất ngờ bẻ gãy hắn thành hai đoạn. Nhưng lúc này, cho tàn của ngọn lao bên trong gã khổng lồ lửa cũng đã cháy hết, nó chỉ có thể gầm lên một tiếng không cam lòng rồi tan biến vào không khí. Cô nàng Vũ Ca thở ra một hơi dài, linh lực của thế giới này thật sự quá mỏng manh. May mà pháp thuật chỉ mất hiệu lực sau khi tiêu diệt được con rối này, nếu không thì phiền phức thật. Nghe Vũ Ca nói vậy, Phương Sâm Nham không khỏi cười khổ thở dài, cô cẩn thận một chút. Nếu gã này dễ đối phó như vậy, tôi cần gì phải tìm cô đến giúp? Vũ Ca ngạc nhiên hỏi, không phải nó vừa bị. Nói đến đây, cô liền thấy nửa thân dưới của T-1000 bắt đầu ngọ ngoại, rồi nối liền với nửa thân trên, sau đó nhanh chóng hồi phục, biến trở lại thành kẻ hủy diệt lạnh lùng và bước về phía này. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ dị hơn là, T-1000 nhìn Vũ Ca một cách đầy sâu xa, rồi con ngươi trong mắt hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một màn hình máy tính với vô số công thức và dữ liệu tính toán đang nhảy múa. Ngay sau đó, T-1000 từ khoảng cách mấy chục mét, giơ tay phải lên nhắm thẳng về phía Vũ Ca. Chết tiệt, không phải nói T-1000 không có bất kỳ năng lực tấn công tầm xa nào sao? Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham, nhưng anh đã theo bản năng chắn trước người Vũ Ca. Tuy nhiên, cơn đau như dự tính không hề ập đến, ngược lại cô nàng Vũ Ca lại kinh ngạc kêu lên một tiếng ủa, cơ thể tôi có cảm giác lạ quá, sao lại trở nên nặng nề thế này? Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, lập tức kiểm tra nhật ký chiến đấu qua ấn ký mộng ma. Lập tức, một dòng thông báo khiến anh kinh hãi hiện ra, đồng minh của bạn, Vũ Ca chụp nhật giả bị T-1000 xác định là mục tiêu nguy hiểm, có khả năng tấn công tầm xa. T-1000 đã thi triển kiến trúc trọng lực lên mục tiêu, trong vòng 200 giây, trọng lực mà Vũ Ca chụp nhật giả phải chịu sẽ tăng thêm 5 lần. Trong thời gian kiến trúc trọng lực tồn tại, mục tiêu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt. Mình biết ngay mà, tên biến thái T-1000 này chắc chắn có bài tẩy. Phương Sâm Nham không nói hai lời, bế thốc Vũ Ca lên rồi bỏ chạy, đồng thời gửi toàn bộ nhật ký chiến đấu này vào kênh đội. Những người còn lại khi thấy loạt thông báo này, đặc biệt là HK và Tư, đều hít một hơi khí lạnh. Thì ra lúc ban đầu vạch ra kế hoạch tác chiến, HK đã xung phong, nói rằng mình có thể dùng chiến thuật thả diều để dắt mũi T-1000, thành công cầm chân hắn. Nếu không được, Tư cũng có thể dùng phương tiện giao thông để hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc đó Phương Sâm Nham đã bác bỏ đề nghị này, vì anh biết, mặc dù trong cốt truyện gốc của bộ phim, T-1000 không thể hiện năng lực tấn công tầm xa bẩm sinh, chỉ có thể sử dụng vũ khí có sẵn trên trái đất, nhưng sự xuất hiện của nhóm bọn họ chắc chắn đã gây ra hiệu ứng cánh bướm. Để cho chắc chắn, vẫn là người châu bò nhất, năng lực toàn diện nhất như anh tự mình làm việc này. Lúc này, sự nhìn xa trông rộng của Phương Sâm Nham đã được thể hiện rõ. Nếu HK hoặc Tư chạy đến cầm chân T-1000, chỉ một chiêu kiến trúc trọng lực là đủ để biến tốc độ của bạn thành rùa bò rồi nằm chờ chết, sau đó là trận cận chiến tàn bạo của T-1000. Đột nhiên, Tư có chút tò mò hỏi, "Thủy thủ, anh đã dùng phù thế hội phải không? Vũ Ca chụp nhật giả này là ai vậy?" Phương Sâm Nham không hiểu sao mồ hôi lạnh sau lưng cứ túa ra, anh đột nhiên hét lớn, "Không ổn rồi, T-1000 đuổi tới rồi." Lấy cơ đó để làm tránh câu hỏi của Tư, anh lập tức ngắt kết nối đội. Nhưng Tư ngay lập tức lại dùng sự nhạy bén đặc biệt của phụ nữ, ném ánh mắt nghi ngờ về phía Tiểu Thạch và HK. Tiểu Thạch là người thật thà, nhưng thỉnh thoảng cũng gian xảo. Anh ta đột nhiên để lộ sơ hở, để một tên T-910 đấm vào miệng, máu tươi lập tức chảy ra, u a u ơ nói không rõ lời như bị gió lùa. Nhưng HK là một tay tấn công tầm xa, không thể học theo mở tờ ra dạy thịt béo mà diễn khổ nhục kế, hay tự bắn một viên đạn xuyên qua má được. Anh chỉ có thể cứng đờ người cười ha hả, là thủ lĩnh của một bộ tộc mà xếp quen ở thế giới chúa nhân tôi. Thủ lĩnh? Tư không yên tâm như mày, tôi nghe nói học sống rất lâu, cho dù là thủ lĩnh chắc cũng xinh đẹp lắm nhỉ. Lúc này HK cũng toát mồ hôi lạnh, anh biết mình trả lời xinh đẹp hay không xinh đẹp đều sẽ rước họa vào thân. Nhưng dù sao Mạc Can Sa với khẩu A cờ vàng lừng lẫy cũng là người lăn lộn từ trong biển máu núi thây ra, cũng có tài ứng biến, linh quang chợt lóe, anh nói, đúng vậy. Quyến rũ và đầy sức hút như minh nguyệt mạch tháp na của tộc cả đại chúng tôi vậy. HK vừa trả lời như vậy, tư duy của Tư liền bị dẫn dắt đến hình ảnh một cô gái châu Phi da đen bóng, răng trắng ợn, môi dày, đeo quyến núi, đầu đội vỏ nước. Cô lập tức cảm thấy như chút được gánh nặng, hài lòng gật đầu không hỏi thêm nữa. Mặc dù dưới tác dụng của kiến trúc trọng lực, cân nặng của cô nàng Vũ Ca lúc này đã tăng gấp 5 lần, nhưng vốn dĩ cô rất mảnh mai, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 45 kg, nhân 5 lần lên cũng mới hơn 200 kg. Đối với Phương Sâm Nham, bế cô bỏ chạy không hề có chút áp lực nào. Trong cuộc rượt đuổi như vậy, khi thấy sắp bị T-1000 đuổi kịp, Phương Sâm Nham liền ném Vũ Ca sang một bên, quay người loại đấu với gã này. Lúc này, hiệu ứng kiến trúc trọng lực trên người Vũ Ca đã biến mất. Cô lùi ra xa chiến trường hơn 100 mét, tiện tay rút từ sau lưng ra cây trường cung lộng lẫy tựa phượng hoàng. Rồi từ từ dương cung chương 65, thế lực thứ 3 can thiệp khi cây trường cung tinh xảo hoa lệ này được từ từ kéo ra, hình dáng của nó cũng tựa như phượng hoàng tung cánh, gần như muốn bay vút lên trời cao. Trên cây cung này trông có vẻ không có mũi tên nào, nhưng khi dây cung được kéo căng, một luồng sáng lại tự động dần dần thành hình, rồi hóa thành mũi tên thực thể. Thậm chí có thể thấy lông vũ từ ảo ảnh phượng hoàng xung quanh cây cung lạ tả rơi xuống, rồi bùng cháy dữ dội. Trong chớp mắt, Vũ Ca muội tử bung dây cung, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, T-1000 đang giao chiến với Phương Sâm Nham liền ngã văng ra sau. Khi T-1000 đứng dậy lần nữa, có thể thấy ngay dưới vai trái của nó có một luồng khí kình màu đỏ khó tả, như thể khảm vào cơ thể nó. Đáng sợ hơn là, luồng khí kình màu đỏ đó còn không ngừng tỏa ra hỏa kình nóng rực ra xung quanh, từng kia từng sợi như những con rắn nhỏ màu đỏ tím bốn lượn bò lan khắp cơ thể T-1000. Nó còn tạo ra từng bệnh cháy xem trên lớp da kim loại lỏng của T-1000, mùi khét lẹt sộc vào mũi, thậm chí còn tiếp tục lan rộng, đốt chạy thành những rãnh sâu hoắm và mèo. T-1000 đột nhiên đấm mạnh vào vết thương, nhưng lại làm bùng lên vài luồng lửa chói mắt. Có thể thấy rõ ràng, hợp kim lòng ở vết thương của T-1000 nhanh chóng lóe sáng và biến dạng, cố gắng hết sức để chữa lành, nhưng luồng khí kình hình thành từ mũi tên của vụ ca mội tử lại như dòi trong xương, bám chặt lấy nó một cách ngoan cố. Xem ra, chừng nào năng lượng của thứ này chưa tiêu tan hết, vết thương của T-1000 đừng hòng lành lại. Kỳ lạ hơn nữa là, dù T-1000 liên tục phóng ra từng luồng điện quang, cố gắng trung hòa hiệu ứng tiêu cực này như cách đã làm với cái lạnh buốt lúc trước, nhưng tất cả đều vô ích. Bởi vì phương thức tấn công của vụ ca hoàn toàn là một dạng năng lượng mà T-1000 không thể nào hiểu nổi. Đó là hai loại văn minh và năng lượng hoàn toàn khác biệt, đương nhiên dù mạnh như sở cái nẹt cũng không thể nào dự đoán được. Thấy khả năng tự hồi phục vô hiệu, T-1000 đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng, ngay sau đó lại hiện lên vô số công thức tính toán. Lần này, cả Phương Xâm Nham và vụ ca mội tử đều đã có sự chuẩn bị, nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó. Phương Xâm Nham lòng, vì lúc này hắn cách vụ ca rất xa, rất có thể không kịp chạy đến bế cô lên và bỏ chạy. Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, Phương Xâm Nham rút khẩu dã tâm ra bắn nát đầu T-1000, còn vụ ca mội tử thì nấp sau một thân cây, đồng thời thi triển một thần thuật phòng ngự lên người mình. Thế nhưng, vô dụng, cấu trúc trọng lực vẫn giáng xuống người vụ ca một cách tàn nhẫn. Giống như T-1000 không thể trung hòa được uy lực từ mũi tên cung phượng hoàng của vụ ca mội tử, thần thuật của cô cũng không có tác dụng với cấu trúc trọng lực của gã người máy này. Cảm giác nặng nề và ngột ngạt lại bao trùm lấy cơ thể vụ ca. Lúc này, T-1000 lắc lắc cái đầu, chữa lành vết thương do viên đạn chỉ của Phương Xâm Nham gây ra lúc trước, rồi lao thẳng về phía vụ ca. Sát ý của nó đã tập trung hoàn toàn vào vụ ca. Đối mặt với người phụ nữ xuất hiện một cách bí ẩn và sở hữu sức mạnh thần bí này, nó không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào trong con chim CPU của mình. Và điều T-1000 không biết là, nỗi sợ hãi thường này sinh từ những điều chưa biết. T-1000 rất không thích cảm giác này, vì vậy ngay lúc này nó đã liệt người phụ nữ này vào mục tiêu thù hận thứ hai. Trừ khi người phụ nữ đang mang thai rôn cổ nọ xuất hiện trước mặt nó, nếu không, không ai có thể ngăn cản được sát ý và quyết tâm của nó. Bởi vì T-1000 không chỉ nhắm vào vụ ca, mà còn nhắm vào cái cảm giác kỳ lạ và đáng ghét đang trỗi dậy trong CPU của chính nó, thứ cảm giác mà con người gọi là sợ hãi. Phương Xâm Nham đương nhiên không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện xảy ra. Hắn dứt khoát lao lên, tóm lấy tay phải của T-1000, nhưng cánh tay đó lại tan chảy như nến trong tay hắn. Ngay sau đó, T-1000 tung một cú đá hậu, nhưng bàn chân đó lại biến ảo thành một thanh đao cong giữa không trung. Phương Xâm Nham lộn một vòng ra sau, nhưng vẫn cảm thấy trán mình lạnh bớt, tóc bị cắt đứt lạ tả rơi xuống. Hắn thở hổn hển, máu từ vết thương trên trán chảy xuống, làm mở cả mắt. Nhưng Phương Xâm Nham chỉ hừ một tiếng, lập tức không lùi mà tiến. Phòng ngự của hắn cực cao, T-1000 trong thời gian ngắn không làm gì được hắn, nhưng vụ ca mội tử một khi bị áp sát thì thật sự lành ít dữ nhiều. Sau một thời gian giao chiến, Phương Xâm Nham cũng đã nắm được sơ bộ tình hình của T-1000, tứ chi của nó biến ảo cực nhanh, nhưng tốc độ biến hình của thân mình lại chậm hơn nhiều. Vì vậy, hắn gầm lên một tiếng, ôm lấy eo T-1000 rồi quật văng nó ra xa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, những luồng điện quang màu xanh lam chói lòa liên tục lóe lên. Chính là T-1000 lại khởi động chương trình điện cao thế. Phương Xâm Nham vừa co giật vừa lăn ra xa, xui cả bọt mép như lên cơn động kinh. Trên ngực hắn đã xuất hiện một dấu ấn cháy đen rõ rệt, thậm chí còn có khói khét lẹt bốc lên. Vùng bị điện giật trên ngực hắn chuyển sang màu đen chết chóc, da thịt cháy xém lật cả ra, diện tích không lớn lắm nhưng sâu đến mức thấy cả xương sườn bên trong, ngay cả xương cũng bị phủ một lớp màu đen kịt. Cơn đau đớn tột cùng đó có thể tưởng tượng được. Chết tiệt, Phương Xâm Nham cố nén cảm giác tê liệt toàn thân, vẫy tay lia lịa về phía vụ ca muội tử, ra hiệu cho cô chạy đi, rồi ném ra một lọ dược phẩm nguyền rủa, hy vọng làn khói nguyền rủa tỏa ra có thể cầm chân T-1000 vài giây. Tuy nhiên, vụ ca muội tử lại không kéo theo trọng lực khổng lồ mà bỏ chạy, thay vào đó cô dứt khoát nắm lấy quả màu xanh biếc trên của mình. Quả này là quả của cây thế giới. Sau khi được vụ ca muội tử dùng sức mạnh tự nhiên kích hoạt, nó lập tức phát ra tiếng cộng hưởng ong ong, âm thanh này lại êm tai như tiếng chuông đồng thời Trung Quốc cổ đại. Trong âm thanh đó, một cây ngô đồng lá rộng bên cạnh vụ ca muội tử bắt đầu rung chuyển cành lá, rồi lắc lư thân cây, nổ rễ khỏi mặt đất. Tiếp theo, cành lá và rễ của nó đều nhanh chóng biến đổi, chẳng mấy chốc đã hóa thành một thụ nhân cao 3 mét. Sau đó, thụ nhân ngô đồng này theo lệnh của vụ ca, vác cô lên vai rồi nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ chạy của kẻ hủy diệt T-1000 không chậm, nhưng thụ nhân chỉ cần một bước đã bằng nó chạy 3 bước, xem ra trong thời gian ngắn đừng hòng đuổi kịp vụ ca. Nhưng nói thật, Phương Xâm Nham cũng là quan tâm nên bị loạn. T-1000 muốn giết vụ ca mội tử vẫn là lực bất tòng tâm. Mặc dù thế giới này đã làm giảm sức tấn công của vụ ca, nhưng các phương pháp phòng ngự của cô lại không hề bị suy yếu. Chỉ riêng nhẫn khí bí lì ạ cũng đã có khả năng hộ tống vụ ca mội tử an toàn trở về thế giới chỗ nhẫn. Sau khi hồi phục từ cú sốc điện, Phương Xâm Nham lộn một vòng rồi đứng dậy, người đầy bụi đất. Dù trông hắn vô cùng thảm hại, tả tơi, nhưng nắm đấm siết chặt của hắn và cơ thể rắn như sắt thép lộ ra dưới lớp da rách nát lại toát lên một sức sống mãnh liệt. Dù sao thì, nói một cách chính xác, tính cả hiệu quả hồi phục từ quang huy trị rũ và dược phẩm vinh dự, lượng máu hiệu dụng của Phương Xâm Nham đã vượt quá 11,000 điểm. T-1000 dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào dễ dàng giải quyết Phương Xâm Nham được. Hắn sải bước lao về phía trước, vừa hay thấy cảnh T-1000 lại bị một mũi tên cung phượng hoàng của vụ ca mội tử bắn bay. Lần này, bộ phận chúng đòn là giữa hai lông mày. T-1000 lộn một vòng rồi bò dậy từ mặt đất, khuôn mặt sau khi chúng đòn trông vô cùng dữ tợn và quỷ dị, nhưng nó vẫn sải bước truy đuổi vụ ca mội tử đang ngồi trên thụ nhân. Đây chính là điểm khiến kẻ hủy diệt trở nên đáng sợ nhất, chỉ cần chưa chết, nó sẽ mãi mãi lạnh lùng, không bao giờ bỏ cuộc. Đau đầu hơn nữa là khả năng tự hồi phục của người máy kim loại lòng T-1000 quá mạnh mẽ, dù bạn tấn công thế nào, nó cũng sẽ phục hồi ngay lập tức. Bị một kẻ như vậy bám lấy, quả thực là một thử thách lớn đối với tâm lý. ngay khi Phương Sâm Nham đang chạy tới định tham chiến, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ bụi cây tối tăm bên cạnh, xem ra ngươi cần người giúp đỡ. Phương Sâm Nham lòng, lập tức hỏi, ngươi là ai? Một bóng đen từ trong bụi cây đứng dậy, xung quanh gã cũng có hắc khí lờ lờ, dường như muốn tô điểm cho màn đêm thêm phần đặc sắc. Hai người anh em của ta mới giao đấu với ngươi không lâu trước, xem ra ngươi quên rồi. Hoặc ta cũng không ngại nhắc lại vài từ khóa, tòa nhà xì bờ đỉnh, cầu thang bộ, một nam một nữ. Phương Sâm Nham nhận thấy vụ ca muội tử ở phía xa tuy bị truy đuổi có chút chật vật, nhưng nhìn thì nguy hiểm mà thực ra lại an toàn, bèn bình tĩnh lại để đối phó với gã này, hiên ngang nói, ta biết rồi, ngươi đến để báo thủ. Lúc này Phương Sâm Nham biết thái độ của mình tuyệt đối không thể chỉ cầu hòa, phải cứng rắn, nếu không đối phương chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Bóng đen kia lại tỏ ra rất bình thản trước thái độ mạnh mẽ của Phương Sâm Nham, cười khan vài tiếng, ta đến để báo thù hay giúp đỡ, tất cả đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngươi thôi. Phương Sâm Nham híp mắt lại, vậy các ngươi muốn gì? Hắc Ám Tiên Sinh. Ồ, Hắc Ám Tiên Sinh. Ta thích cái tên này, vậy sau này đổi tên thành thế vậy. Vị Hắc Ám Tiên Sinh này cũng biết, chỉ dựa vào thời điểm xuất hiện của mình lúc này, muốn người khác tin tưởng là không thể, nên gã đi thẳng vào vấn đề, ta đã quan sát kỹ đội của các ngươi, thật sự là một đội rất mạnh. Những người khác thì không nói, đặc biệt là còn có hai mở tờ xuất sắc, đây mới là điều khiến người khác ngưỡng mộ nhất. Khi Hắc Ám Tiên Sinh nói những lời này, vừa nghe đã biết là lời thật lòng, nên Vương Sâm Nham cũng thuận theo lời gã mà nói tiếp. Lẽ nào, các ngươi gặp phải một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nhưng đúng lúc này mở tờ trong đội lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới phải tìm đến chúng ta can thiệp. Nếu không, hy vọng hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất mong manh. Chương 66, mục đích thật sự của bàn tay đen sau màn thời gian và địa điểm xuất hiện của Hắc Ám Tiên Sinh được tính toán cực kỳ chính xác. Chỉ riêng điều này đã thể hiện thực lực của gã, có thể làm được đến mức này ngay cả khi đối mặt với chỉ số cảm giác kinh khủng hơn 80 điểm của Phèn Sèn Nhi Ản, sự lợi hại của gã đã có thể thấy rõ. Đây cũng là lý do Phèn Sèn Nhi Ản chấp nhận phí lời với gã trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Nghe câu trả lời của Phèn Sèn Nhi Ản, nụ cười giả tạo trên mặt Hắc Ám Tiên Sinh cứng lại. Gã không thể ngờ rằng chỉ bằng một câu nói của mình, gã mở tờ trước mặt đã suy ra được một lượng thông tin khổng lồ và phức tạp đến thế. Một đội ngũ trông có vẻ nhỏ gọn nhưng lại sở hữu đến hai mở tờ, bản thân điều đó đã đủ để hình dung bằng hai từ kinh khủng. Hơn nữa, trong đội còn có một nhân vật tâm cơ sâu không lường được, khiến ngay cả Hắc Ám Tiên Sinh cũng không khỏi nghĩ đến bốn chữ giữ hổ mưu bì. Gã trầm ngâm một lát rồi thẳng thắn nói, đúng vậy, chúng tôi chỉ là tạm thời tiến vào thế giới này, mục đích là để giúp hai thành viên trong đội hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức kẻ thức tỉnh. Các cậu hẳn đã gặp nhau ở công ty máy tính Cyber đi rồi, nên tôi cũng không cần giới thiệu nữa. Dù trước đó đã xảy ra vài chuyện không vui, nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng, thứ chúng tôi đang thiếu chính là một mở tờ mạnh mẽ có thể đứng vững ở tuyến đầu. Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Phèn Sèn Mị Án, hắn nhanh chóng đáp, đội của các người dường như toàn những kẻ tinh thông hắc ma pháp. Thông thường, một vài sinh vật triệu hồi mạnh mẽ cũng có thể đảm nhận tốt vai trò mở tờ, tại sao còn phải tìm đến chúng tôi? Hắc Ám Tiên Sinh nhắm mắt, cười như không cười nói, sinh vật triệu hồi vĩnh viễn không thể vượt qua mở tờ, đây là chuyện đã được công nhận trong không gian từ lâu rồi. Bởi vì có một phần lớn bộ cốt truyện quan trọng đều sở hữu năng lực khắc chế mạnh mẽ đối với sinh vật triệu hồi. Chúng tôi thậm chí đã từng gặp phải tình huống khó xử khi Lôi Đế Ỉn Giờ Dạ được triệu hồi bằng cách hiến tế 3000 sinh vật lại bị bộ cốt truyện khống chế ngược. Một mở tờ có thể thích ứng với mọi tình huống mới là lựa chọn tốt nhất cho đội. Lúc này, T1000 đã đuổi kịp người cây đang vác vụ ca, rồi điên cuồng tấn công. Tuy nhiên, hiệu ứng tiêu cực của kiến tạo trọng lực trên người vụ ca cũng đã hết thời gian. Phèn Sen Nhi Ản thấy người cây mô đồng hoàn toàn không phải là đối thủ của T1000, bị tấn công đến mức gỗ vụn bay tứ tung, liền định lao đến cứu viện. Nhưng đúng lúc này, Hắc Ám Tiên Sinh lại từ xa lấy ra một pháp khí kỳ lạ, nhắm vào T1000 ở phía xa rồi bung lên. Phần trên của pháp khí này giống như đầu thương, phần dưới lại hơi giống đầu của thiên trượng, được nối lại với nhau theo kiểu quả tạ. Phèn Sen Nhi Ản có thể cảm nhận được kim loại dùng để chế tạo pháp khí này rất độc đáo. Khi chưa xuất hiện thì hoàn toàn không có gì bất thường, nhưng khi Hắc Ám Tiên Sinh vung lên, dường như có sinh vật kỳ dị nào đó đang cuộn trào từ trong bóng tối lao đến. Ngay sau đó, hành động của T1000 lập tức trở nên chậm chạp một cách kỳ lạ. Có thể thấy toàn thân nó dường như bị vô số sợi dây thừng vô hình trói chặt, trông máy móc và cứng nhắc, mỗi bước đi đều tốn sức hơn bình thường rất nhiều. Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện rồi đấy. Hắc Ám Tiên Sinh lịch sự ra hiệu, tôi có thể đảm bảo trong thời gian ngắn, sự an toàn của tiểu thư gặp xinh đẹp này tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng. Người kim loại lòng tuy mạnh, nhưng chúng cũng có điểm yếu chí mạng. Phèn Sen Nhi Ản nheo mắt lại, lúc này Hắc Ám Tiên Sinh đã thể hiện rõ thực lực của mình. Chỉ riêng thủ đoạn trói buộc này của gã cũng đã đủ tư cách để đối thoại ngang hàng với Phèn Sen Nhi Ản. Thật ra, điều mà Phèn Sen Nhi Ản luôn canh cánh trong lòng chính là hai chữ thần khí trong phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ kỳ lạ mà hắn nhận được. Việc tiêu diệt T1000 không quá khó, nhưng để nhận được phần thưởng đánh giá nhiệm vụ mắt thì độ khó tuyệt đối không thua kém nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim đỉnh cấp nhất. Đặc biệt là khi T1000 còn có át chủ bài vô liêm sỉ nhất là gặp đường cùng sẽ tự bạo. Việc T1000 đã buộc phát ra năng lực gần chưa từng xuất hiện là kiến tạo trọng lực cho thấy nó chưa chắc đã không có năng lực gần thứ hai, thứ ba. Với tiềm lực hiện tại của đội bước bài, việc hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của Phèn Sen Nhi Ản đã là vận hành hết công suất, thậm chí còn đầy biến số, phải trông cậy vào may mắn. Nếu bây giờ có thể nhận được một mức độ viện trợ từ bên ngoài, thì không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng hoàn thành nhiệm vụ với độ hoàn thành cao sẽ tăng lên đáng kể. Lúc này, Phèn Sen Nhi Ản cũng đột nhiên hiểu ra ý đồ của bàn tay đen sau màn, kẻ đó dù đã rời đi nhưng vẫn muốn tàn sát các khế ước giả trong thế giới này. Mục đích không phải là để ngăn Phèn Sen Nhi Ản giết người tăng thực lực, hay có nhiệm vụ yêu cầu Phèn Sen Nhi Ản phải giết bao nhiêu khế ước giả, mà chính là để ngăn phèn sèn nhỉ ạn mượn sức. Mượn sức từ những khế ước giả luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Có lẽ bản thân phèn sèn nhỉ ạn vốn luôn cẩn trọng cũng chưa nhận ra, đội vương bài do hắn dẫn dắt đã trưởng thành đến mức khiến nhiều khế ước giả phải tôn trọng và ngưỡng mộ. Ưu thế kinh khủng của hai mở tờ đã đủ để khiến đại đa số các đội khác phải tự thấy xấu hổ. Trong tình huống như vậy, với vị thế kẻ mạnh của mình, việc phèn sèn nhỉ ạn muốn mượn sức cũng không phải là chuyện quá khó. Có lẽ bàn tay đen sau màn kia đã tính toán đến tận cùng, nhưng quân hàm cao của phèn sèn nhỉ ạn cộng với địa vị cao trong không gian của tam tử, kẻ được chọn, đã khiến không gian gã ưu ái trong phạm vi quyền hạn của mình. Sau khi tất cả khế ước giả bị giết, nó lại mở ra quyền hạn chuyển chức kẻ thức tỉnh trong thế giới này, đưa nhóm người của Hắc Ám Tiên Sinh vào. Điều này khiến cho hành động mượn sức của phèn sèn nhỉ ạn về mặt lý thuyết có thể thực hiện được. Nhưng đúng lúc này, phèn sèn nhỉ ạn nhận thấy, dưới sự dây dùa điên cuồng của T-1000, không khí xung quanh nó dường như dao động một cách kỳ lạ, giống như có thứ gì đó trong suốt đang ngọ ngậy. Ngay sau đó, phèn sèn nhỉ ạn nghe thấy một tiếng thét chói tai đến khó tả vang vọng trong màng nhĩ, như thể truyền đến từ địa ngục. Rồi hành động của T-1000 trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Lúc này phèn sèn nhỉ ạn cũng đã chạy đến hội hợp với vụ ca, còn T-1000 chỉ có thể tức giận tiếp tục vật lộn với người cây ngô đồng. Hắc Ám Tiên Sinh bí ẩn cũng lướt theo phèn sèn nhỉ ạn như bay, nhưng rất cẩn thận giữ khoảng cách ngoài tầm bắn của cuồng nộ chi giác. Vuka lúc này vẫn tỏ ra khá ung dung, dù sao trên người cô vẫn còn không biết bao nhiêu lá bài tẩy bảo mệnh chưa dùng đến, T-1000 muốn gây ra uy hiếp thực chất cho cô là điều không thể. Sau khi đến bên cạnh phèn sèn nhỉ ạn, Vuka lại làm một việc trước, cô nhìn Hắc Ám Tiên Sinh với vẻ mặt nghiêm trọng, truyền đến một luồng sóng tinh thần, trên người kẻ này có một loại sức mạnh bí ẩn, hoàn toàn khác với sức mạnh của Xín Đỏ ấy và Lần Nam mà chúng ta tín ngưỡng, đó là một loại hắc ám khó có thể hình dung. Phèn sèn nhỉ ạn ồ một tiếng, giống với sức mạnh của kỵ sĩ ma nhân à? Không. Vuka nhíu mày nói, sức mạnh hắc ám của Sùng thì mênh mông và thuật thúy, giống như đại dương bao la, tà ác vô biên. Còn sức mạnh của kẻ này thì ô uế và tạp nham. Phải hình dung thế nào nhỉ? Nó giống như khi vẽ tranh, dùng ba màu đỏ, vàng, lam pha trộn thành màu đen, tràn ngập khí tức tạp nham và tà dị. Phèn sèn nhỉ ạn còn muốn hỏi thêm gì đó, Vũ ca đã giơ ngón tay thon dài trắng nõn, khẽ ngâm sướng thần thuật. Từ bụi cây bên cạnh lập tức hiện ra những đốm xanh lá cây li ti, rồi tụ lại giữa ấn đường trên trán phèn sèn nhỉ ạn. Một cảm giác mát lạnh truyền đến, phèn sèn nhỉ ạn không cảm thấy có thay đổi gì lớn, chỉ là khi nhìn về phía T-1000. Hắn đột nhiên trợn mắt há mồm, bởi vì hắn có thể thấy rõ, trong không gian vốn trống rỗng xung quanh cơ thể T-1000, đột nhiên xuất hiện mấy con quỷ hồn kỳ dị khó tả. Những con quỷ hồn này có khuôn mặt thối rữa đến trơ xương, trong hốc mắt lại cháy lên ngọn lửa màu vàng, trên đầu còn có mái tóc dài bạc trắng bay phất phơ, chiếc váy rách nát trên người bay trong gió, miệng phát ra những tiếng rít gào chói tai khó tả. Điều đáng nhớ nhất là bàn tay của chúng, dùng từ da bọc xương để hình dung vẫn còn là nhẹ, tuy trên đó vẫn còn một lớp da, nhưng ngay cả kẽ hở giữa các đốt xương cũng có thể thấy rõ ràng, đầu ngón tay còn có những móng vuốt sắc bén dài đến nửa thước. Và 10 ngón tay của những con quỷ hồn kỳ dị này đang siết chặt lấy tứ chi của T-1000, đây có lẽ là nguyên nhân khiến hành động của nó trở nên chậm chạp. Chỉ là T-1000 tuy không nhìn thấy chúng, nhưng cùng với sự dãy rủa điên cuồng của con robot mạnh mẽ này, lại có thêm một nữ quỷ toàn thân xuất hiện những vết nứt rõ rệt như đồ sứ, rồi thét lên một tiếng và tan biến trong gió. Thì ra là vậy. Phèn sèn nhỉ ạn lẩm bẩm, hắn suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói với Hắc Ám Tiên Sinh, vậy các người cần mở tờ để đối phó với thứ gì? Lần này Hắc Ám Tiên Sinh cũng lộ ra nụ cười khổ. Mục tiêu nhiệm vụ thăng cấp kẻ thức tỉnh lần này của họ là phải đoạt được thánh vật được chôn giấu trong di tích nhà thờ, tấm vải liệm của giật bản gốc. Đáng tiếc, nơi đó đã trở thành viện nghiên cứu bí mật của quân đội Mỹ, phòng bị nghiêm ngặt, kẻ địch cuối cùng phải đối mặt là một loại phương tiện cơ giới cá nhân mạnh mẽ được thiết kế dựa trên một số tài liệu của kẻ hủy diệt, giống như robot khung xương cơ khí hạng nặng trong thế giới Avatar, do lính tinh nhuệ của quân đội Mỹ điều khiển. Bởi vì sự tồn tại của thánh vật tấm vải liệm của giật, nó có tác dụng áp chế rất mạnh đối với hắc ma pháp của chúng tôi. Thực tế, mở tờ của đội chúng tôi chính là vì tính toán sai lầm trước đó nên mới bị đánh cho thực lực tụt dốc trở về trình độ của ba thế giới trước, nguyên khí đại thương. Phèn sèn nhỉ ạn nghe Hắc Ám Tiên Sinh kể, nhận thấy gã quả thực có thành ý hợp tác. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt phèn sèn nhỉ ạn đột nhiên đại biến, bởi vì T-1000 lúc này đỗng làm ra một hành động khiến người ta không thể nào ngờ tới. Chương 67, trốn thoát và thỏa thuận 1000, đang bật lộn với người cây nô đồng, đột nhiên bùng phát sức mạnh, tung một cú đấm hiểm hóc vào tận lõi của nó. Vỏ cây văng tứ tung, nắm đấm đâm vào trong thân cây đột ngột biến thành một cây búa sắt, tàn nhẫn xé toạc hơn nửa thân thể của người cây, tạo ra tiếng rắc giòn tan và vô số vết nứt. Thậm chí mắt thường cũng có thể thấy trái tim đang đập của nó, chỉ cần 1000 tung thêm một đòn nữa là có thể kết liễu hoàn toàn người cây ngô đồng trước mặt. Nhưng đúng lúc này, trên đầu 1000 đột nhiên xuất hiện một ký hiệu hình xoáy nước, trông khá giống Angenzada. Hắn sững người một giây, rồi bề mặt cơ thể đồng xuất hiện những luồng điện hình rắn lan tỏa, nhanh chóng hội tụ thành một lớp lá chắn phòng ngự vô hình sáng loáng. Lớp lá chắn trong suốt như pha lê này bao bọc lấy cơ thể 1000. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, những nữ yêu mà Hắc Ám Tiên Sinh điều khiển trước đó đều kêu thảm rồi hóa thành cho bụi. Ngay cả người cây ngô đồng đứng gần cũng bị nhiệt độ cao làm cho bốc cháy hừng hực. Cứ như thể 1000 đột nhiên biến thành một khối kim loại nung đỏ. Ngay sau đó, 1000 nhìn sâu vào phương xâm nham một cái, dường như muốn khắc ghi dáng vẻ của anh vào tận đáy lòng, rồi nhảy vào sâu trong khu rừng bên cạnh với tốc độ kinh người. Những cây cối hắn chạm phải lập tức bốc cháy dữ dội. Đồng tử của phương xâm nham co rút lại, anh lập tức bám sát theo sau. Dọc đường, anh có thể thấy một lối đi hình người cháy rụi trong rừng, cùng với những đốm than hồng và ngọn lửa leo lét, nhưng đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Khi Phương Sâm Nham đuổi ra khỏi khu rừng, anh phát hiện phía trước là một quảng trường trung tâm, có không ít người dân vẫn chưa hoàn hồn đang tụ tập bàn tán xôn xao. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham biết ngay cuộc truy sát hôm nay chắc chắn đã thất bại. Đối với 1000, kẻ có thể tùy ý biến thành bất kỳ người nào, việc ẩn mình vào xã hội loài người là quá đơn giản. Lúc này, tên đội đột nhiên được kết nối, giọng nói lo lắng của Tiểu Thạch vang lên, "Sếp, anh không sao chứ? Chúng tôi đã xử lý xong lũ quái vật sắt thép rồi, giờ sẽ qua hỗ trợ ngay." Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra lý do 1000 bỏ chạy. Rõ ràng, hắn không nhận được tín hiệu từ thuộc hạ, biết rằng chúng đã bị tiêu diệt toàn bộ nên nhanh chóng rút lui. Khả năng phán đoán tình hình của hắn cao đến đáng sợ. Nhưng Phương Sâm Nham chỉ suy nghĩ một lát rồi thoát khỏi cảm giác săn mồi thất bại ban đầu, nói trong kinh đội, "Hiểu rồi. Mọi người không cần vội qua đây, cứ dọn dẹp kỹ chiến trường đi, đừng để sót thứ gì." Sau khi các cậu phá hủy hết những kẻ hủy diệt thông thường, 1000 chắc cũng nhận được tin thuộc hạ bị tiêu diệt sạch, nên đã chạy trước một bước. Những người còn lại của Tim Vương Bài nghe tin này đương nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại, ai nhân tạo của 1000 quả thực xảo quyệt đến mức trí tuệ của người thường chưa chắc đã bằng. Nói một cách nghiêm túc, việc gã này không bỏ chạy khi gặp bất lợi mới là chuyện lạ, vì điều đó có thể cho thấy hắn đã quyết tâm thời. Dưới phép hồi xuân của Vũ Ca muội muội, vết thương trên người Phương Sâm Nham hoàn toàn không cần băng bó, chúng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chờ chưa đầy 3 phút, những người còn lại của Tim Vương Bài đã đến nơi. Hắc Ca và Tiểu Thạch đương nhiên rất thân quen với Vũ Ca muội muội, vừa gặp đã chào hỏi, sau đó Hắc Ca tiện thể giới thiệu Vũ Ca với Tư. Vẻ mặt và tâm trạng của Phương Sâm Nham lúc này đương nhiên vô cùng khó xử, may mà anh cũng là người giỏi chuyển chủ đề, bèn giới thiệu Hắc Ám tiên sinh với các thành viên trong đội, rồi giải thích rõ ràng mục đích của ông ta. Điều đáng nói là, từ lúc các thành viên của tiểu đội Vương Bài xuất hiện, bản thể của Hắc Ám tiên sinh đã không biết trốn đi đâu. Rõ ràng ông ta cũng rất e ngại Tim Vương Bài sẽ đột ngột ra tay giết mình. Thứ xuất hiện trước mặt mọi người lúc này chỉ là một ảo ảnh do Hắc Ám tiên sinh đốt một con rơi đã chết để tạo ra. Tuy nhiên, việc mặc cả và yêu cầu giúp đỡ này Tiểu Thạch làm nhiều hơn. Trước đây khi còn là đội trưởng, anh cũng không ít lần nhận được yêu cầu của người khác. Sau một hồi đấu võ mồm, Tiểu Thạch và Hắc Ca đã nói thẳng ra bản chất vấn đề, nếu đôi bên tăng dã, Tim Ngũ Luân Phường của Hắc Ám tiên sinh sẽ mất đi cơ hội tiến cấp của hai kẻ thức tỉnh mạnh mẽ, còn phe Phương Sâm Nham chỉ có nguy cơ thất bại một nhiệm vụ mà thôi. Tim Vương Bài ra thế hùng hậu, thua được cũng cực được, trong khi điểm yếu của Tim Ngũ Luân Phường lại bị kẻ địch nắm trong tay. Dưới thế mạnh ta là giáo tớt, người là cá nằm trên tớt này, mọi chuyên gia đàm phán hay kỹ năng thương thuyết đều trở nên vô nghĩa. Hắc Ca liên tục đưa ra những lời lẽ cứng rắn như cùng lắm thì đường ai nấy đi hay chiến toàn diện, còn Tiểu Thạch thì đúng lúc đứng ra hòa giải. Sau một hồi co cụm chống cự, Hắc Ám tiên sinh đành thở dài, chấp nhận một loạt điều kiện vừa vô lý vừa bất bình đẳng, cuối cùng cũng đổi lại được lời hứa giúp đỡ của phe Phương Sâm Nham. Loạt điều kiện có thể gọi là nhục nhã này bao gồm: Tim Vũ Luân Phường không được đòi lại công bằng cho hiểu lầm trước đó, phải trả 12 vạn điểm thông dụng tiền công, phải giúp đỡ Phương Sâm Nham hoàn thành nhiệm vụ liên quan một cách vô điều kiện, và tất nhiên là không được tấn công lẫn nhau trong thời gian hợp tác. Tất cả đều được công chứng qua ấn ký ác mộng. Sau khi đạt được thỏa thuận, Hắc Ám tiên sinh bay về đội để chuẩn bị mọi thứ, còn Phương Sâm Nham thì mỗi khi ánh mắt của Tư lướt qua mặt mình hoặc Vũ Ca muội muội, anh lại có ảo giác tim đập thất lên. Sau khi cả nhóm bay về nơi ở nó, Tiểu Thạch vừa để khuấy động bầu không khí khó xử, vừa thực sự có chút lo lắng, bèn thở dài nói, lần này thật sự có chút phiền phức rồi, 1000 đã trốn thoát thì rất khó bắt lại. Quan trọng hơn là, mục tiêu nhiệm vụ của 1000, ngài John Connor, vẫn đang du hành trong bụng mẹ, ngay cả chúng ta cũng không tìm được cậu ấy, xem ra mồi nhử duy nhất cũng đã thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Lúc này, Tư lại đứng ra, bình tĩnh nói là không tìm được 1000 cũng chưa chắc. Từ phương thức hành động của đám kẻ hủy diệt xâm nhập này, chúng hẳn đã bị tiên vong tiêm nhiễm cảm xúc căm thù loài người, nên gần như là đi tới đâu giết tới đó. Nếu 1000 ẩn nó ở nơi đông người, vậy thì xung quanh chắc chắn sẽ xảy ra những vụ án mạng cực kỳ tàn độc. Chúng ta lần theo manh mối này mà tìm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Hắc Ca lúc này cũng sáng mắt lên, đúng rồi, đám người của Tim Ngũ Luân Phường trông rất thần bí, nghe nói họ đến tòa nhà Sĩ Bợ Đỉnh là để giao tiếp và thu phục oan hồn, vậy chúng ta có thể moi thêm tin tức từ miệng các hồn ma. Phương Sâm Nham tán thưởng gật đầu, hai người nói không sai, đều có thể dùng làm phương án bổ sung hiệu quả để truy bắt 1000. Chỉ có điều, 1000 dù sao cũng chỉ là một người máy do thiên vong điều khiển. Chúng ta nhắm vào mục đích cuối cùng của nó khi đến thế giới này, tự nhiên có thể dụ nó vào trong. Hắc Ca trầm âm, sếp, ý anh là vẫn ra tay từ phía ngải rôn của nó. Nhưng bây giờ ngay cả chúng ta cũng không biết tung tích của cả nhà họ. Phương Sâm Nham mỉm cười, vấn đề là, 1000 cũng không biết điều đó. Nguồn thông tin của 1000 cũng chỉ có vài thứ, mạng internet, điện thoại, báo chí. Hắn chắc chắn sẽ không ngừng tìm kiếm tung tích của gia đình bà Ả Lạ. Sự ngoan cố và kiên trì của kẻ hủy diệt tuyệt đối không thể xem thường, đây cũng là một mối đe dọa lớn đối với rôn cổ nọ của chúng ta. Cho nên ý của tôi là, ngay lập tức tung ra một lượng lớn tin giả về bà Ả Lạ trên mọi lĩnh vực mà 1000 có thể tiếp cận. Như vậy vừa có thể che đậy những sơ hở mà gia đình họ có thể để lộ, vừa có thể cài bẫy của chúng ta vào trong đó, khiến 1000 một lần nữa xui xẻo bước vào bẫy của chúng ta. Ba giải lúc này nếu mày, đừng quên những kẻ hủy diệt vẫn còn ẩn náu trong xã hội loài người, chúng cũng có thể trở thành đồng bọn của 1000. Bẫy của chúng ta có thể bị một kẻ hủy diệt tận mình vô tình lọt vào. Đến lúc đó đừng đánh rắn đậu cỏ. Cho dù là bẫy, nhưng chỉ cần có khả năng tìm được zone của nó, dù phía trước là núi đao biển lửa thì 1000 cũng sẽ đến. Phương Sâm Nham quả quyết nói, bởi vì người máy tuy có chữ người, nhưng hành vi của chúng cuối cùng vẫn bị chi phối bởi chương trình máy móc do thiên vong cài đặt. Trước khi tìm được zone cổ nọ thật, 1000 dù biết là bẫy cũng sẽ không do dự mà nhảy vào. Lúc này, tiến sĩ Đủ Lịt Lệ cũng bước vào. ông vừa thông qua thiết bị và hệ thống camera mà Phương Sâm Nham mang theo để thu thập rất nhiều dữ liệu chiến đấu liên quan đến 1000, xem ra đã có kết quả nghiên cứu. Một tin xấu và một tin tốt, muốn nghe tin nào trước?
Tin xấu.
Phương Sâm Nham dứt khoát. Tin xấu là, hai năng lực cần mà 1000 sử dụng trước đó hẳn là do Thiên Võng mới lắp đặt thêm. Lần tới khi các cậu chạm chắn nó, hai năng lực này chắc chắn vẫn có thể sử dụng được.
Còn tin tốt?
Phương Sâm Nham nhíu mày hỏi. Chương 68, Đường Cong Mê hoặc Tiến sĩ Đỗ Lập Đức lôi chiếc máy tính sách tay ra, gõ lạch cạch vài cái, màn hình máy tính lập tức chiếu lên tường một loạt công thức và hình ảnh. Nguyên lý của kiến tạo trọng lực là hình thành một trường điện từ trên bề mặt cơ thể mục tiêu để khuyết đại tác dụng của từ trường trái đất. Ý tưởng này hiện lầu năm góc mới chỉ bắt đầu thử nghiệm sơ bộ, không ngờ sở cải nẹt đã áp dụng vào thực chiến rồi còn năng lực bộc phát cuối cùng của T-1000, tôi đặt tên cho nó là quá tải. Năng lực này tạo ra một lá chắn bảo vệ trên bề mặt cơ thể bằng một xung điện có cường độ vượt quá mức bình thường từ 500 đến 700 trong chớp mắt, đồng thời kích hoạt mạnh mẽ các ẩn kim loại lỏng. Cả hai năng lực này đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng dự trữ. Nói một cách cụ thể hơn, mỗi lần T-1000 sử dụng kiến tạo trọng lực, tổng năng lượng sẽ tiêu hao khoảng 3, còn quá tải thì tốn ít nhất từ 10 đến 15 năng lượng dự trữ. Vì vậy, tôi đề nghị, trong khả năng cho phép, chúng ta nên dụ T-1000 sử dụng các năng lực ẩn giấu của nó nhiều hơn. Như vậy, việc đạt được mục đích của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phương Sâm Nham lúc này không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ của T-1000 khi ở trạng thái quá tải, thuộc tính toàn diện tăng vọt, chuyện này quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Quan trọng hơn, lúc đó T-1000 rõ ràng cũng đã đánh giá tình hình chiến trận, nếu chỉ có một mình hắn, có lẽ nó sẽ dùng năng lực này để tấn công. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không khỏi tự vấn lòng mình liệu có thể chống đỡ được đòn xung kích kinh hoàng như vậy không. Đừng để đến lúc thợ săn lại biến thành con mồi, đó mới là trò cười cho thiên hạ. Tiến sĩ Đỗ Lập Đức đương nhiên đã tiện tay lấy đi xác của kẻ hủy diệt mẫu T-910 và kẻ hủy diệt loại ẩn nấp. Về phương diện này, ông ta thể hiện một sự cuồng nhiệt và miệt mài như kẻ hái tử thi, niềm vui sướng từ tận đáy lòng khi nhận được xác tàu cũng tuyệt đối không phải giả vờ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đây cũng là chuyện hết sức bình thường, nếu không có chút cuồng nhiệt trong lĩnh vực này, làm sao Đỗ Lập Đức có thể ngấm ngầm trở thành nhà khoa học hàng đầu thế giới trước đây. Nhưng Đỗ Lập Đức vừa đi được một lúc, Phương Sâm Nham có tật giật mình, viện cớ vết thương lúc chiến đấu vẫn chưa lành, đầu óc choáng váng, sớm đã lẻn về phòng mình ngủ. Nào ngờ, hắn bỗng nghe thấy tiếng của một anh bạn da đen ở dưới lầu, "Tư đại nhân, sao ngài lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Giọng Tư lạnh lùng mà điềm tĩnh, "Tôi tìm thủy thủ có việc." Phương Sâm Nham đang thảnh thơi bỗng trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn quanh tìm cách nhảy cửa sổ bỏ trốn, rồi lại thở dài một hơi. Hắn biết cái gì phải đến rồi sẽ đến, là họa không thể tránh, đành ngã vật ra giường. Nhưng giả bệnh thì vẫn phải giả cho chót. Không lâu sau, Tư bước vào. Thân hình cao giáo yêu kiều của cô đứng ở cửa, toát ra một sức quyến rũ bí ẩn làm rung động lòng người. Cô hạ giọng, "Thủy thủ, anh ngủ rồi hả?" Phương Sâm Nham ho khan hai tiếng, cố tình nói giọng mơ hồ, "Ừm, cô Tư có việc gì sao?" Tư dứt khoát mở cửa phòng Phương Sâm Nham rồi bước vào, ngồi xuống bên giường hắn. Từ góc độ và tư thế này, đôi chân của Tư có đường cong tuyệt đẹp, một vẻ quyến rũ căng tràn sức sống trong nét đầy đặn, khiến người ta không kìm được muốn dùng ngón tay miết theo đường cong tuyệt mỹ ấy. "Anh thấy không phải hả?" Lúc này, trong lời nói của Tư mang một vẻ dịu dàng nhàn nhạt. Cô thậm chí còn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nuốt lên má Phương Sâm Nham, rồi đặt lên thái dương, dịu dàng xoa bóp, "Như thế này có dễ chịu hơn không?" Da ngón tay của Tư vô cùng mịn màng, chạm vào da Phương Sâm Nham mang lại một cảm giác mát lạnh khiến lòng người sao xuyến. Khi khoảng cách giữa hai người gần lại, một mùi hương thoang thoảng được thân nhiệt làm ấm lên bắt đầu lan tỏa. Nếu bụng ca để lại trong khứu giác của Phương Sâm Nham ký ức trong trẻo và tràn đầy sức sống như mùa xuân, thì Tư lúc này lại để lại ấn tượng như hương hoa dạ lý hương trong đêm hè oi ả, mang một sức mạnh khiến người ta bức bối, nóng được. Lực tay của Tư cũng vô cùng vừa phải, nhịp nhàng ấn vào thái dương của Phương Sâm Nham. Vì vậy, dù hắn chỉ đang giả bệnh, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của mỹ nhân, hắn cũng thoải mái đến mức suýt rên rỉ lên. Sau khi xoa bóp một lúc, có lẽ cảm thấy không thuận tay, Tư cũng không hề e dè mà để Phương Sâm Nham gối đầu lên đùi mình. Làn da trên cổ Phương Sâm Nham chạm vào lớp tất lụa đen mát lạnh và tinh tế, nhưng sau gáy lại cảm nhận được độ đàn hồi kinh ngạc từ cặp đùi, quyện với hương thơm ấm áp của cơ thể phụ nữ và kỹ thuật xoa bóp dễ chịu, khiến hắn nhất thời có cảm giác tâm hồn say đắm. Đột nhiên, Tư như vô tình hỏi, "Cô nàng mà anh triệu hồi bằng phù thế hội chắc thích anh lắm nhỉ?" Thần kinh của Phương Sâm Nham lập tức căng như dây đàn. Màn kịch chính cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng sự căng thẳng đó tuyệt đối không biểu hiện ra cơ thể, nếu không, mục đích của việc Tư hy sinh để Phương Sâm Nham gối lên đùi mình chẳng phải là để kiểm chứng lời nói của hắn là thật hay giả sao? Phương Sâm Nham liền mỉm cười nói, "Cô nói vụ ca chụp nhật giả ạ? Tôi và cô ấy quen nhau đã lâu, cũng từng cùng nhau vào sinh ra tử, trải qua rất nhiều chuyện, chắc cô cũng nghe đá ngầm họ kể rồi. Trong hoàn cảnh đó, cô ấy không có tình cảm với tôi mới là lạ." Phương Sâm Nham biết rằng, cảnh giới cao nhất của nói dối chính là 10 câu thật xen lẫn nửa câu giả. Tư nghe xong lời hắn, im lặng một lúc rồi hừ lạnh một tiếng, "Không ngờ anh cũng giỏi trêu hoa ghẹo người đấy." Phương Sâm Nham cười khổ, "Tôi đâu có." Tư bỗng nhìn chằm chằm Phương Sâm Nham, không nói một lời, nhưng trong không khí lại có một mùi vị gì đó đang âm thầm nảy nở. Phương Sâm Nham lúc này đang gối đầu lên cặp đùi gợi cảm của Tư, tư thế của hai người vốn đã có chút mờ, nhưng hắn lại vô hình ở thế yếu. Chính vì vậy, hắn cảm thấy nhịp thở của cả hai đều đang nặng dần, cơ thể hai người đang hút lấy nhau. Bất chợt, Tư cúi đầu xuống, hôn lên môi Phương Sâm Nham. Khoảnh khắc ấy, Phương Sâm Nham lại chợt nghĩ đến vẻ yêu diễm của Tư nếu cô dùng son môi màu tím xanh, ngọn lửa trong lòng đống bùng lên. Hắn chỉ cảm thấy hương thơm ấm áp của người phụ nữ bao trùm lấy mình, đôi môi đỏ mềm mại, chiếc lưỡi thơm tho khẽ đưa đẩy, cảm giác ấy tựa như một chốn dịu dàng đủ sức làm tan chảy bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng rất nhanh, Phương Sâm Nham đang nằm ngửa nhận ra mình lại bị động đến thế, cứ như bị phụ nữ cưỡng hôn. Hắn không kìm được muốn bảo vệ tôn nghiêm của đấng mày râu, lật ngược tình thế. Hai tay hắn vươn ra, đặt lên eo Tư, lập tức cảm nhận được sự mịn màng vô cùng, chân láng như mỡ dê, đó là do động tác của Tư lúc này đã làm lộ ra một chút da thịt ở bên hông. Phương Sâm Nham không chút khách khí tiến lên trên. Cả người Tư khẽ run rẩy, đôi tay của hắn như có ma lực chuyển sự nóng bỏng đi khắp cơ thể nàng. Hơi thở của Tư cũng trở nên dồn dập, cơ thể cứng đờ. Khi yết hầu của Phương Sâm Nham trượt lên xuống, phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, hai tay hắn cũng đã nắm chặt lấy cặp ngực đầy đặn mà hắn đã thèm muốn từ lâu. Độ đàn hồi kinh người đến khó tả, khi Phương Sâm Nham xích lại, phần thịt mềm mại ấm áp còn trào ra từ cái tay, thậm chí khiến cổ họng Tư bật ra một tiếng rên rỉ yêu kiều đến khó tả. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể cứng đờ của Tư đột nhiên mềm nhũn ra như quả bóng bị xì hơi, từ mũi phát ra một tiếng rên rỉ không thể diễn tả, rồi đổ gục lên người Phương Sâm Nham. Nhưng đúng lúc này, từ xa lại có tiếng bước chân vọng tới, nặng nề và mệt mỏi, từ xa đến gần, hẳn là tiếng bước chân của Đỗ Lập Đức. Tư lập tức như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bật mạnh dậy khỏi người Phương Sâm Nham, mặt đỏ bừng, quay lại liếc hắn một cái sắc lẹm rồi nhảy qua cửa sổ biến mất. Tư rời đi chưa đầy 5 giây, Đỗ Lập Đức quay lại và bắt đầu gõ nhẹ vào cửa, vừa rồi qua nghiên cứu sát đầu, tôi lại có một phát hiện trọng đại mới, nên đành phải làm phiền ngài nghỉ ngơi. Phương Sâm Nham thở dài, thầm nghĩ ông không làm phiền tôi nghỉ ngơi, mà là làm phiền đời sống tình dục của tôi. Nhưng lập trường của Đỗ Lập Đức thì không có gì để chê trách, quá trung thành với nhiệm vụ. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng chỉ đành ngậm bồ hòn là ngọt, để nén sự bực bội và ấm ức trong lòng, mỉm cười nói, "Ừm, tôi biết lần này ngài mang đến toàn tin tốt rồi." Đỗ Lập Đức phấn khích nói, "Đúng vậy, Sở Cái Nẹt đã phạm một sai lầm rất lớn, đó là vừa thiết lập thuộc tính chỉ đọc cho chip của lô kẻ hủy diệt xâm nhập này, lại vừa cài thêm chương trình cảm xúc đại diện cho sự tức giận. Hai điều này thực ra xung đột với nhau. Robot một khi đã có cảm xúc thì không thể tránh khỏi việc suy nghĩ, khám phá. Đặc biệt là cảm xúc mà Sở Cái Nẹt cài vào là sự tức giận. Tức giận là thứ dễ dàng phá vỡ rào cản tình cảm nhất. Nhắm vào điểm này, tôi đã giải mã thành công hệ thống năng lượng của chúng. Nói một cách trực quan, cũng giống như học lái xe số sàn thì gần như sẽ hiểu được cách lái xe số tự động, tôi đã suy một ra ba và nghiên cứu ra được phương thức vận hành năng lượng của T-1009. Nói đến đây, Đỗ Lập Đức lấy ra một chiếc điện thoại di động dạng thanh, đây là máy dò tôi vừa mới chế tạo. Bảo bối này có 3 chức năng. Thứ nhất, khi T-1000 xuất hiện trong phạm vi 500m quanh anh, màn hình LKG trên điện thoại sẽ hiển thị. Thứ hai, nó có thể hiển thị chính xác lượng năng lượng còn lại của T-1000. Thứ ba, gọi điện thoại. Nghe đến chức năng thứ ba, Phương Sâm Nham không khỏi dở khóc dở cười. Đỗ Lập Đức cũng thể hiện một chút hài hước của mình. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, uống vài ly bia rồi mới chia tay.